cảm xúc mất mát của Hạ An Nhiên trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa, cô nhận ra rằng vừa rồi mình đang bị kích thích và nhảy thẳng vào vòng tay của Lăng Mặc, lại còn ôm anh trong một tư thế bạch tuộc vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, cô ấy rõ ràng có thể cảm nhận được sức nóng cơ thể người đàn ông. Khuôn mặt của Hạ An Nhiên lập tức đỏ bừng, cô thoát khỏi người Lăng Mặc, ngượng ngùng xấu hổ nói, "Tôi chỉ vui vẻ một chút thôi, trong chốc lát không thể kiểm soát được hành động của bản thân." Lăng Mặc chỉnh sửa quần áo nhăn nhúm, "Loại hành vi làm tăng gánh nặng của tôi, về sau nên khống chế." "Hạ An Nhiên, biết rồi." Lăng Mặc lại liếc nhìn con mèo hoang nhỏ, "Hơn nữa, bây giờ cô giữ trách nhiệm rất quan trọng. Đừng vui đùa nữa và hãy làm tốt việc của mình." Bỏ lại những lời nói lạnh lùng này, anh bước vài bước, cách đó không xa có một chiếc xe đang đến. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc bóng dáng đã đi xa, giống như một tên cha nam, bỏ đi mà không quay lại. Chỉ là nhìn Lăng Mặc như vậy cô có cảm giác an toàn không thể giải thích được. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên mặt Hạ An Nhiên. Chẳng trách từ tối hôm qua anh ấy vẫn bình tĩnh như vậy, hóa ra mọi thứ đều nằm trong tầm tay của anh ấy, thực sự là rất ổn. Như thể nếu có thứ gì đó rơi xuống người Lăng Mặc, thì nó cũng không là gì cả. Hạ An Nhiên tự lẩm bẩm một mình, cũng không biết có chuyện gì có thể khiến một người đàn ông bình tĩnh như vậy mất kiểm soát. Hẳn là, không có. Chương 229, tại sao phải chần chừ? 10. Chương 229, tại sao phải chần chừ? Lăng Mặc lên xe. Người đứng sau mọi chuyện là một vấn đề lớn trong mắt Hạ An Nhiên. Nhưng thái độ của Lăng Mặc lúc này giống như thể anh ấy quay lại để giải quyết một việc tầm thường. Trong mắt Lăng Mặc, chuyện đại phòng cầm đầu thực sự rất tầm thường không đáng kể. Nếu không phải nghe Tôn quản gia nói, con mèo hoang nhỏ đến đại phòng làm ầm ĩ, anh ấy cũng không muốn trở về. Anh ấy định chờ xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi mới nói cho con mèo hoang nhỏ. Không nghĩ đến chuyện cô ấy không thể ngồi yên một chỗ, tức giận đi tìm Lý Nhân để tính số. Nhưng cho dù lần này con mèo hoang nhỏ có liều lĩnh, anh ấy cũng không có chút nào trách cứ cô. Thậm chí, tâm tình cũng có chút thoải mái. Dù sao thì con mèo hoang nhỏ cũng vì anh mà sốt ruột. Ngồi ở ghế phụ, Thu Tử Châu nhìn thấy ông chủ tâm tình tốt, lập tức kinh ngạc hỏi, "Ông chủ, xử lý xong chuyện đại phòng, vui vẻ như vậy sao?" Hơn nữa, Thu Tử Châu đặc biệt không thể hiểu nổi. Ngay từ đầu đã biết Lý Nhân có vấn đề, vì sao phải kéo dài đến bây giờ mới xử lý? Hôm qua, ông chủ và chị dâu diễn cảnh lộn xộn như vậy, không phải lãng phí thời gian. Trước đây, ông chủ không hề thích lãng phí thời gian như vậy. Nhưng bây giờ trong tình huống này, đã lãng phí bao nhiêu thời gian cho việc nhỏ nhặt đó? Thời gian lãng phí này dùng để kiếm tiền không tốt hơn sao? Lăng Mặc nghe lời phàn nàn của Thu Tử Châu, dựa vào lưng ghế và từ từ nhắm mắt lại. Từ lâu đã sớm biết Lý Nhân có vấn đề, nhưng tại sao trước đó không giải quyết mà phải kéo dài đến hiện tại? Lăng Mặc nghĩ đến con mèo hoang nhỏ, bộ dạng cố gắng của cô muốn tìm ra người ở hậu trường, anh lạnh lùng khịt mũi với Thu Tử Châu, nếu không có vợ thì đừng nói nhiều nữa. Thu Tử Châu, lãng phí thời gian và có vợ hay không, liên quan gì tới nhau? Hạ An Nhiên đến dinh thự trong tâm trạng vui vẻ. Sau khi vui mừng, cô nghĩ đến Cố Ngôn Duy, người đã bị Lý Nhân tính kế và vẫn đang nằm trong bệnh viện. Suy nghĩ một chút, cô nói với Tôn quản gia, "Tôi muốn đến bệnh viện." Tôn quản gia lập tức hiểu ra, thiếu phu nhân có phải đi gặp vị thiếu gia thứ ba nhà họ của không? Hoàn Nhiên không phủ nhận gật đầu. Vết thương trên cơ thể của Cố Ngân Duy không phải do Lăng Mặc ra tay, điều này phải được làm rõ. Sau đó, dù sao đi nữa cũng phải xin lỗi. Chính cô và Lăng Mặc đã khiến hắn liên lụy đến chuyện này. Tôn quản gia liền sắp xếp xe ngay lập tức. Sau khi lên xe, vốn dĩ nếu ngồi trong xe một chút thì không đến nỗi Hạ An Nhiên phải choáng váng. Nhưng cô bắt đầu say xe không thể giải thích được, đặc biệt là muốn nôn. Hạ An Nhiên nhíu mày thật sâu. Sau khi đến bệnh viện thăm Cố Ngôn Duy, nhân tiện kiểm đi kiểm tra sức khỏe. Khi Hạ An Nhiên đến bệnh viện, cô ấy đã đến phòng bệnh của Cố Ngôn Duy. Gõ cửa xong, có một vị phu nhân ra mở cửa. Người bên kia nhìn thấy Hạ An Nhiên xinh đẹp động lòng người đang đứng trước mặt, nhíu mày thật sâu. Sau đó lại nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên vẻ khó chịu vô cùng, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó ghê tê. Sau khi Hạ An Nhiên cảm thấy không thoải mái trước cái nhìn soi mói, cô vẫn mỉm cười lễ phép chào hỏi bà là mẹ của Cố Ngôn Duy. "Tôi là bạn của Cố Ngôn Duy, đến đây muốn gặp anh ấy." Trương Diệu lên giọng kiêu ngạo, "Có rất nhiều người muốn làm bạn với con trai của tôi." Liếc nhìn Hạ An Nhiên một cách khinh thường, giọng bác bỏ nói, "Tuy nhiên, tôi chắc chắn con trai tôi không có một người bạn như cô." Hạ An Nhiên hiểu rằng Trương Diệu coi cô như một người phụ nữ bừa bộn, nghiêm túc và chân thành giải thích, "Anh ấy và tôi thực sự là bạn bè, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn vài lời." Chương 230, trước tiên nên chịu tội. 10. Chương 230, trước tiên nên chịu tội. Trương Diệu khịt mũi, hoàn toàn không tin lời Hạ An Nhiên, "Tôi đã thấy rất nhiều phụ nữ như cô. Tôi cảnh cáo cô, đừng có ý xấu với con trai tôi, biết điều thì mau tránh ra, đừng cản đường ở đây." "Hạ An Nhiên, trong tình huống này, rõ ràng là không thể gặp được Cố Ngôn Duy. Trước tiên cô ấy chỉ có thể rời đi một cách khôn ngoan, và sau đó tìm kiếm cơ hội để đến sau." Sau khi rời khỏi khoa nội trú, Hạ An Nhiên lại đến khoa ngoại để kiểm tra sức khỏe. Một số bài kiểm tra sức khỏe cần thực hiện khi bụng đói. Hạ An Nhiên hiện tại chỉ có thể làm một lần xét nghiệm máu, còn những xét nghiệm khác chờ khi có thời gian lại đến làm. Và kết quả xét nghiệm máu là phải đến lấy sau một tuần. Sau khi Hạ An Nhiên nhận lại bản báo cáo, cô chuẩn bị rời khỏi viện. Chưa đi được vài bước, tình cờ gặp Bùi Kỳ. Đêm qua, Hạ An Nhiên đã để Quý Phong ở bên cạnh Bùi Kỳ, bảo vệ cô ấy. Sau đó, Quý Phong đã nói ngắn gọn với cô ấy điều gì đó. Cuối cùng, không có gì để lo lắng về Đỗ Hiểu Vũ nữa, hắn sinh ra không có tình yêu, tuyệt vọng đến tự kỷ. Hạ An Nhiên không biết Bùi Kỳ đã làm gì với Đỗ Hiểu Vũ, nhưng tên cặn bã đó dù có cho xử lý như thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi nào. Hơn nữa, những gì Đỗ Hiểu Vũ làm là vi phạm pháp luật. Sau khi Bùi Kỳ rời khỏi phòng, chính cô ấy đã trực tiếp gọi điện cho cảnh sát. Đỗ Hiểu Vũ hiện đã đến đồn cảnh sát. Tuy nhiên, những gì xảy ra đêm qua là một đả kích lớn đối với Bùi Kỳ, Hạ An Nhiên vẫn có một chút lo lắng cho tình trạng của cô ấy. Hoàn Nhiên bước tới chào hỏi, cô tới thăm Lô Duy. Bùi Kỳ nhìn thấy Hoàn Nhiên đột nhiên xuất hiện, sau một lúc sững sờ gật đầu, ừm, cô cũng tới gặp anh ấy. Hoàn Nhiên gật đầu, tôi muốn gặp anh ấy, nhưng mà, mẹ anh ấy ở đây, tôi không thể vào gặp được. Bùi Kỳ không khỏi kinh ngạc, mẹ anh ấy có chút hàm hĩnh, luôn tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối với cậu Ngân Duy, thời gian trước đây còn ép anh ấy mù quáng hẹn hò, để cho anh cả của anh ấy có thêm lợi thế. Hoàn Nhiên nghi hoặc, hả? Thêm lợi thế gì? Mặc dù anh cả của Ngân Duy là cháu trai cả của nhà họ Cố, được coi là người thừa kế tương lai của nhà họ Cố, nhưng vẫn có một số người trong nhà họ Cố không đồng ý, sau lưng còn lén làm chuyện mờ ám. Mẹ của Ngân Duy vì muốn ổn định vị trí anh trai của anh ấy, nên muốn Ngân Duy kết hôn với con gái gia đình quyền thế, để anh ấy có thể hỗ trợ anh trai của mình trong tương lai. Bùi Kỳ nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An Nhiên, bộ dạng này của cô, hẳn là bị mẹ anh ấy coi là tiểu yêu tinh mồi chài, tất nhiên sẽ không cho cô gặp anh ấy. Hạ An Nhiên. Cha, cô ấy lại bị quỷ ám. Nhưng Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ rất lo lắng, cô không sao chứ? Bùi Kỳ trong mắt lóe lên vẻ chua xót, tối hôm qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra vấn đề với mình, tôi tự cho là tôi đã nhìn thấy nhiều âm mưu lừa gạt trong vòng luẩn quẩn, nhưng bây giờ tôi mới hiểu rằng đứng xem và ở trong đó là hai việc khác nhau. Trước nay Bùi Kỳ luôn là người ngoài cuộc, cảm thấy những tính toán âm mưu kia đều là chuyện nhỏ, nhất định sẽ không bị lừa. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ấy đã bị thương bởi những chuyện mà cô cho là nhỏ rồi. Nhưng cô nhận ra rằng, nếu tinh thần cô ngày càng đi xuống, sẽ rất có lỗi với sự quan tâm và bảo vệ hết mực của Hạ An Nhiên. Và, có lỗi với Cố Ngôn Duy người đã bị thương vì cô. Vậy thì trước tiên hãy chịu tội. Cô phải lấy lại tinh thần, trở nên vui vẻ và mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, mới không phụ lòng Hạ An Nhiên và có cơ hội bù đắp những sai lầm đã gây ra trước đây bốn. Chương 231, Hòa Thượng ở đây sao lại lừa gạt người như vậy? Bùi Kỳ không muốn Hạ An Nhiên lo lắng. Cô cố gắng tiết chế cảm xúc và nở nụ cười, cô đừng lo lắng, tôi không yếu đuối như cô nghĩ đâu, sau khi biết mình đã phạm sai lầm, tôi rất buồn, nhưng tôi sẽ luôn nhìn về phía trước và không tự trách bản thân mình nữa. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ bộ dạng đã vui lên một chút. Đột nhiên, cô cảm thấy mình đã đánh giá thấp khả năng chịu đòn của Bùi Kỳ. Sau khi Bùi Kỳ khiến Hạ An Nhiên yên tâm, cô ấy đổi chủ đề, người bên kia đầu. Cô tìm được người đứng sau mọi chuyện chưa? Hạ An Nhiên gật đầu tìm được rồi. Bùi Kỳ lập tức hiện lên suy nghĩ trong đầu, tên khốn vô liêm sỉ nào mà ở sau lưng tính kế với cô. Hạ An Nhiên, vợ của đại phòng Lang gia, Lý Nhân. Bùi Kỳ khẽ cau mày, người bốc đồng như đại phu nhân còn làm được loại chuyện này, không chừng phải có quân sự ở phía sau. Bùi Kỳ phản ứng giống như Hạ An Nhiên khi cô ấy lần đầu tiên biết rằng Miều Kha là người của đại phu nhân. Chắc hẳn rằng những người khác đều không ngờ được việc này. Suy cho cùng, sự bốc đồng không suy nghĩ của đại phu nhân đã ăn sâu vào lòng người, mà đến bây giờ đã biến thành một cái gì đó độc địa. Hạ An Nhiên, bà ta gieo gió gặt bão, đã bị bắt. Vừa nói cô vừa liếc nhìn Bùi Kỳ lần nữa, hơn nữa Cổ Nôn Duy cũng không phải là do Quý Phong đánh trọng thương, hôm đó là do nam nhân viên phục vụ làm, người đó đã trèo từ cửa sổ để phòng vào khách sạn, sau khi Quý Phong rời đi, hắn đã đánh anh ấy lần nữa đến tàn phế. Hạ An Nhiên lúc trước đã nghe Bùi Kỳ nói, sau khi cô vào phòng, thì mùi hương của mê tình hương không còn nữa lúc đó, cô vẫn đang thắc mắc làm cách nào mà hương của mê tình hương lại tản ra nhanh chóng như vậy. Nhưng bây giờ cô đã hiểu. Khi tên lính đánh thuê đó bước vào phòng, hắn ta mở cửa sổ. Phòng khách sạn được thông gió, hương thơm của mê tình hương sẽ tan biến cực kỳ nhanh chóng. Bùi Kỳ có chút kinh ngạc. Trong mắt hiện lên tia tức giận, 11 bà ta thật sự dùng hết đầu óc của mình để mưu tính trên tính mạng người khác. Hạ An Nhiên vỗ vai Bùi Kỳ, cô cũng không cần phải cảm thấy hay này nữa. Bùi Kỳ vẻ mặt chua xót. Mặc dù bây giờ biết chân tướng sự việc, tội của Lý Nhân không thể tha thứ, nhưng cô ấy không thể trốn tránh trách nhiệm. Là miệng của cô ấy không chặt, còn tin người một cách tùy tiện. Cô ấy sẽ không bao biện cho những sai lầm của mình. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Nghĩ đến những việc xấu xa mà Lý Nhân đã làm, Bùi Kỳ khịt mũi, theo tính khí của tên gian ác đó, không cần nói cũng có thể đoán trước được số phận của bà ta, chắc chắn sẽ rất thế thâm. Hạ An Nhiên gật đầu, đó là điều chắc chắn. Lý Nhân không chỉ đầu độc Lăng Mặc hết lần này đến lần khác, mà cái chết của Hạ Đức Hải cũng liên quan đến bà ta. Tội của bà ta chất đống đến như vậy, chả như thế nào cũng không hết. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, những chuyện cũ canh cảnh trong lòng cuối cùng cũng đã xong, nếu không, tôi thực sự lo lắng, không biết khi nào Lăng Mặc lại bị người khác hạ độc. Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên thật sâu, tôi cảm thấy, gần đây cô đặc biệt quan tâm đến tên gian ác đó. Hạ An Nhiên cảm thấy chột dạ. Cô ấy có như vậy không? Cô họ vài tiếng, ngỏ ý mời, cũng chưa rồi. Cùng nhau ăn cơm đi. Bùi Kỳ không truy vấn thêm nữa, vui vẻ nhận lời mời ăn trưa, rất hiếm khi được cô mời, tất nhiên tôi phải đi. Có một nhà hàng tư nhân được đánh giá cao gần bệnh viện. Trên đường đi, Bùi Kỳ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, muốn thay đổi lộ trình, cô nhìn Hạ An Nhiên đang ngồi ở ghế phụ nói, chúng ta xuống xe ở phía trước đi. Hạ An Nhiên nghi hoặc, làm sao vậy? Bùi Kỳ, có một bức tường cầu nguyện rất nổi tiếng. Người ta nói rằng mọi thỉnh cầu sẽ thành hiện thực. tôi muốn đi cầu nguyện xua đi những điều không may mắn.
Cũng được, Bùi Kỳ gần đây không gặp may.
Đi cầu nguyện, xả xui cũng rất tốt. Bùi Kỳ đậu xe vào bãi đậu xe bên đường, kéo Hạ An Nhiên đi về phía bức tường cầu nguyện. Tuy nhiên, khi đi qua một ngã tư, Bùi Kỳ đột ngột dừng lại. Ánh mắt cô rơi vào một quầy hàng nhỏ rất kín đáo cách đó không xa. Bùi Kỳ một mặt nghiêm trọng, cực kỳ không vừa lòng. Hòa thượng tại sao lại ở đây lừa gạt vậy?
Chương 232, cô bị Minh Vương theo dõi.
Bùi Kỳ đã từng sợ hãi vì những vị sư giả ở Mãn Nguyệt Tự lần trước, nay nhìn thấy sử, trong lòng vẫn vô cùng kích động. Bây giờ nhìn thấy một nhà sư, cô đi thẳng đến quầy hàng. Hạ An Nhiên cũng liếc về hướng đó. Cô nhìn thấy cách đó không xa có một tu sĩ mặc áo choàng dài màu xám, cầm một cái rẻ rách làm gian hàng, cái rẻ rách này còn đỡ một cái bìa cứng nhỏ có viết một dòng: "Thần may mắn, 10 tệ một lần." Lúc này, vị sư đang túi đầu không biết đang làm cái gì, đầu trần có thể dùng tấm phản chiếu. Bùi Kỳ chạy tới, cố ý tra hỏi: "Ở đây cái gì cũng có thể xem được sao?"
Hòa thượng thì chỉ xem tướng không xem bói.
Gã hòa thượng giả này một chút cũng không biết, rõ ràng là lừa gạt người. Tiểu hòa thượng khi nghe ai đó hỏi đến chuyện làm ăn, đầu vốn đang tủi bỗng ngẩng lên. Nét mặt của tiểu hòa thượng cực kỳ thanh tú. Nhìn thấy Bùi Kỳ đi tới, vị sư lộ ra hàm răng trắng đều, nở một nụ cười ấm áp: "Nữ thí chủ, tôi cái gì cũng có thể xem."
Bùi Kỳ vốn đang tra hỏi, đã cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và ấm áp của nhà sư.
Đôi mắt của vị hòa thượng nhìn không giống người xấu, chẳng lẽ là cùng đường mới đi gặp người.
Bùi Kỳ quyết định thể hiện lòng tốt một lần, và họ ủm xem cho tôi đi.
Hạ An Nhiên vốn dĩ đi theo lại đây là muốn nhắc nhở Bùi Kỳ rằng không phải các tu sĩ trên thế giới đều là những người xấu xa, không cần làm khó những người đang kinh doanh làm ăn. Nhưng sau khi nghe Bùi Kỳ nói xong, thì giúp đỡ cái gì chú?
Lần này thực sự không giúp được,
nhưng phải thừa nhận rằng nhà sư tướng mạo tương đối cao, môi đỏ, răng trắng, diện mạo lúc này cũng là một người đàn ông ấm áp dễ mến, nụ cười đặc biệt tỏa nắng. Nhưng mà Hạ An Nhiên cảm thấy nụ cười của vị sư thật sự rất chói mắt, nghĩ muốn đánh cho vị sư khóc thì mới thôi bốn. Vị hòa thượng đẹp trai lấy ra một cái hộp, đưa cho Bùi Kỳ bốc xăm. Bùi Kỳ cũng phối hợp rút một cái. Hòa thượng đẹp trai cầm lấy quẻ xăm của Bùi Kỳ, khẽ cau mày: "Cô gái này, gần đây cô gặp phải rất nhiều chuyện u ám, khiến lòng cô ứ động, nhưng không thành vấn đề, bây giờ có thể nhìn thấy được ánh sáng, về sau sẽ không có phiền phức nữa."
Bùi Kỳ đã rất ngạc nhiên,
cứ tưởng là lừa đảo nhưng không ngờ bên kia lại xem được chuyện xui xẻo gần đây của cô ấy. Vị tu sĩ này thật sự là có năng lực.
Bùi Kỳ vẻ mặt nghiêm túc: "Có thật là tôi sẽ không gặp phải những điều tồi tệ đó nữa không?"
Hòa thượng đẹp trai: "Người xuất gia không nói dối."
Bùi Kỳ lập tức có tâm trạng tốt: "Tiểu hòa thượng nói rất hay, tôi hy vọng mọi chuyện có thể suôn sẻ hơn trong tương lai."
"Đúng rồi, mã cờ giờ của ngài đâu?
Tôi sẽ chuyển tiền cho ngài."
Vị sư đẹp trai nở nụ cười ấm áp, giọng điệu có chút khó khăn: "Tôi chỉ nhận tiền mặt."
Bùi Kỳ vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Tôi không mang theo tiền mặt, làm sao đây?"
"Vị hòa thượng đẹp trai, tại sao ngày nay mọi người đi ra ngoài đều không mang tiền?"
Tuy nhiên, Bùi Kỳ vẫn như một đứa trẻ ngoan: "Ngài đợi ở đây, tôi sẽ đi chỗ khác tìm người đổi một ít tiền mặt."
Quay đầu lại, chạy vào lề đường đổi tiền. Còn lại Hạ An Nhiên và vị sư ở lại trước quầy hàng. Hạ An Nhiên nhìn thật sâu vị sư đẹp trai, thật thà nói: "Sau này nên tạo một mã cờ giờ đi."
Vị sư đẹp trai gật đầu: "Nữ thí chủ nói rất đúng, tôi nhất định phải bắt kịp thời đại để không bị đào thải."
Đây là lời nói của một người xuất gia sao?
Vị sư đẹp trai nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên trong chốc lát, nụ cười híp lại, vô cùng nghiêm nghị: "Vị nữ thí chủ này, phần giữa hai chân mày màu đen, gần đây gặp phải nhiều phiền toái, thật sự có người đang theo dõi."
Hạ An Nhiên khỏe miệng giật giật: "O, ngài xem giúp tôi, ai đang theo dõi tôi?"
Vẻ mặt của vị sư đẹp trai tối sầm có chút sắc khí, nhưng vẫn trịnh trọng nhắc nhở: "Thất thất, cô bị Minh Vương theo dõi."
"Minh Vương Diêm Vương." Chương 233, tai họa.
Hạ An Nhiên không nhịn được, khinh bỉ nhìn bằng nửa con mắt thu cha cha, trong lời nói có thể có nhân tính được không? Còn là Minh Vương, tại sao không nói tôi đã bị Diêm Vương sống nhắm tới luôn đi?
Vị hòa thượng đẹp trai trước mặt, Hạ An Nhiên có quen biết,
chính là cha cha. Rõ ràng cô cứu hắn ta một mạng, nhưng hắn ta lại lấy oán trả ơn, kéo một người thông minh xinh xắn như cô vào một tổ chức không đàng hoàng.
Thất thất là tên của cô ấy trong tổ chức.
Bởi vì cô là thành viên thứ 7 của tổ chức, cô cũng lười phải nghĩ một cái tên.
Đối với thành viên khác của tổ chức phi đạo đức này,
Hạ An Nhiên cũng chỉ mới gặp Thu Cha Cha, còn các thành viên khác chỉ liên lạc qua email được mã hóa đặc biệt trên Internet.
Tổ chức phi đạo đức này rất bí ẩn.
Thấy Hạ An Nhiên không tin, Thu Cha Cha nhanh chóng hứa: "Tôi thực sự không nói dối cô. Tôi thậm chí còn nhờ người gửi tin nhắn nhắc nhở cô không nhận được nó sao?"
Hạ An Nhiên nhíu mày: "Khi nào?"
Thu Cha Cha ngay lập tức nói: "Nếu không nhầm thì gần 20 ngày trước. Tôi đã để Tiểu Loa hack hộp thu máy tính của cô, báo tin tức cho cô mà thần không hay quỷ không biết."
Tiểu Loa cũng là một thành viên của tổ chức phi đạo đức kia,
nghe nói là một siêu hacker, rất gian xảo.
Chỉ là, Hạ An Nhiên nghi hoặc, tại sao tôi không thấy tin tức?
Thu Cha Cha: "Không thể nào, lúc đầu tôi đã đặc biệt dặn dò Tiểu Loa, làm cho hiệu ứng của thông điệp trở nên đáng sợ, để cô cảnh giác cao độ."
Hạ An Nhiên đột nhiên nghĩ rằng lúc trước cô đã nhìn thấy một bức ảnh đẫm máu trên máy tính. Mặt trên viết cô đang bị theo dõi, cộng với ba dấu chấm than lớn. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy rằng đó là một trò đùa của những người xung quanh mình, nhưng cô không ngờ tin tức từ Thu Cha Cha.
Hạ An Nhiên cau mày: "Minh Vương cái quỷ gì chứ?"
Minh Vương chính là một con quỷ có danh tiếng xấu xa mà ai cũng biết đến, là bột của Minh Vương Điện đứng sau một đám ác quỷ khác. Những người này, chắc chắn là do những người ở tổ chức đen tối kia. Hạ An Nhiên càng không hiểu nổi, tại sao hắn ta lại theo dõi vào một người yếu đuối, vô tội và đáng thương như tôi. Thu Cha Cha không vững tâm lý, nhìn đi hướng khác. Hạ An Nhiên nhận ra sự khác thường, anh nói thật đi. Thu Cha Cha cúi đầu thì thào, vì sao cô bị theo dõi? Chuyện này nên trách tôi. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, anh làm gì? Thu Cha Cha đáng thương giải thích. Tôi và Minh Vương trước đây có một chút chuyện. Đúng lúc thời gian trước, tôi biết rằng một số lính đánh thuê sẽ ám sát hắn ta. Tôi nhất thời kích động, đã tài trợ cho bọn họ một chút độc dược. Không nghĩ đến chuyện bọn họ một chút độc cũng chưa dùng đến, không làm cho Minh Vương trúng độc đã đành, còn bị Minh Vương bắt được, rồi độc dược của cô cũng bị Minh Vương phát hiện. Cẩn thận liếc nhìn Hạ An Nhiên, yếu ớt nói, sau đó Minh Vương hạ lệnh tìm người bào chế thuốc, chính là tìm cô. Hạ An Nhiên tức hộc máu. Vừa rồi đã tự hỏi, tại sao Thu Cha Cha biết cô bị Minh Vương theo dõi, còn tốt tính gửi tin nhắn thông báo cho cô. Tóm lại, cô chính là bị hắn liên lụy. Nhìn thấy sự tức giận của Hạ An Nhiên, Thu Cha Cha nhanh chóng sửa sai, đừng sợ, Minh Vương bây giờ không biết thân phận của cô chỉ cần cẩn thận để không bị phát hiện ra thân phận thật của mình. Lại cam đoan chịu trách nhiệm, lần này xảy ra sự cố là do tôi sẽ bảo vệ cô chỉ lo ăn ở thôi. Hạ An Nhiên khỏe miệng giật giật, anh bảo vệ tôi. Ô, có lẽ là không cần. Thu Cha Cha đã có liên hệ với những người lính đánh thuê đó. Minh Vương muốn tìm ra cô, chắc chắn là phải theo dõi Thu Cha Cha. Cô chỉ cần giữ khoảng cách với Thu Cha Cha thì bản thân sẽ an toàn. Hạ An Nhiên đè nên cảm xúc vô cùng cầu kinh trong lòng, nhìn chăm chăm vào Thu Cha Cha, anh đã hại người rồi, sao còn có tâm tư kinh doanh buôn bán. Thu Cha Cha bị đề cập tới vấn đề thương tâm, khóc lóc cay đắng, tôi thực sự là số khổ, bị truy đuổi không nói, gia đình tôi cũng đã đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi. Giờ tôi chỉ có thể khốn khổ hèn mọn bày sạp hàng ở vỉa hè kiếm ăn qua ngày thôi. Chương 234, Thu Cha Cha phải rời đi. Có vẻ như Thu Cha Cha không chỉ là tai họa đối với cô, mà ngay cả gia đình hắn cũng không chịu nổi nên đối với tên cạn tàu giáo máng này nữa. Nhưng sau khi Thu Cha Cha buồn một hồi, hắn lại ngại ngùng và muốn đi đến tiếp cận Hạ An Nhiên, thuốc độc lần trước cô đưa cho tôi còn không? Hạ An Nhiên không chút do dự nói, không còn. Về sau dù có loại độc dược nào đi nữa, cũng sẽ không cho Thu Cha Cha. Cô ấy tự mình đổi lấy tiền không ngon hơn sao? Thu Cha Cha bật khóc, thất, cô nhất định phải cho tôi. Tôi có quá nhiều kẻ thù, lần này tôi đã xúc phạm đến một gia tộc lớn ở phía Nam. Nếu không có độc dược, tôi sẽ không sống nổi. Hạ An Nhiên trực tiếp kéo tay ra không chút thương tiếc, xin hãy thanh toán khoản tiền tôi đưa độc dược cho anh lần trước. Thu Cha Cha thở không thông. Thu Cha Cha rút trong túi ra một nắm tiền, tôi vừa rồi kiếm được chừng này tiền, cô cho tôi giữ lại một ít, trưa hôm nay mua một cái bánh bao hấp, còn lại lấy đi. Hạ An Nhiên khỏe miệng giật giật. Nắm tiền này còn chưa tới 20 tệ. Hạ An Nhiên thản nhiên cầm lấy tiền. Thu Cha Cha mở to mắt, hắn thốt lên với vẻ như không thể tưởng tượng nổi, chút tiền này cô cũng lấy à? Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn, ít thì cũng là tiền. Hơn nữa, sau này nếu không có tiền đừng hòng đến gặp tôi xin này xin nọ. Thu Cha Cha không còn kia hy vọng nào nữa. Tuy nhiên, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn lấy rẻ leo chỗ gian hàng, đây là một bà bối. Thần bí nói, nghe nói là bản đồ kho báu. Cái này có thể đổi lấy một ít độc dược được không? Hạ An Nhiên nhìn cái rẻ rách, cảm thấy không nói nên lời. Không biết Thu Cha Cha nhặt được mảnh rẻ rách ở đâu để đi đánh lừa mọi người. Hạ An Nhiên đặc biệt ghét bỏ, nếu anh thật sự không có tiền, chúng ta có thể có phương tiện trao đổi khác. Thu Cha Cha nắm chặt quần áo, cắn chặt môi, vẻ mặt đau khổ, tôi không tham gia giao dịch tiền bạc. Hạ An Nhiên kiềm chế ý muốn đánh chết hắn, gàn từng chữ, tôi muốn anh rời khỏi thành phố Lô Hải. Anh không được phép ở cùng thành phố với tôi sợ anh sẽ làm bại lộ tôi. Thu Cha Cha không thoải mái muốn khóc, thất, cô quá máu lạnh. Hạ An Nhiên vẫn bất động thanh sắc, còn không phải anh gây phiền toái cho tôi sao? Nếu không, tôi có bị theo dõi không? Thu Cha Cha đáng thương gật đầu, được rồi, nếu cô cho tôi thuốc độc, tôi sẽ rời thành phố Lô Hải. Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng. Tóm lại, nếu không đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ không rời đi, đúng không? Tuy nhiên, cô thực sự không muốn giữ tai họa này ở lại bên cạnh mình, hệ số rủi ro quá cao. Hạ An Nhiên chỉ có thể gật gật đầu, được rồi. Hai ngày nữa gặp lại anh ở đây, tôi đưa đồ cho anh, sau đó hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Lấy điện thoại di động ra, cho tôi số, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc. Thu Cha Cha ghen tị nhìn điện thoại di động của Hạ An Nhiên, cô đơn móc ra chiếc điện thoại được giấu trong ngực áo, một chiếc điện thoại cũ kỹ chỉ có chức năng điện thoại, đáng thương than thở, khi nào tôi mới có tiền để mua một chiếc điện thoại có thể tải được mẹ chặt đây. Hạ An Nhiên không có chút gì đồng cảm. Tại sao trước đây lúc có tiền hắn không mua nó? Hạ, bây giờ thì có gì đáng thương? Sau khi hai người thỏa thuận xong xuôi, Bùi Kỳ chạy lại. Bùi Kỳ rất xấu hổ đối với Thu Cha Cha, tiểu hòa thượng, tôi đi hỏi xung quanh, không ai có tiền mặt. Thu Cha Cha cảm thấy nghẹt thở. Hắn đơn giản là không nên bởi trước cho những người này, trước tiên nên để bọn họ đưa tiền. Không thể giống như thất, cuối cùng đều bị cô ấy lấy đi một cách trắng trợn. Thu Cha Cha mặt xám như đống tro tàn. Bây giờ hết tiền, miếng rẻ rách cho cái quán ven đường cũng không có. Cơ nghiệp của hắn chính thức tuyên bố phá sản vào ngày hôm nay. Chương 235, nhất định chúng ta rồi. Thu Cha Cha khó chịu cầm lấy chiếc hộp có chữ ký và tấm bìa cứng nhỏ ghi thần tài, 10 tệ một lần. Rồi buồn bã bước đi về phía bên kia đường. Bùi Kỳ nhìn bóng lưng chán nản của người kia, trong lòng đầy thương cảm, anh ta thật đáng thương, than ôi, sau này đi ra ngoài phải mang theo một ít tiền mặt. Khi ánh mắt cô vô tình rơi vào tay Hạ An Nhiên, trong tay Hạ An Nhiên không chỉ có một chiếc rẻ rách mà còn có một sấp tiền. Bùi Kỳ hai mắt sáng lên, cầm lấy tiền trong tay Hạ An Nhiên, đưa cho tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Nhanh chóng chạy đến Thu Cha Cha, tôi có tiền rồi, đây. Nhanh chóng đem tiền bỏ vào trong tay hắn. Nhìn nắm tiền, sao Thu Cha Cha lại thấy quen thuộc? Đây không phải là tiền vừa nãy bị Hạ An Nhiên giật lấy sao? Số tiền ít ỏi của mình bị mất và đã lấy lại được, Thu Cha Cha nhanh chóng nhét vào túi, nặn ra nụ cười ấm áp với Bùi Kỳ, cô đúng là người tốt. Hắn lo lắng rằng Hạ An Nhiên sẽ đến lấy lại tiền, sau khi cảm ơn Bùi Kỳ xong, ba chân bốn cẳng chạy như bị ma đuổi. Bùi Kỳ sững sờ, chạy vội như vậy làm cái gì? Quay đầu lại, về bên cạnh Hạ An Nhiên, một nắm tiền vừa rồi bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển lại cho cô. Hạ An Nhiên không chút do dự nói, 200 tệ. Bùi Kỳ sửng sốt, nhiều như vậy? Lúc này tôi thấy, chỉ có mấy đồng. Hạ An Nhiên bình tĩnh nói, tính cả lãi. Khoe miệng Bùi Kỳ giật giật, cô đúng là chị em tốt của tôi, đến cả tôi còn tính lãi sao? Không nói nhiều lặng lẽ chuyển tiền cho Hạ An Nhiên. Mặc dù Tiểu Hòa Thượng đã nói rằng những điều xui xẻo của Bùi sẽ không còn nữa. Bùi Kỳ vẫn đưa Hạ An Nhiên đến với bức tường, mong Hạ An Nhiên nhìn bức tường dài 10 mét trước mặt, trên tường treo những chiếc túi điều ước đủ màu sắc, trông rất đồ sộ. Và ở một bên của bức tường, có rất nhiều tủ trong suốt với nhiều màu sắc khác nhau của giấy và bút và một vài túi điều ước. Bùi Kỳ quét mã QR trên tủ và sau khi thanh toán, tủ sẽ tự động mở ra. Lấy giấy và bút ra, vừa viết dòng chữ xóa bỏ vật đen, vừa viết vừa nói với Hạ An Nhiên, nếu đến đây, cô cũng nên viết một cái đi. Hạ An Nhiên chật vật một chút, quét mã, lấy giấy bút, bất giác viết ra một dòng chữ. Sau khi Bùi Kỳ viết xong, cô ngẩng đầu nhìn thấy Hạ An Nhiên cũng đang viết, cô tò mò nghiêng người hỏi, cô ước gì? Hạ An Nhiên nắm chặt tờ giấy, vẻ mặt nghiêm túc, nội dung điều ước để cho người khác nhìn sẽ không thành hiện thực. Bùi Kỳ trợn tròn mắt, không phải cô hy vọng dự án nghiên cứu sẽ suôn sẻ, mà là hy vọng mỗi năm có 500 ngày, để mỗi ngày cô đều có thể làm việc. Ôi, thật là tham công tiếc việc, thật sự sẽ không được giúp đỡ. Hạ An Nhiên, cô ấy không có điện như vậy. Còn Bùi Kỳ thì không thèm hỏi thăm điều ước của Hạ An Nhiên, cô viết tiếp đi, tôi sẽ treo túi điều ước. Chuyện chính ở ủng thẹn. Hạ An Nhiên im lặng nhìn Bùi Kỳ rời đi, rồi từ từ gỡ tay cô ra khỏi tờ giấy. Nhìn dòng chữ phía trên, cô chìm vào trầm tư. Đúng ra mà nói, bây giờ không phải cô ấy nên ước nguyện không bị Minh Vương bắt được sao? Nếu không, thì cũng như Bùi Kỳ nói là cầu cho nghiên cứu thuận lợi. Nhưng tại sao cô ấy lại viết cầu mong cho tên điên đó quãng đời còn lại suôn sẻ bình an? Hạ An Nhiên không thể hiểu nổi, mình nhất định là chúng ta. Tuy nhiên, vì điều ước đã được viết ra nên Hạ An Nhiên không muốn viết lại. Cô gấp tờ giấy lại và tìm thấy một chiếc túi điều ước với viên vàng đen, đặt điều ước của cô vào đó và treo nó lên bức tường điều ước 4. Chương 236, lại có chuyện. 10. Chương 236, lại có chuyện. Sau khi Hạ An Nhiên ăn trưa với Bùi Kỳ xong thì liền quay về biệt thự kiểu Tây. Vào đến phòng liền lười biếng nằm trên giường. Nghĩ tới bởi vì quan hệ của Thụ Cha Cha mà cô gặp xui xẻo, bị đại bột của một tổ chức hắc ám nhìn trúng, trong lòng Liên đặc biệt không thoải mái. May mà thân phận hiện giờ vẫn chưa bị lộ. Hơn nữa, cái người tên Minh Vương kia, có làm mơ cũng không nghĩ ra được, cô sẽ trốn bên cạnh Diêm Vương sống. Lần này cô sẽ an tĩnh nằm ở lang trạch, tránh gió ẩn mình. Ngoài ra tám, nhất định phải nhanh chóng tống cổ Thu Cha Cha đi. Thu Cha Cha muốn có thuốc độc, vậy thì cho đi là xong. Hạ An Nhiên từ trên giường mò dậy, chạy sang một bên, kéo thùng đựng hành lý của mình ra. Từ bên trong lấy ra một túi vật chất có dạng bột. Đây chính là loại độc mà Thu Cha Cha cần. Có điều, Hạ An Nhiên sẽ không đưa toàn bộ cho hắn ta, mà là lấy ra một cái túi nhỏ, chia ra một năm. Sau khi ước lượng một chút, chỗ này có thể độc hơn chục người, để hắn ta dùng rồi. Đợi sau khi đem độc chia ra xong rồi, ánh mắt mới rơi xuống tấm vải rách ở bên cạnh. Đây là Thu Cha Cha nhét cho cô. Lúc đầu muốn trực tiếp vứt tấm vải rách này đi, nhưng sau đó lại phát hiện hoa văn trên tấm vải rách này có chút đặc biệt. Hạ An Nhiên lại lần nữa cầm tấm vải rách này. Trên tấm vải có hoa văn màu vàng. Tuy là không biết hoa văn này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng nhìn vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa cô cảm thấy hoa văn này có chút quen mắt, hình như đã nhìn thấy qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Chính vào lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa. Hạ An Nhiên liền nhét tấm vải rách này vào trong vali, sau khi đem vali cất vào chỗ cũ, đi ra mở cửa. Tiểu Mạn đang đứng ở cửa. Tiểu Mạn đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hạ An Nhiên. Cô ta thực sự không ngờ rằng, người phụ nữ trước mặt nhìn có vẻ yếu đuối, ôn hòa này lại dám chạy đến đối đầu gây sự với đại phòng phu nhân. Có điều Kiều Mạn vẫn là cảm thấy cô lô mang rồi. Thân là vợ của thiếu gia, vẫn là cần phải thận trọng một chút. Cho dù cuối cùng đại phu nhân chịu thiệt bị bắt đi, nhưng còn không phải là do quan hệ của thiếu gia ra mà sao. Còn Hạ An Nhiên đối diện với ánh mắt đánh giá soi xét như vậy, nở nụ cười lạnh nhạt, có chuyện gì sao? Vẻ mặt Kiều Mạn cung kính mở miệng, tôi đã đi giao thiệp với người phụ trách của bến đội bảo vệ và bên tài vụ lăng trạch, tình hình không tốt lắm, bọn họ vô cùng trung thành với lao phu nhân, vẫn luôn từ chối hợp tác. Hạ An Nhiên không hề ngạc nhiên với chuyện này, ừ, tôi biết rồi sáu, cho nên. Kiều Mạn, tôi vẫn là có ý kiến cũ, tìm thiếu gia ra mặt, một số vấn đề tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Hạ An Nhiên sâu xa nhìn về phía Kiều Mạn, không nói một câu nào, lách qua bên người Kiều Mạn, hướng đi xuống dưới lầu. Kiều Mạn theo sau đi xuống lầu. Vốn dĩ cho rằng Hạ An Nhiên xuống đến dưới lầu, chắc sẽ liên lạc với thiếu gia, nhưng không ngờ rằng cô trực tiếp đi ra cửa, hơn nữa còn nghe thấy cô ấy nói Tồn Quảng Hàn ra, đi đến nhà chính một chuyến. Ánh mắt Kiều Mạn phút chốc châm xuống. Cô ấy chắc sẽ không nghĩ rằng, cô ấy đi đến chỗ lão phu nhân liền có thể thuận lợi giải quyết hai vấn đề về đội bảo vệ và tài vụ đấy chứ. Người phụ nữ này có phải cho đó là điều hiển nhiên không? Hạ An Nhiên đi đến nhà chính. Cô rõ ràng cảm nhận được, người của nhà chính nhìn cô với ánh mắt không hề thân thiện. Lúc đầu lão phu nhân nắm quyền, nhân viên làm việc ở nhà chính cũng nước lên thì thuyền lên, địa vị ở làng trạch cũng rất cao. Nhưng lão phu nhân hiện nay đã không còn lợi ích của việc nắm quyền, người của nhà chính đều biết điều này có nghĩa là gì. Những người ở nhà chính bọn họ, có lẽ sẽ không thể quay trở lại ngày tháng vinh quang như trước nữa rồi. Mọi người đối với Hạ An Nhiên này sinh thái độ thù địch cũng là điều dễ hiểu. Có điều, trong ánh mắt không thân thiện này, còn mang chút điệu kiêng nể. Hạ An Nhiên đến bên đại phòng gây sự, sau đó chuyện đại phu nhân liền bị bắt đi, đã lan rộng khắp lang trạch. Tuy là không biết rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đủ làm người ta kinh hãi. Vì vậy, người làm của nhà chính cho dù ấm ức, cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp đón, dẫn Hạ An Nhiên đến phòng khách 7. Chương 237, ngồi xem không quan tâm. 10. Chương 237, ngồi xem không quan tâm. Lang lão phu nhân đang cắm hoa. Có điều, hứng thú của bà ta rõ ràng là không tốt lắm, bình cắm hoa này cũng không dễ coi, vẫn cần phải cắt tỉa lại. Lặng lão phu nhân quét mắt nhìn Hạ An Nhiên một cái, con cũng bận thật, buổi sáng xử lý chuyện của đại phòng, buổi chiều lại chạy đến chỗ bà. Thái độ Hạ An Nhiên cung kính, con cũng không muốn đến làm phiền bà, nhưng hiện nay có chuyện cần bà giúp đỡ con một tay bảy. Lăng lão phu nhân giễu cợt một tiếng, con còn cần 66 tìm đến bà giúp đỡ. Không phải con có Mặc Nhi rồi sao? Vẻ mặt Hạ An Nhiên ngoan ngoãn, chuyện của Lạc Trạch, có thể cố gắng hết sức không làm phiền đến anh ấy thì sẽ không muốn làm phiền a. Sau đó, nói thẳng vào chủ đề chính, liên quan đến đội bảo vệ và phòng tài vụ, con hy vọng bà có thể bảo người bên dưới phối hợp. Bà đây không phải là đã cho người phối hợp rồi sao? Lăng lão phu nhân một bên vừa tập thái cực quyền, một bên vừa lưu loát cắt bỏ những cành lá nhín không thuận mắt, làm sao, đến cả đám người này cũng không quản lý được. Hạ An Nhiên, lần đầu tiên con tiếp quản chuyện này, khó tránh khỏi có chút lạ lâm tám, nếu như lão phu nhân giúp con nói vài câu trước mặt bọn họ, con tin là bọn họ có lẽ sẽ nể mặt bà, hợp tác tốt với công việc sau này của con. Ai, bà tuổi tác đã lớn, bà nói chuyện, những người đó có nghe không? Ngược lại là con, Mặc Nhi coi trọng con như vậy, ta tin con nhất định có thể xử lý côn thỏa đám người đó, không cần đến lao bà vô dụng như ta giúp đỡ. Hạ An Nhiên biết để Lăng lão phu nhân nói chuyện giúp cô cũng đâu có dễ. Chỉ là, chuyện của Lý Nhân hôm nay xử lý rồi, Hạ An Nhiên cũng không cần thiết phải tiếp tục kiềm nén một số chuyện, lo lắng đánh rắn động cỏ nữa. Ánh mắt Hạ An Nhiên sâu thẳm nhìn Lăng lão phu nhân, hỏi từng chữ, chuyện đại phu nhẫn hạ độc. Lăng Mặc, bà có biết không? Tay Lăng lão phu nhân đang cầm kéo, rõ ràng khựng lại trong giây lát, có điều một giây sau lại cắt bỏ đi một cành cây. Hạ An Nhiên đứng ở một bên, chậm rãi mở miệng. Đội bảo vệ đang nằm trong tay người, thật ra mỗi một phòng đều có người của bà từ lâu đã biết rõ. Có người từ lâu đã muốn hạ độc Lăng Mặc. Nhưng tại sao bà rõ ràng biết được còn không làm gì cả? Là bởi vì lúc đó Lăng Mặc là người thực vật sao? Cho dù có người muốn hạ độc anh ấy, bà cũng lựa chọn ngồi xem không quan tâm. Lăng Mặc chính là cháu trai của bà mà. Hơn nữa, về những chuyện đại phu nhân đã làm, đoán chừng bà từ lâu đã biết được một ít. Tại sao Lăng Mặc nhất định để một người mới bước vào Lăng Trạch là cháu tiếp quản việc nhà, Lăng lão phu nhận bà còn không hiểu rõ sao? Bởi vì anh ấy không muốn, không có gì đảm bảo an toàn cho anh ấy. Từ lâu Hạ An Nhiên đã nghi ngờ. Lăng lão phu nhân có phải đã biết nội tình gì đó? Nhưng Lăng lão phu nhân trong lúc Lăng Mặc là người thực vật, vẫn luôn bày ra tư thế lạnh nhạt ngồi xem không quan tâm. Cho dù cô có đến hỏi lão phu nhân, người đứng phía sau là ai, đoán chừng bà ấy cũng không nguyện ý tiết lộ ra. Lăng lão phu nhân là người có trái tim cứng rắn. Bà ấy nhìn Lăng Trạch xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng từ trước đến nay đều không làm gì cả. Vậy thì cô chỉ có thể tự mình nghĩ cách, đi bắt người đứng phía sau đó. Trong lòng Hạ An Nhiên có chút lạnh giá, nếu như bà còn có chút lương tâm, con hy vọng bà có thể để Lăng Mặc trải qua 2 tháng cuối cùng thoải mái một chút, cái danh nữ chủ nhân Lăng Trạch này, con có thể đội được bao lâu, bà có lẽ cũng đã biết. Sau khi bày tỏ thái độ của mình, Hạ An Nhiên liền im lặng nhìn Lăng lão phu nhân. Ánh mắt Lăng lão phu nhân cuối cùng cũng di chuyển từ trên bình hoa nhìn đến trên người Hạ An Nhiên bảy. Chương 238, cô thực sự hiểu nó không? 10. Chương 238, cô thực sự hiểu nó không? Nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên một lúc, Lăng lão phu nhân khẽ mở đôi môi nhăn nheo, lần này Lý Nhân bị bại lộ, là cái bẫy do cô sắp xếp. Hạ An Nhiên không kể công, là Lăng Mặc cùng phối hợp với cháu. Lăng lão phu nhân hừ nhẹ, nó không có sự nhẫn nại, bình thường nghi ngờ ai liền trực tiếp ép chết người đó. Hạ An Nhiên, anh ấy không có tàn nhẫn như vậy. Đó là bởi vì cô không hiểu rõ nó tiếp đó, Lăng lão phu nhân lại lạnh lùng hỏi, vậy chuyện giả chúng độc cũng là cái bẫy do cô sắp đặt. Hạ An Nhiên thành thật gật đầu, vốn dĩ lần đó muốn dẫn dụ ra đại phu nhận, nhưng manh mối vẫn là bị cắt đứt tám, cho nên lần này mới có chuyện gậy ông đập lưng ông. Đôi mắt đục ngầu của Lăng lão phu nhân lại càng đục hơn, ngày thứ 2 cô đến Lăng gia là cô ý đánh vỡ bát thức ăn có độc đó. Hạ An Nhiên ngây người. Quả nhiên, Lăng lão phu nhân cái gì cũng biết. Hạ An Nhiên, bà cũng biết, cháu học dược phẩm, rất nhạy cảm với những loại thuốc này. Lăng lão phu nhân nhớ đến trước đó, có người báo cáo nói Hạ An Nhiên vô tình làm vỡ bát thức ăn có độc đó, bà còn cảm thấy trùng hợp. Đâu phải là trùng hợp. Lăng lão phu nhân, ta vẫn luôn cho rằng, ta nhìn người rất chuẩn. Không ngờ rằng, già rồi vẫn nhìn sai một lần. Lúc đầu chỉ cho rằng Hạ An Nhiên là một người phụ nữ nhát gan, dễ xúi dục từ quê lên. Nhưng chưa từng nghĩ tới, đây chính là một người tầm ngầm lại giết chết voi. Cô ta tiến vào Lang gia, làm không ít chuyện, đều có thể nhìn ra được cổ ta không hề đơn giản. Có tài trí, có sự gan dạ bốn, còn có mưu kế. Chỉ là, Lang lão phu nhận đặc biệt không hiểu, cảm xúc có chút kích động cầm chặt kéo, tại sao cô lại bảo vệ cái đồ vô cảm như vậy? Hạ An Nhiên ngây người một lát. Tại sao cô lại muốn bảo vệ Lang Mặc? Còn không phải là bởi vì cô mất trí ăn tên điên đó rồi, cô phải chịu trách nhiệm, không muốn làm cha nữ, người còn gái xấu xa. Chỉ là, lời này của Hạ An Nhiên có thể nói ra sao? Khuôn mặt Hạ An Nhiên hơi đỏ, cháu chỉ là muốn để anh ấy An Nhiên trải qua hai tháng này. Lang lão phu nhân kỳ quái nhìn Hạ An Nhiên, cô thích cái đồ vô cảm đó. Hạ An Nhiên ngây người. Cô thích Lang Mặc khi nào? Lập tức phủ nhận, cháu bây giờ là vợ sung hỉ của Lang Mặc, chúng cháu có phúc cùng hưởng, anh ấy sống tốt thì cháu mới tốt được sáu, chỉ có vậy mà thôi. Sau đó, vẻ mặt nghiêm túc bổ sung một câu, còn có, Lang Mặc là cháu của bà, mong bà chú ý đến cách gọi hơn. Cô rất không thích Lang lão phu nhân gọi Lang Mặc là cái đồ võ cảm. Lang lão phu nhân nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, lộ ra nụ cười đáng sợ, giọng nói càng âm u lạnh lẽo. Trái tim của những người đàn ông họ Lang này, cả đời cũng không ẩm, cái đồ vô cảm kia lại càng không, hạ hạ, cô còn muốn bảo vệ nó, cô có thể lấy được cái gì? Hạ An Nhiên nhìn Lang lão phu nhân cười đáng sợ với ánh mắt âm u, khiến người ta cảm thấy đặc biệt rùng rợn. Hơn nữa, lời này của Lang lão phu nhân có phải là có lời oán giận với đàn ông Lang gia không? Trong câu nói đều là oán trách với thù hằn. Hạ An Nhiên vô thức lùi về sau một bước. Lang lão phu nhân lại dùng tay đang cầm cây kéo, hướng thẳng đến Hạ An Nhiên, trong mắt đen tối đáng sợ. Cô biết người cô đang giúp đỡ là cái thứ gì không? Đó là Diêm Vương, người có thể nuốt chửng cô đến xương cũng không còn bất cứ lúc nào. Những nếp nhăn trên khuôn mặt chồng chất lên nhau làm lộ ra hàm răng trắng đều. Cô cho rằng nó thực sự chỉ còn thời gian 2 tháng sao? Chương 239, vô cảm. 10. Chương 239, vô cảm. Hạ An Nhiên ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Lời nói của Lang lão phu nhân, từng câu từng chữ đều đang đánh vào lòng cô. Sau một hồi lâu, rất lâu, Hạ An Nhiên không còn chùn chân vì luồng khí lạnh lẽo trên người Lang lão phu nhân, bước lên phía trước một bước, đó có phải là cách bà nhìn Lang Mặc? Tuy rằng tính cách Lang Mặc có chút vấn đề, nhưng anh ấy rõ ràng ưu tú như vậy. Nhưng Lang lão phu nhân coi anh ấy là cái gì? Là ác ma đến từ địa ngục. Trong lòng Hạ An Nhiên đau xót. Chả trách tính cách Lang Mặc lại lạnh lùng như vậy, sống trong môi trường vô tình như thế này, làm sao anh ấy có lòng nhiệt tâm được? Ban đầu Hạ An Nhiên còn nghĩ sẽ nói rõ ràng với Lang lão phu nhân, để bà ấy thức tỉnh lương tâm, sẽ phối hợp với cô một chút. Bây giờ mới phát hiện, cô thật là nghĩ nhiều rồi. Hạ An Nhiên khuôn mặt lạnh lùng, tôi biết, bây giờ bà vẫn chưa muốn buông bỏ quyền hành đã khống chế trong tay, nhưng bà nghĩ mình có thể nắm trong tay bao lâu nữa? Lại tiến thêm một bước về phía Lang lão phu nhân. Cây kéo trong tay Lang lão phu nhân vừa hay chạm đến ngực Hạ An Nhiên. Nhưng Hạ An Nhiên lại không chút sợ hãi, còn lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Lão phu nhân, bây giờ bà không phối hợp cũng không sao, vậy tôi để Lang Mặc đến tìm bà thương lượng vậy. Có điều, bà cũng đã nói, tính tình anh ấy không tốt, cũng không biết cuối cùng sẽ ầm ĩ như thế nào nữa. Lang lão phu nhân lạnh mặt, cô đang uy hiếp tôi. Hạ An Nhiên nhún vai, không, tôi là đang phân tích tình hình hiện nay với bà thôi. Cho dù trước đây Lang lão phu nhân luôn lạnh nhạt ngồi xem không quan tâm, Hạ An Nhiên vẫn cố gắng giữ lại sự tôn trọng cuối cùng đối với trưởng bối. Nhưng sau khi Lang lão phu nhân nói một cách cay nghiệt về Lang Mặc như vậy, cô còn tôn trọng cái rắm. Sắc mặt Lang lão phu nhân lúc xanh lúc trắng, hốc mắt trũng sâu rõ ràng vẫn còn giật giật vài cái. Nhìn ra được là rất không hài lòng với tư thái này của Hạ An Nhiên. Nhưng Hạ An Nhiên chỉ im lặng nhìn bà ta. Cuối cùng tám. Lang lão phu nhận bỏ chiếc kéo đang đâm đến ngực Hạ An Nhiên xuống, giọng nói mang theo tức giận, bến đội bảo vệ và tài chính, tôi sẽ bảo bọn họ phải hợp. Hạ An Nhiên thấy Lang lão phu nhân nhún nhường, lộ ra nụ cười mềm mại, tôi biết lão phu nhân rất nổi đạo lý. Lang lão phu nhận nhìn bóng dáng Hạ An Nhiên rời đi, ánh mắt dần dần di chuyển đến bình hoa. Những bông hoa vẫn còn lộn xộn, bởi vì một số cảnh và lá đã bị cắt bỏ, lấy hoa mẫu đơn đang nở làm chính, rất đẹp khiến người ta phải chú ý. Nhưng Lang lão phu nhân lại cầm kéo lên, cách 66 một tiếng cắt bỏ đi bông hoa mẫu đơn đang nở đó. Người vô cảm, không ấm lên được. Đặt tâm tư vào một người sinh ra đã lạnh lùng, đã định trước sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ai cũng không ngoại lệ. Tuy là đã xử lý được một vấn đề khó, nhưng tâm trạng Hạ An Nhiên lại không hề vui vẻ. Quay trở về biệt thự, đang chuẩn bị ăn chút đồ ăn ngon để bớt giận, thì lại thấy Kiều Mạn đi về phía cô. Đám mây trên đầu Hạ An Nhiên càng thêm u ám. Sau khi Hạ An Nhiên đi đến nhà chính, Kiều Mạn vẫn luôn đợi cô ở đây, đợi để nhìn xem Hạ An Nhiên thất vọng quay lại như thế nào. Nhìn thấy tâm trạng Hạ An Nhiên cực kỳ không tốt quay về, cô ta không chút bất ngờ. Kiều Mạn đi đến trước mặt Hạ An Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Thiếu phu nhân, bên đội bảo vệ và tài chính Lăng Trạch vẫn là cần thiếu gia ra mặt, cô mới đến Lăng Trạch không lâu, rất nhiều chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ, bây giờ chúng ta vẫn cần phải làm ra làm chơi ra chơi." Thay từ ngữ chính là đang nói, Hạ An Nhiên không có năng lực cũng thôi đi, còn không có biết tự lượng sức mình. Chương 240, đánh. 10. Chương 240, đánh. Hạ An Nhiên liếc nhìn Kiều Mạn, nhẹ nhàng nói, chuyện của Lăng Trạch tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nếu không thì tại sao Lăng Mặc lại để cô đến giúp đỡ tôi? Vẻ mặt của Kiều Mạn mở ra, trong mắt hiện lên một tia không vui. Lời nói của Hạ An Nhiên rõ ràng là nói cô ta không có năng lực. Kiều Mạn cảm thấy bị xúc phạm. Hạ An Nhiên bắt được cảm xúc không vui của cô, tiến lại gần Kiều Mạn một bước, cô tới đây để giúp tôi xử lý tốt chuyện của Lăng Trạch, không phải để kiểm tra tôi hết lần này đến lần khác. Kiều Mạn giật mình, hoài nghi nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên nhún vai, con môi. Quá khó để nhìn ra sao. Kiều Mạn ngoài việc phân loại thông tin cơ bản của Lăng Trạch lúc đầu, sau đó liền lười biếng tinh thần làm việc xa suốt, đẩy những việc khó khăn cho Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên không phải kẻ ngốc, cô có thể không biết sao. Cô cho rằng tôi là một kẻ vô dụng, không có năng lực, đúng không? Hạ An Nhiên cười giễu cợt sau khi cô đi liên hệ với người phụ trách phòng tối, bên kia hắn là phối hợp với chúng ta. Vừa rồi Kiều Mạn hỏi cô và nói về lính canh và tài chính, nhưng không nói về căn phòng tối. Có nghĩa là mọi thứ đều như cô ta đoán trước. Lúc trước, khi cô bị Mạnh Lệ đưa vào phòng tối, theo nguyên tắc mà nói, ngay cả khi cô ngất đi, những người trong phòng tối vẫn sẽ tra tấn cho tỉnh lại. Nhưng không có. Lúc đó, Hạ An Nhiên mơ hồ nghi ngờ người phụ trách phòng tối không phải Lăng Lão Phụ Nhẫn như lời đồn đại. Vì vậy, chỉ cần Kiều Mạn liên lạc với người phụ trách phòng tối, hắn là không phải vấn đề lớn. Hạ An Nhiên không đợi Kiều Mạn nói, lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh, tìm chút thời gian để liên lạc với các vệ sĩ và người phụ trách tài chính của Lăng gia. Sau đó họ sẽ hợp tác với cô. Kiều Mạn sửng sốt, vô cùng kinh ngạc, cô nói cái gì? Hạ An Nhiên, tôi nói, sau này bọn họ sẽ hợp tác. Kiều Mạn cảm thấy khó tin, làm sao điều này có thể xảy ra được? Không phải là không có khả năng, nhưng cô chưa bao giờ muốn giải quyết những việc này một cách nghiêm túc. Liếc nhìn Kiều Mạn, loại có năng lực rồi tự cao như cô tôi đã thấy rất nhiều rồi. Nếu không muốn làm trợ lý thì tại sao lại đến đây? Còn nếu đã đến đây, thì nên tận tâm làm việc. Hạ An Nhiên không khách khi đưa ra điểm mấu chốt của vấn đề. Tôi sợ phiền phức, vì vậy đừng gây phiền phức cho tôi, mà hãy giúp tôi giải quyết. Sau khi nói xong, Hạ An Nhiên đi thẳng lên lầu. Tâm trạng của cô ấy không tốt, Kiều Mạn lại còn đâm đầu vào. Nếu đã đến đấy, thì đơn giản phải nói ra hết những vấn đề. Làm người không cần ngạo mạn, lại càng không nên hết lần này tới lần khác thử thách cô, ngoan ngoãn làm tốt nhiệm vụ của mình không tốt hơn sao? Còn nếu không được, thì thay thế người đi. Kiều Mạn nhìn Hạ An Nhiên đi lên lầu, siết chặt tay. Kiều Mạn đột nhiên được chuyển sang làm trợ lý công việc cho Hạ An Nhiên, cô ta có chút không cam lòng. Cho nên, cho dù trước đây, theo lời của Hạ An Nhiên, sau khi đi liên hệ với phòng tối kết quả rất tốt, cô cũng không muốn thừa nhận đây là năng lực của Hạ An Nhiên. Còn lần này Hạ An Nhiên và đại phu nhân đã trực tiếp đối mặt, sau đó đại phu nhân bị đưa vào đồn cảnh sát. Nhưng Kiều Mạn vẫn không cho rằng Hạ An Nhiên có năng lực, còn nghĩ rằng mọi chuyện đều là công lao của thiếu gia. Thậm chí Kiều Mạn còn cố ý chọn thời điểm, hôm nay. Hạ An Nhiên đang khó chịu trong lòng, cố ý đến tra hỏi, đề cập đến chuyện đội hộ vệ và tài chính rắc rối. Chính là muốn làm cho cô ấy đừng cho rằng mình có năng lực, hay quá lợi hại. Nhưng Kiều Mạn không ngờ rằng Hạ An Nhiên chỉ trích cô đem rắc rối năm cho cô ấy xử lý. Thậm chí, còn bị cô ấy nhìn thấu tâm can bốn. Chương 241, người quen. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hệ Nạp. 10. Chương 241, người quen. Kiều Mạn rơi vào trạng thái lặng như tờ. Đúng lúc này, Quý Phong đi tới, bị thiếu phu nhân tiêu diệt rồi sao? Kiều Mạn nhìn chằm chằm Quý Phong một cách hung hãng. Quý Phong nhún vai, tôi không có chọc giận cô. Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì? Kiều Mạn và Quý Phong quen biết nhau. Hai người lớn lên cùng nhau, và mặc dù quỹ đạo cuộc sống của họ sau đó khác nhau, nhưng tất cả đều phục vụ cho thiếu gia. Kiều Mạn được sắp xếp đến Lăng Trạng, hắn hơi ngạc nhiên. Kiều Mạn lúc trước được đào tạo chuyên sâu, nhưng làm thế nào cô ta có thể đột nhiên trở thành trợ lý của thiếu phu nhân? Hơn nữa, Quý Phong rõ ràng cảm nhận được sự bất mãn của cô ta. Khi tiếp xúc với thiếu phu nhân, cô ta rõ ràng có chút kiêu ngạo. Quý Phong vỗ vai cô, tôi biết cô từ nhỏ đã mạnh mẽ cứng cỏi, không cam tâm ở đây làm trợ lý, nhưng thiếu phu nhân cũng không phải người đơn giản. Thái độ của cô như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Kiều Mạn hung hăng đẩy cánh tay của Quý Phong ra, nhìn anh chăm chăm, chỉ vì người phụ nữ đó đẹp nên anh mới bảo vệ cô ấy như thế này. Giúp cô ấy nói chuyện. Quý Phong vốn dĩ đôi mắt một mí nhỏ đã híp lại thành một đường, thẳng thắn nói, đúng vậy, thiếu phu nhận đúng là đẹp. Kiều Mạn. Quý Phong lại nhìn Kiều Mạn từ trên xuống dưới, về ngoại hình, cô so với thiếu phu nhân thì quả là một trời một vực, hơn nữa, cô xem thiếu phu nhân ăn nói nhẹ nhàng và dễ thương, được rất nhiều người yêu thích. Còn cô, như một thằng đàn ông lạnh lùng. Chỉ cần là người sáng suốt, tất nhiên sẽ che chở cho thiếu phu nhân, ai muốn che chở cho phụ nữ đanh thép như cô chứ? Kiều Mạn bị nhận xét, khuôn mặt vô cùng khó coi, tôi không dựa vào mặt để kiếm cơm, tôi dựa vào não của mình. Quý Phong liếc nhìn Kiều Mạn, kế hoạch đưa đại phu nhân vào trọng, người không có đầu óc có thể sắp xếp được sao? Hắn không ngần ngại khen ngợi, thiếu phu nhân là người phụ nữ vừa xinh đẹp lại còn có trí tuệ, cũng khó trách thiếu gia thích như vậy. Kiều Mạn thực sự tức giận. Quý Phong này sinh ra là để làm cho người ta không vui. Kiều Mạn không muốn nói thêm một lời nào với Quý Phong, quay người rời đi. Chỉ là Quý Phong tiến lên một bước và siết chặt vai cô. Một người vốn đang vui cười đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, tôi biết, cô thật sự rất không cam lòng. Nhưng mà đây là thời điểm cô cần bình tĩnh, nếu không sẽ nhìn mọi thứ đều có thành kiến, quan trọng hơn, nếu như ngay cả việc làm trợ lý cho thiếu phu nhân còn làm không tốt, bị thiếu gia đuổi đi, lúc này mới càng mất mặt, phải không? Bỏ lại những lời này, sau đó rời đi để lại cho Kiều Mạn cái bóng lưng. Kiều Mạn sững sờ đứng đó nhìn theo. Tự lẩm bẩm, cái nhìn của mình về cô ấy có phải là có thành kiến không? Tuy nhiên, những điều Quý Phong nói cũng đúng. Cô trước đây đã từng gây chuyện, mới bị đưa tới lăng trạch, làm trợ lý công việc cho Hạ An Nhiên. Nếu ngay cả chuyện này cô cũng làm không được, đến lúc bị đuổi đi, có phải là bọn người kia sẽ cười nhạo cô không? Tiểu Mạn siết chặt tay mình. Dù thế nào đi nữa, cũng phải làm tốt mọi việc. Hạ An Nhiên về tới phòng. Nằm trên giường, những lời nói của Lăng lão phu nhân lại lướt qua tâm trí cô. Hừ hừ, nghĩ cô ấy là một kẻ ngốc sao? Lăng lão phu nhân rõ ràng là không cam lòng khi bị đoạt quyền, còn cố ý châm ngòi cô và Lăng Mặc. Lại cố tình hỏi cô, Lăng Mặc thật sự chỉ có 2 tháng thôi sao? Nếu không phải thời gian chỉ còn chưa tới 2 tháng, Lăng Mặc có vì mạng sống mà muốn cô kích thích mỗi ngày không? Không phải chỉ là để sống thêm một thời gian nữa sao? Hơn nữa, nếu Lăng Mặc có thể sống lâu hơn, cô ấy sẽ rất vui. Một quý ông xuất sắc như vậy, thật đáng tiếc khi phải chết. Chương 242, đợi bạn trai con chết đi để thừa kế tài sản sao? 10. Chương 242, đợi bạn trai con chết đi để thừa kế tài sản sao? Mọi người ở ngoài kia đều nói Lăng Mặc là người nham hiểm, thờ ở và tàn nhẫn. Nhưng chẳng phải tính cách của một người đều do hoàn cảnh tạo ra sao? Hạ An Nhiên lòng còn chua xót, tấm lòng người mẹ già đột nhiên xuất hiện. Không ai đối xử tốt với anh, vậy thì cô nhất định phải đối xử tốt với anh. Cô lấy điện thoại di động ra và bấm một số. Sau khi được kết nối, cô đau khổ nói, rốt cuộc là đã giúp con liên hệ với vị danh y nổi tiếng đó chưa? Sao con vẫn chưa nghe tin tức gì? Con tại sao lại gấp gáp đến như vậy? Hạ An Nhiên, mạng người lớn để như vậy, con có thể không lo lắng được sao? Ông ấy gần đây đã đến thăm một người bạn có thân phận cao quý ở nước ngoài. Một tuần sau nữa mới quay trở lại Trung Quốc, đến lúc có cơ hội gặp ở thành phố Lô Hải, sẽ nhân tiện xem tình hình cho bạn trai của con. Hạ An Nhiên lo lắng thúc giục, không thể nhanh hơn sao? Vấn đề ở đây thật sự rất nghiêm trọng. Thầy đã cố gắng hết sức, tranh thủ liên lạc với người đó giúp con. Hạ An Nhiên biết có thúc giục cũng không có ích gì. Thu Khanh Khanh này là bạn của vị danh y nổi tiếng đó, lịch trình của ông ấy đã được sắp kín, có thể rút ngắn thời gian gặp là tốt lắm rồi. Sau khi miễn cưỡng chấp nhận, Thu Khanh Khanh nói, khi ông ấy đến thành phố Lô Hải, con trước tiên phải liên hệ với thầy, thầy sẽ sắp xếp hợp lý. Thu Khanh Khanh không hiểu, bạn trai của con rốt cuộc bị làm sao ở đâu, mà còn tận tâm đến vậy. Sao chưa thấy con đối xử với thầy thế này? Giọng điệu có chút trịnh trọng, cậu ấy xảy ra chuyện gì? Hạ An Nhiên cảm thấy đau khổ và khó chịu, tâm trạng vô cùng tồi tệ nói, bác sĩ đã chẩn đoán cho anh ấy, thời gian của anh ấy còn chưa tới 2 tháng nữa. Thu Khanh Khanh sững sờ, bạn trai của con sắp chết. Hạ An Nhiên nghe xong, muốn phát cáo ngay lập tức, Thu Khanh Khanh, thầy không được nói, đừng nói những lời này được không? An Nhiên à, con yêu đương có vấn đề sao? Yêu người nào không yêu, vẫn phải yêu kẻ sắp chết sao? Thu Khanh Khanh không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ người đàn ông này rất giàu có phải muốn đợi sau khi anh ta chết sẽ được thừa kế một lượng lớn tài sản không? Từ đó về sau không còn lo lắng phí nghiên cứu nữa sao? Hạ An Nhiên rất muốn đi theo sóng điện thoại, đến chỗ Thu Khanh Khanh, sau đó bịt miệng không cho ông ấy nói nữa. Thấy Hạ An Nhiên không nói lời nào, Thu Khanh Khanh biết rằng mình đang đùa hơi quá, sau vài tiếng họ, ông ấy cam đoan tình hình người đó nghiêm trọng như vậy, thầy sẽ nói chuyện lại với ông ta, và cố gắng đến đó sớm để xem qua tình hình cho bạn trai con. Thu Khanh Khanh đã giúp cô đương nhiên không phụ lòng Thu Khanh Khanh chuẩn bị tốt cuộc thi sắp tới. Về phần thi hạng mục tư liệu, Hạ An Nhiên đã chuẩn bị tốt. Hôm trước, vốn đã muốn gửi cho Cổ Kỳ, nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra liên tiếp, nên đã chậm trễ. Sau khi Hạ An Nhiên cúp máy của Thu Khanh Khanh, cô liên lạc với Cổ Kỳ, đi thẳng vào đề tài, đồ án môn học của tôi đã hoàn thành, tôi sẽ gửi email cho chị. Cổ Kỳ vội vàng ngăn lại, chuyện quan trọng như vậy, cô gửi email, nếu bị ăn cắp ý tưởng thì sao? Hạ An Nhiên, chắc không có đâu. Máy tính của tôi khá an toàn. Chỉ là cô vừa nói xong lời này, liền nghĩ đến lúc trước Tiểu Loa đã hack máy tính của cô. Có vẻ như máy tính của cô ấy không an toàn. Hạ An Nhiên cân nhắc, hay là, để tôi diễn đạt, sau đồ chị chỉ cần làm số liệu bài là được. Cổ Kỳ càng ngẩn người, chuyện quan trọng như vậy, cô còn tính diễn đạt sao? Nếu mất đi thì sao? Đều là tiền. Hạ An Nhiên, không thể email, không diễn đạt, tôi phải đến Bắc Kinh để đưa cho chị sao? Cổ Kỳ suy nghĩ một lúc, và nói, dữ liệu sau này sẽ do nhóm nghiên cứu tại Đại học Lô Hải thực hiện, cô có thể gửi trực tiếp đến đó. Hạ An Nhiên, được rồi, sau khi tôi giải quyết công việc xong xuôi, tôi cũng sẽ đến thành phố Lô Hải. Sau đó tôi sẽ xem xét chi tiết dự án của cô. Hạ An Nhiên đáp, được, đợi chị đến đây rồi nói sau. Sau khi cúp điện thoại, Hạ An Nhiên nghĩ rằng sau khi tài liệu của dự án được gửi cho nhóm nghiên cứu của Đại học Lô Hải, cô không cần làm gì nữa. Vì vậy, thời gian tới đây sẽ đặt tâm trí của mình vào sức khỏe Lăng Mặc. Lăng Mặc thật đáng thương, thời gian sống của anh còn rất ngắn. Người khác đối xử không tốt với anh ấy, thì cô đối xử tốt với anh ấy là được rồi. Đó có thể coi là hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng của người vợ. Chương 243, thiếu phu nhân sẽ không mang thai phải không? 10. Chương 243, thiếu phu nhân sẽ không mang thai, phải không? Buổi tối, Lăng Mặc trở về nhà. Khi ăn tối, Lăng Mặc nhận thấy có điều gì đó không ổn với con mèo hoang nhỏ. Nhìn anh với nụ cười kỳ quái trong suốt quá trình ăn thì cũng thôi đi, còn ân cần chủ động gặp thức ăn cho anh nữa. Như thể đối xử với anh như một bệnh nhân sắp chết. Dưới siêu đãi ngộ như vậy, Lăng Mặc hoàn toàn không thể nuốt trôi được. Đặt đũa xuống, anh liếc mắt nhìn con mèo hoang nhỏ, nói đi, lại gây ra chuyện gì sao? Hạ An Nhiên vốn đang tốt bụng gấp thức ăn cho Lăng Mặc sững sờ, tôi gây chuyện. Tại sao tôi lại không biết? Lăng Mộ kiên định nói, không việc gì mà tỏ vẻ định bợ, nhất định phải có chuyện.
Hạ An Nhiên vô tội giải thích, tôi thấy anh quá gầy, phải ăn nhiều một chút. Lăng Mặc vô cùng nghi hoặc, cứ như vậy nhìn cô. Hạ An Nhiên, cô ấy thực sự là muốn trở thành một người vợ tốt. Tuy nhiên, Lăng Mặc nhìn cô chằm chằm với ánh mắt này, khiến cô cảm thấy mình giống như một tên trộm nhỏ suốt ngày đi gây chuyện. Hạ An Nhiên không vui, lấy lại thức ăn trong bát đã gấp cho Lăng Mặc, hung hăng nói, không thích thì trả lại đây. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ gấp lại những món ăn trong bát của mình, Lăng Mặc không hài lòng rũa đũa ra, giành lại thức ăn bỏ vào bát một lần nữa, nếu đã cho tôi thì nó là của tôi. 11. Hạ An Nhiên giật giật khỏe miệng vài cái. Cô cảm thấy đồng cảm với anh ấy, nhưng anh ấy lại không hấp thụ được. Hạ An Nhiên không thể làm một người vợ tốt, người ta thực sự là đang muốn đổi cổ. Ha ha ha, thật người đàn ông đức hạnh. Hạ An Nhiên ngừng gắp đồ ăn trong bát anh, gắp một miếng chả cá trước mặt. Chỉ là, ngay khi gắp miếng chả cá vào bát, cô còn chưa kịp ăn thì đã cảm thấy dạ dày cuộn cuộn, không chịu được liền che miệng chạy về phía phòng tắm. Khi thấy vậy, Lăng Mặc nhanh chóng bỏ đũa xuống và chạy theo sau. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ bé đang nôn mửa đến chết trong phòng tắm, Lăng Mặc không ngừng lo lắng vỗ lưng cô ấy, cố gắng làm cho cô ấy bắt buồn nỗi một chút. Thật lâu sau đó, Hạ An Nhiên cuối cùng cũng nên sạch. Khi đứng dậy, đúng lúc nhìn chằm chằm vào đôi mắt u ám của Lăng Mặc. Nghĩ đến việc vừa rồi anh ấy vỗ vào lưng cô, trong lòng Hạ An Nhiên lại tràn đầy ấm áp. Người điên này cũng biết quan tâm chăm sóc người khác. Mới cảm động chưa được 3 giây, Hạ An Nhiên liền nghe được Lăng Mặc lạnh lùng mắng, cô lại ăn vụng. Hạ An Nhiên tức giận đến không thể giải thích được, nghiến răng nghiến lợi quát, tôi không có ăn vụng. Lúc trước, Hạ An Nhiên cảm thấy mặc kệ là tại sao phụ nữ thấy khó chịu, người đàn ông nên chuẩn bị cho cô ấy một cốc nước ấm, đây chính là việc người đàn ông chính trực nên làm. Nhưng sau khi gặp Lăng Mặc, cô mới biết cái gọi là trên trời còn có trời cao hơn. Cô cảm thấy khó chịu nên buồn nôn, người đàn ông này liền cho rằng cô ăn vụng, muốn biến cô thành một con quái vật tham ăn. Sau khi Hạ An Nhiên gào lên với Lăng Mặc, cô không muốn ăn một chút nào, tức giận chạy ra ngoài. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ chạy đi, nhíu mày thật chặt. Rõ ràng là mèo hoang nhỏ không biết tiết chế cảm xúc, anh vừa mới kiểm soát một chút, liền nóng nảy bỏ chạy ra ngoài. Người phụ nữ này thật sự đã quá được nuông chiều. Khi Lăng Mặc đến đại sảnh, anh ấy lạnh lùng gọi Tôn quản gia tới, mỏng giọng mắng, lời nói của tôi bây giờ vô dụng sao? Tại sao lại để cho cô ấy ăn vụng? Tôn quản gia sửng sốt một chút, lập tức hiểu được thiếu gia đang nói cái gì, nghiêm túc lắc đầu, trà sáng và trà chiều đều không có chuẩn bị cho thiếu phu nhân. Ông ấy cũng không muốn làm khó thiếu phu nhân, lúc trước thiếu gia đã ra lệnh nặng, như vậy, ông ấy chỉ có thể tạm nghe lời, để cho thiếu phu nhân phải chịu bất ức một thời gian. Đợi cho thiếu gia không quan tâm đến chuyện này nữa, sẽ bắt đầu khôi phục chế độ ăn vặt cho cô ấy trở lại. Nhưng hiện tại nhìn tình hình này, chắc chắn không thể khôi phục được trong lúc này. Tuy nhiên, Tôn quản gia lại tốt bụng nhắc nhở một lần nữa, con gái thường thích ăn đồ ngon. Thiếu gia quản chuyện ăn vặt của cô ấy như vậy, chắc chắn tâm trạng cô ấy sẽ không vui. Lăng Mặc mắng, ông không nhìn thấy cô ấy vừa ăn vừa nôn à? Đầu óc của Tôn quản gia bỗng nhiên lóe ra. Thiếu phu nhân lại ói. Có vẻ như trước đó, ông ấy cũng từng bắt gặp thiếu phu nhân chạy vào nhà tắm với cảm giác buồn nôn và khó chịu bốn. Tôn quản gia, một quản gia đặc biệt giàu kinh nghiệm, đột nhiên trong đầu nảy lên một suy nghĩ. Thiếu phu nhân không phải mang thai chứ, phải không? Chương 244, chế độ. 10. Cưng chiều vợ. Tôn quản gia vừa định chia sẻ niềm vui này với Lăng Mặc một cách hào hứng, nhưng vừa quay đầu một cái, ông ấy lại cảm thấy không ổn. Thiếu gia chỉ mới tỉnh lại nửa tháng. Hơn nữa, lúc đầu thiếu gia rất lạnh nhạt với thiếu phu nhân. Ông hoài nghi không biết vị thiếu gia non nớt này có làm được việc hay không. Cho nên, thiếu phu nhân chỉ đơn giản là không thoải mái. Tâm trạng vui mừng khôn xiết ban đầu của Tôn quản đã giảm xuống ngay lập tức. Hơn nữa, nghĩ đến những thứ trước đây Hạ An Nhiên đã từng trải qua, ông ấy đưa ra một suy đoán hợp lý, thiếu phu nhân trước đây lớn lên trong cô nhi viện, cuộc sống rất khốn khó, bây giờ nhìn thấy đồ ăn ngon, sẽ khó tránh khỏi sinh lòng tham ăn muốn. Có thể dạ dày đã bị tổn thương, nên mới buồn nôn. Lăng Mặc gắn từng chữ, lúc này càng cần phải kiểm soát việc ăn uống của cô ấy. Tôn quản gia lần này thực sự nghe lời, thiếu gia, đừng lo lắng, mấy ngày nay tôi sẽ không chuẩn bị đồ ăn vặt cho thiếu phu nhân. Lăng Mặc nhướng mắt, vẻ mặt sắc bén, ngoài trà sáng, trà chiều, còn có đồ ăn vặt. Bị bại lộ, Tôn quản gia lập tức đổi chủ đề, thiếu gia, ban đêm trời hơi lạnh. Vừa rồi thiếu phu nhân ra ngoài không mặc áo khoác. Nếu cô ấy bị cảm thì phải làm sao? Cậu nên ra ngoài xem thủ đi. Lăng Mặc nhíu mày đứng dậy không để ý tới Tôn quản gia ở bên cạnh nữa, nhanh chóng bước ra ngoài. Tôn quản gia nhìn bóng lưng thiếu gia lo lắng đi ra ngoài, không khỏi lắc đầu thở dài nói, "Thiếu gia, khẩu khí mềm như bánh bao hấp. Cứ như vậy đi thẳng một mạch tới chỗ thiếu phu nhân, thiếu gia làm sao có thể dỗ dành cô ấy?" Sau khi Lăng Mặc đi ra, liền nhìn thấy con mèo hoang nhỏ trong chiếc áo sơ mi vân mỏng, đang ngồi ngỡ ngác ở trong sân vườn, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Một cơn gió lạnh thổi qua, con mèo hoang nhỏ run rẩy ôm lấy cánh tay. Lăng Mặc tiến đến vài bước, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cô. Hạ An Nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn Lăng Mặc đột nhiên xuất hiện. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô tức giận. Nhưng sau đó nghĩ lại, giận anh ấy, chẳng phải là gây khó khăn cho cái bụng của mình sao? Cô muốn vì cái miệng mình mà mưu cầu một chút phúc lợi. Vì vậy, Hạ An Nhiên hạ xuống ngọn lửa nhỏ mà Lăng Mặc đã châm lửa trước đó, dùng đôi mắt trăng lưỡi liềm ngắn nước, đáng thương nhìn anh, tôi thật sự không ăn bụng, bụng tôi rất nhanh đói. Lăng Mặc, nếu đúng như Tôn quản gia đã nói lúc này, con mèo hoang nhỏ trước đây thực sự đã được tiếp tế lương thực ăn vặt. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô ấy, anh thực sự cảm thấy xót xa. Lăng Mặc sắc mặt lạnh lùng, dùng hai tay hờ hững, hung hăng bóp chặt má cô, tôi xem có mấy ngày nay mặt của cô so với trước kia đã béo hơn rất nhiều. Vốn dĩ đang muốn đóng vai một Hạ An Nhiên đáng thương, những Lăng Mặc đột nhiên nói mình mập mạp, lập tức che mặt lại. Anh đang gạt tôi sao? Tại sao tôi béo lên? Chẳng lẽ đồ ăn vặt mà Tôn quản gia đưa cho tôi khiến tôi tăng cân? Sau khi độc thoại một mình, Hạ An Nhiên đột nhiên chạm vào Lăng Mặc ánh mắt đáng xem cô diễn kịch, cô ngay lập tức nhắm mắt lại. Cô đã bị bại lộ ba. Ban nãy vừa muốn giả vờ đáng thương một chút, nhưng giây tiếp theo cô ấy đã lắm lộ chuyện ăn vặt của bản thân. Hạ An Nhiên xấu hổ, cảm thấy mình có thể dùng ngón chân đào ra hai gian phòng và một đại sảnh. Nhưng mà, Hạ An Nhiên vẫn đủ dũng cảm xây dựng tâm lý vững vàng, thẳng thừng đối chủ đề nhắm vào Lăng Mặc giả vờ than thở để lôi ra lý nhận, hai chúng ta đã giả vờ cãi vã, ồn ào rất nhiều năm. Nếu sau này muốn lừa người khác, thủ đoạn này sẽ không hiệu quả đâu. Dưới mắt có một tia gian xảo, lông mi xoăn bồng bềnh, cái miệng nhỏ nhắn đưa ra gợi ý đúng trọng tâm từ bây giờ, có nên thay đổi một chút phương án không? Anh bật chế độ cưng chiều vợ, chúng ta ra vệ hòa thuận, âu yếm trước mặt người khác. Anh phải tốt với tôi, nói chuyện nhẹ nhàng, không được tức giận, càng không được gây hấn với tôi. Bằng cách này, những người muốn hãm hại anh, không chừng họ sẽ đối mục tiêu, ra tay với người anh yêu thương nhất. Đến lúc đó, anh sẽ ở phía sau, một tay bắt hết những người đó bảy. Kế sách này có phải là vừa gian xảo vừa thú vị hay không? Chương 245, ở bên ngoài thì càng kích thích. 10. Chương 245, ở bên ngoài thì càng kích thích. Lăng Mặc lắng nghe lời đề nghị của con mèo hoang nhỏ, như thể cô ấy đang hết lòng nghĩ về anh và giúp anh thu hút một ít hỏa lực. Anh ấy thậm chí còn nghe thấy kế hoạch đằng sau lời đề nghị đúng trọng tâm nữa. Con mèo hoang nhỏ này rõ ràng lo lắng vì bị anh bắt được chuyện ăn vặt, sẽ hành hạ cô ấy lần nữa, nên mới bịa ra nhiều chuyện vô nghĩa đến như vậy. Lăng Mặc bước lại gần con mèo hoang nhỏ, chống tay vào lan can phía sau cô, mờ mịt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như nước của cô. Hạ An Nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy, theo bản năng muốn tránh né đi. Nhưng tay kia của Lăng Mặc đã nhanh chóng giữ chặt eo của cô. Hạ An Nhiên phát hiện ra bi kịch rằng cô đang rất yếu đuối, đáng thương và bất lực, trong nháy mắt bị giam cầm dưới vòng tay lực lưỡng của người đàn ông này. Hạ An Nhiên đang cực kỳ ham muốn được sống sót, chớp chớp đôi mắt ngấn nước, đáng thương cầu xin, tôi không nên đề nghị lung tung cho anh muốn làm gì thì làm. Mặc kệ cho cô cầu xin sự thương xót, Lăng Mặc vẫn không hề động tâm, cứ nhìn cô chăm chăm như vậy. Hạ An Nhiên hiểu rõ, người đàn ông này không dễ dàng buông tha cô. Rất tức giận. Cô ấy chỉ tranh thủ ăn đồ ăn vặt, thì có phạm pháp không? Hạ An Nhiên vốn đang tỏ ra có chút đáng thương, nhưng càng nghĩ cô lại càng thấy bất ức. Một giây tiếp theo, cô nghiêm mặt, hung hăng mắng Lăng Mặc, tôi ăn nhiều đồ ăn vặt thì sao? Tôi giúp anh xử lý nhiều chuyện lớn như vậy, tôi ăn chút gạo nhà anh, tại sao anh lại có ý kiến? Anh làm cho tôi đói bụng, đây cũng là bạo lực gia đình. Cô hét lớn, vừa rồi tôi đã nôn hết thức ăn, đói bụng. Tôi sẽ về ngay sáu. Ăn sạch nhà anh. Ăn cho tôi nghiệp anh. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ vừa mới ngoan chỉ chưa đến 3 giây. Một tư thế hoang dã không thể nhầm lẫn như vậy mới chính là bộ mặt thật của cô. Lăng Mặc khỏe miệng cong lên, ánh mắt nhàn nhạt nhắc nhở, cô có quyền cái gì không? Hạ An Nhiên sửng sốt, đây rõ ràng là ánh mắt của người đòi nợ. Khóc. Suýt nữa thì quên mất, kích thích của ngày hôm nay còn chưa làm. Ngay khi Hạ An Nhiên đang suy nghĩ xem nên sắp xếp thủ đoạn nào cho sự kích thích hôm nay, thì Lăng Mặc đã tiến lại gần hơn. Để tránh sự tiếp cận của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên phải ngả người về phía sau. Nhưng đằng sau là lan can, cô hoàn toàn không trốn được. Hơn nữa, lan can không cao, sau khi cô ngồi xuống, nó vừa chạm đến eo cô. Lúc này, cô ngã về phía sau, và vì không có gì cản trở phần thân trên của cô trực tiếp ngã người xuống, và toàn thân ngay lập tức thành hình cánh cung. Lăng Mặc vừa vặn bắt được cơ thể cô và kéo cô vào trong vòng tay của anh. Tư thế kỳ lạ của hai người, cho dù có cảm giác như thế nào, cũng đặc biệt không thích hợp với trẻ con. Nó giống như làm một chuyện gì đó vô cùng xấu hổ. Đối mặt với tư thế xấu hổ như vậy, Hạ An Nhiên mất đi vẻ kiêu ngạo vừa rồi, mặt đỏ bừng bừng non nớt thương lượng anh muốn kích thích. Cũng không đợi lên phòng được sao? Trong phòng, cô cũng không quan tâm đến chuyện xấu hổ, phóng túng một chút. Nhưng ở đây là trong sân vườn của khu biệt thự. Nếu bị ai đó nhìn thấy, hình ảnh xinh xắn và dễ thương của cô ấy sẽ bị hủy hoại, người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ấy là một con hổ ly tinh, bám lấy không tha Lăng Mặc. Cô không muốn trở thành loại phụ nữ không đứng đắn. Nhưng Lăng Mặc không buông tha cho cô. Ghé vào bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp dày dặn và quyến rũ, cô không thấy ở đây sẽ kích thích hơn sao? Hạ An Nhiên phát điên. Lăng Mặc, tên biến thái nặng này, thực sự thích trò nghịch dại đáng xấu hổ này ba. Và đây rốt cuộc là kích thích tên đại biến thái này, hay là kích thích cô ấy? Hạ An Nhiên hai tay chống lại ngực Lăng Mặc, vừa khóc vừa cầu xin, chúng ta trở về phòng đi. Lúc đó, anh muốn kích thích như thế nào cũng được. Chương 246, chật eo rồi. 10. Chương 246, chật eo rồi. Đôi mắt Lăng Mặc sâu thẳm, đây là đang cầu xin tôi. Bây giờ đang rơi vào thế địch mạnh ta yếu, Hạ An Nhiên trước tiên chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng, tôi đang cầu xin anh. Cơ thể Lăng Mặc lại càng hạ thấp xuống. Hạ An Nhiên chỉ có thể lại nghiêng về phía sau một chút. Nhưng hơi thở nóng bỏng của Lăng Mặc vẫn phả vào mặt cô, nóng đến mức khiến cô mặt đỏ tim đập. Hạ An Nhiên muốn mắng chửi bản thân mình. Các triệu chứng chúng ta của cô ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi, bị bắt nạt mà còn tim đập nhanh. Trái tim dường như đã không phải là của cô nữa rồi, bị ác ma chiếm giữ rồi. Đúng vào lúc này, Lăng Mặc không nể tình, thấp giọng uy hiếp, còn ăn uống linh tinh, địa điểm kích thích của chúng ta sau này liền đổi thành chỗ này. Hạ An Nhiên phút chốc từ thoát khỏi trạng thái mặt đỏ tim đập nhanh. Thật cả lời. Để không bị cô vét sạch thùng gạo của mình,
tên điên này thực sự có thể làm mọi chuyện. Nhưng trong tình huống hiện tại, Hạ An Nhiên chỉ có thể gật đầu liên tục, được. Bây giờ anh nói cái gì cũng được. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ ngoan ngoãn đồng ý, rất rộng lượng quyết định tha cho cô. Chỉ là, giây phút Lăng Mặc lùi lại phía sau, hai tay đang đặt trước ngực anh của Hạ An Nhiên mất đi sức lực, cộng thêm việc cô vốn dĩ đang nghiêng về phía. Cơ thể mất đi sự cân bằng, theo quán tính sắp rơi xuống khỏi lan can. Lăng Mặc nhanh tay nhanh mắt tiến lên phía trước đỡ lấy eo cô. Để không bị ngã xuống dưới, Hạ An Nhiên lập tức vòng hai chân qua eo Lăng Mặc, hai tay bám chặt lấy lan can. Tuy Tôn quản gia nhìn thấy thiếu gia nhà mình chạy ra bên ngoài, hình như là đi dỗ thiếu phu nhân, nhưng ông ấy vẫn nghi ngờ EQ, chỉ số thông minh cảm xúc của Lăng Mặc. Lo lắng cuối cùng không dỗ được thiếu phu nhân, còn làm cho cô tức giận thêm. Tôn quản gia cảm thấy vẫn cần phải đi trông chừng một chút, nếu như thiếu gia làm sai gì, ông vẫn có thể kịp thời cứu nguy. Sau khi đến bên ngoài sân, từ xa nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân đang ở trong đình ngắm trăng. Không khí vô cùng lãng mạn. Ngay lúc Tôn quản gia đang định cảm khái sự tiến bộ của thiếu gia, liền nhìn thấy một cảnh tượng đặc biệt không thích hợp với trẻ em. Chỉ nhìn thấy thiếu gia đột nhiên tiến lên ôm lấy eo của thiếu phu nhân, chân của thiếu phu nhân bị cưỡng ép vòng qua eo thiếu gia, hai tay còn đau đớn nắm chặt lấy lan can. Tôn quản gia cảm thấy mình sắp bị mọc lèo rồi. Hơn nữa, bây giờ ông một chút cũng không nghi ngờ, thiếu gia nhà mình là nội kê, gà non. Buổi tối ở trong đình, liền nặng ngược làm như này sáu. Tiếp theo, đây không biết còn bắt nạt thiếu phu nhân như thế nào nữa. Tôn quản gia vội vàng rời đi, ra lệnh cho người làm không được phép lại gần quanh sân. Thiếu gia mặt dày bắt nạt thiếu phu nhân cũng thôi đi, nhưng thiếu phu nhân là con gái, vẫn cần có chút mặt mũi. Có điều, trong lòng Tôn quản gia âm thầm vui vẻ. Vô cùng hài lòng tự biên tự diễn, nếu như cứ tiếp tục như này, nói không chừng rất nhanh liền có tiểu thiếu gia rồi, thiếu gia lần này cuối cùng cũng hăng hái rồi. Lăng Mặc rất hăng hái, một tay ôm eo của con mèo hoàng nhỏ, một tay giữ lấy vai cô, y đồ muốn kéo cô lại. Chỉ là, cùng với động tác kéo cô lại của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên đột nhiên là thất thanh, đau ba. Động tác của Lăng Mặc ngừng lại, trong mắt xoẹt qua tia hoang mang, sao thế? Hạ An Nhiên khóc, bốn. Eo của tôi, bị chặt rồi. Lăng Mặc chạm vào eo đang siết chặt của con mèo hoang nhỏ, đánh ra đúng trọng tâm, có khi bị gãy rồi. Hạ An Nhiên cảm thấy Lăng Mặc là đang cười nhạo trên nỗi đau của cô, đỡ lấy eo đang cực kỳ đau, đau khổ tố cáo, eo của tôi chất rồi, anh còn cười tôi. Anh có phải là đàn ông không? Chương 247, đau. Lăng Mặc nghe thấy từ mẫn cảm nào đó, sâu xa nhìn con mèo hoang nhỏ, tôi không phải là đàn ông. Hạ An Nhiên muốn gõ chết tên đàn ông chó má này. Cô đã thảm như này rồi còn muốn soi mói từng chữ với cô. Hạ An Nhiên nặn ra khuôn mặt cười còn khó coi hơn là khóc, anh là đàn ông, người đàn ông khí phách, người đàn ông đích thực toàn thiên hạ. Lăng Mặc khịt mũi lạnh lùng khi nghe thấy những lời nói nghĩ một đang nói một mẹo của con mèo hoang nhỏ, rõ ràng vẫn rất không vui. Hạ An Nhiên không nói nên lời. Cô đã nhịn đau chịu thiệt, người đàn ông này còn vênh mặt lên, thử cô. Hạ An Nhiên không muốn nói chuyện với tên đàn ông này nữa, chậm gì gì đứng lên từ trên chiếc ghế dài, muốn leo về phòng và nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng, tuy rằng trong đầu cô đang nói, tự mình có thể đứng lên được. Thế mà cơ thể lại không chịu phối hợp, chiếc eo đang thương không chống lên nổi, đứng một chút cũng đau. Nhìn dáng vẻ thảm thương của con mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc vẫn là có chút thương cảm. Tiến lên phía trước ôm lấy cô đi về hướng biệt thự. Hạ An Nhiên bị ôm lấy, tuy là dễ chịu hơn nhiều, nhưng eo bị chật vẫn rất đau, nhịn không được cọ cọ trong lòng Lăng Mặc. Lăng Mặc ném ánh mắt lạnh lùng qua, có biết an phận chút không? Hạ An Nhiên nước mắt lưng tròng nhìn Lăng Mặc. Nhưng mà đau. Lăng Mặc có thể làm như nào? Chỉ có thể để cho con mèo hoang nhỏ không ngừng nhúc nhích trong lòng mình. Hạ An Nhiên nhúc nhích một hồi, cuối cùng cũng tìm được tư thế bớt đau hơn. Nhưng tư thế này có chút kỳ dị. Giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn lại trong lòng Lăng Mặc, giống như bị người tả hung hăng bắt nạt, từ xa nhìn lại trông rất đáng thương. Vì vậy, lúc Lăng Mặc ôm Hạ An Nhiên đi qua phòng khách của biệt thự đi lên tầng. Sự đồng cảm của Tôn quản gia dành cho Hạ An Nhiên đã đạt đến mức độ cao của biệt thự 3 tầng này. Thảm, vẫn là thiếu phu nhân thảm. Bây giờ thiếu gia gấp gáp ôm thiếu phụ nhân lên tầng. Rõ ràng là ăn được người ta một lần lại càng muốn ăn thêm nữa, lại muốn hung hăng bắt nạt thiếu phu nhân. Lăng Mặc ôm con mèo hoang nhỏ lên phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường. Hạ An Nhiên đỡ eo, đau đớn lại hét lên. Trọng nhà có thuốc dán không? Mau cho tôi một miếng dán. Lăng Mặc nhíu mày, nằm sấp xuống. Ỉ vào eo bị chật, Hạ An Nhiên ương bướng từ chối, "Không, tôi muốn nằm." Lăng Mặc cong lên đôi mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo, "Muốn tôi giúp cô nằm sấp không?" Hạ An Nhiên ban đầu còn ương bướng, đâu có dám làm phiền tên điên này, lập tức ngoan ngoãn nằm sấp. Chỉ là hoang mang không biết Lăng Mặc bảo cô nằm sấp để làm gì. Hơn nữa, không nhìn thấy mặt anh, đặc biệt không có cảm giác an toàn, vô cùng lo lắng anh sẽ làm chuyện biến thái gì đó lúc cô không thấy được. Hạ An Nhiên càng nghĩ càng hoang mang, lúc đang chuẩn bị quay đầu lại thăm dò tình hình quân địch, đột nhiên bị Lăng Mặc hung hăng ấn thắt lưng. Đau đớn đến không kịp chuẩn bị. Hạ An Nhiên bị đau hét lớn, "Đồ khốn, cầm thú, anh lại bạo lực gia đình." Phẫn nộ đến mức muốn vùng dậy liều mạng với tên điện này. Nhưng bi kịch là, Lăng Mặc đang đè lên eo của cô, cho dù cô vùng vẫy như nào cũng không thoát ra được. Giống như con cá trên thớt, chỉ có thể để anh tùy nhào nặn. Hạ An Nhiên tức giận quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lăng Mặc, "Tôi chỉ lén lút ăn chút đồ ăn vặt, anh có cần phải ra tay độc ác như này không? Anh có còn là con người không?" Sau khi hét to vào mặt Lăng Mặc, Hạ An Nhiên chậm nửa nhịp phát hiện, chỗ eo bị đau đã không còn đầu như trước nữa. Phút chốc ngạc nhiên, "Eo của tôi khỏi rồi." Sau đó, khuôn mặt tức giận dần dần nặn ra nụ cười lấy lòng, lão đại thật giỏi, trên trời dưới đất không gì là không làm được, không có thể kiếm tiền, còn có thể điều trị eo. Quả là cần thiết cho du lịch tại gia. Chương 248, tôi sẽ yêu em thật tốt. Lăng Mặc sâu xa nhìn con mèo nhỏ, trong mắt vô cùng lạnh lùng. Hạ An Nhiên dùng mình một cái. Thật đúng là lúc mắng người thì sướng miệng, quả bảo đến liền và ngay lập tức. Hạ An Nhiên chột dạ, âm thầm quay đầu về, lại lần nữa đáng yêu, an tĩnh, ngoan ngoãn nằm sắp tiếp. Hy vọng Lăng Mặc coi lời cô vừa nói như cái rắm, tan biến theo làn gió. Chính vào lúc Hạ An Nhiên run rẩy, hy vọng Lăng Mặc đại nhân đại lượng không so đo tính toán với cổ, đối phương đột nhiên nói nhỏ, ý kiến cô vừa nói, quả thực không tồi. Hạ An Nhiên nhất thời không phản ứng kịp, nghi hoặc hỏi lại, ý kiến gì? Lăng Mặc túi người xuống, nói nhỏ bên tại cô, cách thức sủng vợ. Vừa nãy Hạ An Nhiên nhắc đến chuyện này, đơn thuần chỉ là để Lăng Mặc không nắm chặt lấy điểm yếu của cô. Nhưng không phải vừa rồi anh ta không vui sao? Tại sao bây giờ anh ta chấp nhận rồi? Hạ An Nhiên quay đầu, muốn hỏi cho rõ ràng. Có điều, Lăng Mặc vốn dĩ đang túi người dính sát bên mặt cô, lúc quay đầu lại, môi của cổ sượt qua má Lăng Mặc, sau đó lại chuẩn xác hôn vào môi anh. Rõ ràng là một cái đụng chạm lạnh lùng, nhưng não của Hạ An Nhiên quay cuồng, lập tức trở nên trống rỗng. Mãi cho đến khi Lăng Mặc hung ác cắn môi của cô, thì não cô mới quay trở lại. Sau đó, vội vàng giải thích, anh gần tôi quá, tôi vừa nãy không cẩn thận đụng vào môi anh bảy. Anh đừng hung dữ với tôi, nói tôi chiếm tiện nghi của anh. Lúc nói chuyện, đột nhiên nhớ tới cách thức sủng vợ mà Lăng Mặc vừa nhắc tới. Hơn nữa, vừa nãy anh cũng đã nói, cách thức sủng vợ cũng không tồi sao, để không bị lộ ra ngoài, tối nghĩ anh nên nghiêm túc thực hiện, như vậy mới có thể nhanh chóng bước vào trạng thái của cách thức sủng vợ, để người khác không phát hiện ra là anh đang giả vờ sáu. Cho nên, từ bấy giờ trở đi, anh không được hung dữ với tôi, không được dọa tôi, lại càng không được tức giận với tôi. Khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, lý lẽ chính đáng tiếp tục nói. Ví dụ như bây giờ, anh rõ ràng rất có ý kiến với tôi, anh cũng không được nói bất cứ lời nói tức giận nào, nếu không, anh làm sao mà diễn kịch cho người khác xem được. Lăng Mặc, đối với tình huống vừa nãy, không tức giận chút nào. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ gào to sợ hãi của con mèo hoang nhỏ nên cau mày. Trong lòng con mèo hoang nhỏ, rốt cuộc anh có hình tượng gì, đáng sợ khủng bố như vậy sao? Hạ An Nhiên vội vàng giơ tay, chỉ Lăng Mặc đang cau mày lại, anh xem, tức giận rồi. Lăng Mặc, còn không được cau mày. Hạ An Nhiên lời ít ý nhiều nói, ai, muốn tôi thu hút hỏa lực giúp anh, dù sao cũng phải trả công một chút chủ, nếu không cũng chả có ai muốn bị lỡ ổ chúng ta cần phải phấn đấu cho sự thật, hiểu không? Lăng Mặc nhìn cái miệng nhỏ đang không ngừng huyền thuyền của con mèo hoang nhỏ. Hơi cúi đầu, không khách sao tiến lại gần chặn miệng cô lại. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Hạ An Nhiên vốn đang chỉ dạy Lăng Mặc làm sao để thông nhất giữa nhận thức và hành động về cách sủng vợ, lại ngây người lần nữa. Cô bị hôn ba. Khi đầu óc Hạ An Nhiên đang choáng váng, lúc mỗi hai người đang triền miên lắng mộ nhả ra hai chữ, tôi hiểu. Đây là câu trả lời cho những gì Hạ An Nhiên vừa nói. Sủng vợ phải chân thực, cần sự thống nhất của hai người, những cái này anh đều rất vui vẻ phối hợp. Không biết trôi qua bao lâu, Lăng Mặc mới buông ra. Đưa tay bóp nhẹ khuôn mặt ửng hồng của Hạ An Nhiên, giọng nói từ tính của anh mang theo sự ấm áp mơ hồ, sau này tôi sẽ yêu em thật tốt. Chương 249, không muốn cô ấy chạy trốn lần nữa. Lăng Mặc là một kẻ điên biến thái, so với cô, anh diễn kịch tốt hơn nhiều. Nếu không phải cô biết rằng anh ấy đang giả vờ sủng vợ thì có khi cô đã nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, điều này không phải là xấu, ít nhất trong tương lai người đàn ông chó má này sẽ không tấn công cô và làm cô sợ. Hạ An Nhiên có tâm trạng tốt ngay lập tức. Vì vậy, khi Lăng Mặc đang xoa bóp cho cô ấy, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào? Sau khi Lăng Mặc xoa bóp xong, anh có vẻ hơi bất lực khi em bé đã ngủ. Con mèo hoang nhỏ thực sự vô tâm vô tư, nhẹ nhàng lật người cô lại và đắp chăn đông lên người cô. Sau đó, anh cầm điện thoại di động bước ra ngoài ban công, ở ngoài tiếng gió xào xạc, anh bấm một dãy số. Hôm nay tại sao mà con mèo hoang nhỏ lại đột nhiên tỏ ra vẻ định bợ một cách bất thường? Trục giác mách bảo rằng điều này có liên quan gì đó đến Lăng lão phu nhân trong tòa nhà chính. Lăng lão phu nhân nắm quyền lực nhiều năm như vậy, con mèo hoang nhỏ đi tìm bà ấy dễ dàng ủy quyền lại như vậy sao? Phương diện này nếu không có chuyện gì xảy ra, anh không tin. Sau khi điện thoại được kết nối, anh nghe thấy giọng nói của Lăng lão phu nhân, khuya rồi còn đột nhiên tìm bà, có chuyện gì vậy? Lăng Mặc đi thẳng vào chủ đề, bà nói gì với cô ấy? Lăng lão phu nhân dùng một chút, rồi bật cười, con nghĩ bà sẽ nói gì với cô ta? Lăng Mặc lạnh lùng cảnh cáo, lần này con không quan tâm đến những gì bà nói với cô ấy, nhưng sau này, tốt hơn là bà nên tránh xa cô ấy, nếu không, con cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Lăng lão phu nhân nghiến răng, con đang uy hiếp bà. Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, đừng để cho lời đe dọa trở thành hiện thực. Lăng lão phu nhân cười ở đầu dây bên kia, con đã động lòng với người phụ nữ đó. Lăng Mặc nhíu mày im lặng. Tiếng cười của Lăng lão phu nhân dần trở nên lạnh nhạt, làm sao có thể thích một người như cô ta được? Con đã đưa cô ta lên làm nữ chủ nhân của Lăng gia, bày ra đủ mọi cách đối xử tốt với cô ta, suy cho cũng là muốn biến cô ta thành mục tiêu để người khác tấn công, con không phải thích cô ta, mà là kéo cô ta đến trước mặt như một lá chắn. Lăng lão phu nhân trong giọng nói nở một nụ cười lạnh lùng, tuy nhiên, bà đặc biệt tò mò. Đại phong giáp tâm đưa một người phụ nữ đến bên cạnh con, cô ta có thực sự sạch sẽ không? Một người mà ngay cả bà thậm chí còn không điều tra được nhiều thông tin. Con nói xem, cô ta sau lưng con có phải che giấu rất nhiều mối quan hệ? Lăng Mặc ánh mắt sắc bén, lạnh như băng nói, những chuyện này không liên quan đến bà, đây là lời cảnh cáo cuối cùng, bà đừng có động tay bừa bãi. Nói xong, Lăng Mặc Dừng Dưng cúp điện thoại. Hạ An Nhiên, một người ngoài cuộc, có thể đoán ra rằng Lăng lão phu nhân có thể đã sớm biết người đứng sau mọi chuyện là ai. Lăng Mặc chẳng lẽ không đoán được sao? Chỉ là, cho tới bây giờ, bà ấy vẫn muốn cố sức giãy giụa, nói ra mấy lời khiêu khích. Lăng Mặc trở lại phòng, nhìn em bé đang nằm yên lặng trên giường, bước tới, dùng tay bóp chặt gương mặt của cô. Không ít những thông tin về cô ấy đều bị che giấu đi. Ai cũng không biết, sau lưng cô còn che giấu những gì. Che giấu thì sao chứ? Hiện tại anh chỉ muốn trói con mèo hoang nhỏ này lại bên mình, không muốn cô chạy trốn lần nữa. Hạ An Nhiên dậy sớm vào buổi sáng. Eo cô vẫn còn đau. Ôm chặt eo, cô khó khăn bước xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng hôm nay là cháo cá, Hạ An Nhiên nhìn lướt qua, cảm thấy khổ chịu, một chút cũng không muốn ăn. Hạ An Nhiên khó hiểu, tối hôm qua cô không ăn gì, bụng rõ ràng rất đói, nhưng bây giờ sao lại không có cảm giác tham ăn. Càng nghĩ về tối qua, trong lòng càng thấy bất ức. Sau đó, nhìn thấy Lăng Mặc đang tao nhã ăn sáng, cô tức giận buộc tội than thở, anh luôn kiểm soát đồ ăn của tôi, bây giờ do anh mà tôi không thèm ăn nữa rồi, anh phải bồi thường cho tôi. Chương 250, con đường duy nhất thoát ra khỏi vũng lầy. Lăng Mặc chậm rãi hút một ngụm cháo, nhận tâm nói, Tôn quản gia sẽ không chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô nữa, và cũng sẽ không có bồi thường nào. Hạ An Nhiên vốn dĩ rất thích ăn vặt đồ ngọt, không thể không luyến tiếc. Tên điên bệnh hoạn này không thể dễ thương một chút được sao? Hạ An Nhiên buồn bực liếc mắt nhìn, anh đã quên lời anh nói tối hôm qua rồi sao? Người đàn ông bệnh hoạn vừa mở khóa chế độ sủng vợ, dùng tay thản nhiên gõ lên mặt bàn, mau ăn đi. Hạ An Nhiên thấy lời nói bóng gió của mình vô dụng, trực tiếp giải thích tối hôm qua anh nói là sẽ đối xử tốt với tôi, chiều chuộng tôi, tại sao sáng nay lại trở mặt không giữ lời hứa? Lăng Mặc nhẹ nhàng nói, nhưng điều này không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm. Hạ An Nhiên không nói nên lời. Loại đàn ông chó má này, anh ấy muốn bỏ chặn chế độ sủng vợ, không thì tức chết bà mất, cảm ơn trời đất. Hạ An Nhiên lẩm bẩm rồi cầm lấy một chiếc bánh bao, gặm nó. Vừa gặm vào miệng chiếc bánh bao không thịt, cô chợt phát hiện, rau dưa từ khi nào lại ngon như vậy. Lăng Mặc đi làm sau khi ăn sáng. Hạ An Nhiên còn có việc phải làm, cô phải đến Đại học Lỗ Hải và đưa tài liệu dự án cho nhóm nghiên cứu gì của Đại học Lỗ Hải. Nhóm nghiên cứu gì là nhóm nghiên cứu được Đại học Lỗ Hải giao cho cổ kỳ để tham gia cuộc thi. Nghe nói, nhóm nghiên cứu gì đã là một nhóm nghiên cứu lớn nhiều kinh nghiệm và có rất nhiều dự án nghiên cứu. Hạ An Nhiên sẽ gửi cho họ thông tin để họ làm bài kiểm tra cuối cùng về hiệu quả của thuốc và phân loại dữ liệu. Tôn quản gia sắp xếp xe, Hạ An Nhiên nhanh chóng rời đi. Có thể vào cổng Đại học Lô Hải, nhưng muốn đến viện nghiên cứu thì phải xuất trình chứng minh mới có thể lái xe vào. Hạ An Nhiên xuống xe ở cổng viện nghiên cứu. Trước khi đến đây, cô đã gọi điện trước cho Cổ Kỳ. Cổ Kỳ nói sẽ có người đến đón cô. Đến lúc đó hãy giao tài liệu cho những người trong nhóm nghiên cứu gì, sau khi xong thì có thể rời đi. Chỉ là, đứng ở cửa một hồi vẫn không thấy ai. Hạ An Nhiên cũng không đợi, cô đi đến dưới gốc cây lớn gần của viện nghiên cứu, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, một chiếc xe hơi sang trọng màu bạc đi ngang qua Hạ An Nhiên. Vốn dĩ người bên kia sẽ trực tiếp lái xe vào viện nghiên cứu, nhưng sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, chậm rãi lùi xe lại, dừng sát vào người Hạ An Nhiên. Cửa sổ từ từ hạ xuống. Người lái xe là một phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, cô ấy hình như một học giả của học viện. Sau khi nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên một lúc, người phụ nữ ngập ngừng gọi, "Hạ An Nhiên." Hạ An Nhiên lộ vẻ nghi hoặc, "Chúng ta quen nhau sao?" Người phụ nữ lái xe sửng sốt, cười nhẹ, cố ý trêu chọc, "Cô thật đúng là người mau quên, ngay cả tôi cũng quên sao? Tôi là bạn học trung học của cô, Liễu Dài Dài." Nghe tên, Hạ An Nhiên cố gắng nhớ, hình như bọn họ học chung một lớp, người đó là lớp trưởng của cô. Chỉ là cuộc sống trung học của Hạ An Nhiên thật khủng khiếp. Đầu tiên là bị những người trong lớp cô lập, và sau đó là mục tiêu bắt nạt của một số học sinh xấu. Cuối cùng, cô trở nên cô đơn trong lớp và hiếm khi giao lưu với các bạn cùng lớp. Nhưng lúc đó cô ấy không bận tâm đến những điều này. Để thoát khỏi cuộc sống u ám của cô nhi viện, cô cố gắng học hành bản sống bản chết. Chỉ khi học thật giỏi, cô ấy mới có thể vùng vây thoát ra khỏi vũng lầy và bước đến một nơi đầy nắng bốn. Chương 251, chiếm được lợi còn mắng chửi. 10. Chương 251, chiếm được lợi còn mắng chửi. Liều Dai Dai từ trên xe đi xuống, không nhịn được lại đánh giá Hạ An Nhiên thêm một lần. Năm đó khi học cấp 3 đã có thể nhìn ra được nhan sắc tuyệt mỹ này. 5 năm đã trôi qua, bây giờ cho dù cô thay đổi nhiều, nhưng Liễu Dai Dai vẫn có thể nhìn một cái liền nhận ra. Có thể xinh đẹp như thế này, trên thế gian cũng không có mấy người. Vừa nãy Liễu Dai Dai chỉ là quét mắt nhìn một cái liền vô thức nhận định, đối phương chính là Hạ An. Nhưng mà cô quen biết, quả nhiên không nhận nhầm người. Liễu Dai Dai cố nén sự hồi hộp về vẻ ngoài xinh đẹp của Hạ An Nhiên, mở miệng thổ thức, năm đó thành tích của cậu không tệ, lại bỏ học sớm thật là đáng tiếc. Cô Lý vì chuyện này mà buồn rất lâu. Cuộc sống cấp 3 của Hạ An Nhiên rất rối loạn, nhưng trong sự rối loạn đó, cũng còn có 12 người đối với cô rất tốt. Ví dụ như cô Lý, giáo viên chủ nhiệm. Hạ An Nhiên không nhịn được hỏi, cô Lý có khỏe không? Liều Dai Dai đột nhiên nhớ tới gì đó, cười nói, không ít bạn học cấp 3 của chúng ta đều làm việc ở Lô Hải, vừa hay cuối tuần này cổ Lý đến thành phố Lộ Hải công tác, bọn mình đang chuẩn bị tụ tập. Chủ động mời Hạ An Nhiên. Cậu là học trò cưng của cô Lý, chắc là cô ấy rất nhớ cậu, đến lúc đó cậu cũng tới, vừa hay cho cô Lý một bất ngờ sáu. Lúc nói chuyện lấy điện thoại ra, chúng ta kết bạn mẹ chặt đi, mình sẽ gửi thời gian và địa điểm của buổi liên hoàn cho cậu. Hạ An Nhiên không từ chối, kết bạn mẹ chặt với Liêu Dai Dai. Sau khi Liễu Giai Giai kết bạn xong, chỉ vào cổng viện nghiên cứu ân cần nhắc nhở, đây là địa điểm quan trọng của Đại học Lô Hải, không thể tùy tiện đến gần, cậu có thể đến tham quan trường nhưng vẫn phải giữ khoảng cách với chỗ này để tránh bị bảo vệ xua đuổi. Liễu Giai Giai coi Hạ An Nhiên là du khách đến Đại học Lô Hải tham quan. Là một trong năm trường hàng đầu cả nước, mỗi năm đều có không ít du khách đến tham quan, Liễu Giai Giai gặp nhiều cũng không thấy lạ. Hạ An Nhiên ừ một tiếng, được, mình sẽ chú ý. Liễu Giai Giai vỗ vai một cái, mình phải lên lớp rồi, không nói chuyện với cậu nữa, hẹn gặp cậu vào chủ nhật nhé. Dẫm giày cao gót rồi lại ngồi lên xe. Vừa lái xe đi vào trong viện nghiên cứu, vừa quét mắt nhìn Hạ An Nhiên một cái qua gương chiếu hậu. Trên khuôn mặt vốn đang dịu dàng, dần dần hiện ra sự khinh thường, năm đó không phải là lợi hại lắm sao? Bây giờ không phải vẫn như cũ bị tôi đạp ở dưới chân. Thứ hèn mọn bước ra từ cô nhi viện còn vọng tưởng trở thành một người tài giỏi, đúng là nằm mơ. TERUMTERUINE. Viện nghiên cứu, trong phòng nghiên cứu có treo biển. Gì? Một người phụ nữ đang xem dữ liệu thí nghiệm. Người phụ nữ này là người phụ trách của tổ nghiên cứu gì? Tổ trưởng Giang. Và bên cạnh cô ta, một người thanh niên không ngừng ca thân chính là trợ thủ đắc lực của cô ta, chủ Nham. Rõ ràng là viện trưởng Thu cậy giá lên mặt, nhất định kéo chúng ta đến giúp đỡ cho viện nghiên cứu của ông ấy. Bây giờ hay rồi, đám người bên ngoài đều nói chúng ta chiếm lợi của ông ấy. Viện trưởng Thu có điều chỉ là có nhiều kinh nghiệm mà thôi, nào có lợi hại như người trong giới Tân Quốc. Hừ, năm đó tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế chuyện bị nước cá đè bẹp, người trong giới làm sao lại còn rồi. Tổ trưởng Giang. Chị giỏi hơn rất nhiều so với khi ông ấy còn trẻ, bấy giờ Di chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Tổ trưởng Giang nghe Chu Nham đoán thân, trên khuôn mặt không chút tức giận, mở miệng trí thức, dịu dàng, ai bảo Giang tiếng chúng ta kém Giang tiếng của viện trưởng Thủ lớn hơn. Tuy rằng những năm gần đây tổ nghiên cứu gì cũng có chút thành tích, nhưng không quá nổi bật. Lần này chính là nhờ vào cơ hội hợp tác với Thu viện trưởng đáng bóng tên tuổi cho gì, có được sự công nhận của dòng chính trong ngành, lôi kéo một số vốn đầu tư dự án. Nhưng không ngờ rằng, hôm qua tham gia buổi liên hoan của các ông lớn trong ngành, người trong giới lại nói rằng, Di chỉ cần đi theo viện trưởng Thủ nhặt những món hời có sẵn. Đừng nói là Chu Nham, đến cô ta cũng có cảm xúc. Rõ ràng là mọi người đang hợp tác, tại sao nói bọn họ chỉ là đang ăn theo? Chương 252, tính kế. 10. Chương 252, tính kế. Chu Nham nghe thấy lời nói của tổ trưởng Giang, vô cùng không cam tâm, danh tiếng chúng ta nhỏ, nhưng chúng ta có thực lực. Bây giờ làm giống như là đang bố thí, rất khó chịu. Tổ trưởng Giang nâng mắt cười lạnh, nhưng chúng ta bây giờ nhận bố thí của ông ta sao? Những dự án cổ kỳ lấy ra để tham gia thi đấu, tôi đều bác bỏ rồi. Trước đó, Chu Nham còn hoang mang, rõ ràng những dự án cổ kỳ lấy ra đều không tệ. Tham gia thi đấu cũng chỉ để cho có, nhưng tại sao tổ trưởng Giang lại nói không được? Bây giờ đột nhiên hiểu được, vẻ mặt có chút kích động, tổ trưởng Giang, là chị cố ý à? Tổ trưởng Giang ngạo mạn nâng mắt, muốn chúng ta làm không công, cũng phải xem ông ta có năng lực này không, ít nhất cũng phải lấy ra một dự án có được tiền đầu tư lớn hàm lượng vàng cao chứ. Chu Nham vô cùng đồng ý, gật đầu, đúng. Không thể đoạt giải 100-100, chúng ta sao phải làm không công? Tổ trưởng Giang cầm bút, đánh dấu một ký hiệu lên bản dữ liệu thí nghiệm, lại chậm rãi mở miệng, càng huống hồ, nếu như dự án của cổ kỳ vẫn luôn không được, vậy thì chúng ta sẽ đề cập chút ý kiến, lấy dự án của tổ nghiên cứu chúng ta đi tham gia thi đấu. Chu Nham lập tức hiểu được dụng ý của tổ trưởng Giang. Lúc mới bắt đầu Di bọn họ đồng ý hợp tác với bên viện trưởng Thu, nhưng cuối cùng đổi khách thành chủ, để đám người bên viện trưởng Thu phối hợp với bọn họ. Đến lúc đó, người trong giới chắc chắn sẽ cho rằng năng lực của tổ nghiên cứu Di bọn họ không tệ. Chu Nham bắt đầu kích động vẫn là tổ trưởng Giang lợi hại. Tổ trưởng Giang liếc Chu Nham một cái, gỡ trách một câu, làm việc phải động não chút. Chu Nham cười định nói, tôi có bộ não giống như tổ trưởng Giang thì tôi cũng sẽ không còn lo lắng gì nữa. Có điều nghĩ đến chuyện gì đó, lại kỳ quái nói, nhưng cổ kỳ có thể cam tâm tình nguyện sao? Không thấy cổ ta vẫn luôn tìm ngoại viện sao? 66. Tổ trưởng Giang không để tâm, bất kể viện trợ từ 66 bên ngoài đến bao nhiêu, tôi cũng sẽ từ chối, cười lạnh một tiếng, trừ phi bọn họ bỏ ra vốn ban đầu, lấy ra dự án cấp SS của viện nghiên cứu bọn họ. Chu Nham, sao bọn họ có thể nỡ dùng dự án cấp SS để tham gia cuộc thi khi biết rõ là không thể đoạt giải? Tổ trưởng Giang cười nhẹ, vì vậy, bất luận ngoại viện đến bao nhiêu, bọn họ cũng chỉ lấy ra dự án cấp S, còn tôi có quyền từ chối. Chu Nham cảm thấy ở bên cạnh tổ trưởng Giang thật là thoải mái, không cần phải chịu sự cáu gắt vô cớ. Nhưng nghĩ lại không tránh khỏi nảy sinh lo lắng, nhưng nếu như chúng ta luôn từ chối hợp tác, bọn họ thay thế chúng ta thì phải làm sao? Tuy rằng lúc nãy Chu Nham ca thán một hồi, nhưng anh ta cũng biết rõ, có không ít người muốn được hợp tác với viện trưởng Thu, để đánh bóng một chút. Tổ trưởng Giang lúc đầu cũng là dựa vào xuất thân mới có được tư cách này. Quyền chủ động thực ra vẫn nằm trong tay của viện trưởng Thu. Tổ trưởng Giang không để tâm. Viện trưởng Thu là hiệu trưởng danh dự của Đại học Lô Hải, trước đây còn nợ phía trường học một ân tình lớn, lần hợp tác này, ông ta chỉ hợp tác với trường Đại học Lô Hải chúng ta, chỉ cần ông ta hợp tác với Đại học Lô Hải thì ông ta chỉ có thể hợp tác với gì chúng ta. Vì vậy 6. Cuối cùng chỉ có một kết cục, đó là người của viện trưởng Thu đến phối hợp với cô ta. Tổ trưởng Giang nâng mắt, nhìn thời gian trên điện thoại, vị ngoại viện đó đã đến viện nghiên cứu chưa? Chu Nham Tiêu căng nói, hẹn lúc 9:30, cổ kỳ bảo tôi ra cửa đón. Nhưng hiện tại đã 9:50 rồi, Chu Nham cũng không có ý định đi đón. Khuôn mặt tổ trưởng Giang lạnh lùng, qua nửa tiếng nữa thì đi đón người đi tám, lúc chúng ta làm thí nghiệm, vừa đi vào trạng thái liền khó tránh khỏi sẽ quên đi thời gian. Chu Nham đồng ý sâu sắc, gật đầu, đúng, cho cô ta một đòn phủ đầu, nếu không cô ta thực sự sẽ cho rằng người của tổ di chúng ta dễ bắt nạt, muốn sai khiến như nào thì sai khiến. Chính vào lúc này, có một người chạy đến phòng nghiên cứu, tổ trưởng Giang, có một người phụ nữ đến phòng làm việc của tôi nói là muốn tìm cô. Chương 253, ngoại viện đến vào mặt. 10. Chương 253, ngoại viện đến vào mặt. Có thể là ai đến tìm cô ta vào giờ này? Tổ trưởng Giang nhẹ nhàng nhếch lông mày, ngược lại không nghĩ rằng đối phương là một người nóng. Chu Nham, hù, theo tôi thấy đây rõ ràng là không thể nhẫn mại muốn sai khiến chúng ta. Tổ trưởng Giang nhìn người tới truyền tin, cứ nói tôi rất bận, không có thời gian gặp cô ấy, có chuyện gì thì bảo cô ấy dặn dò cầu là được, nếu như nhất định muốn gặp tôi thì đợi đến buổi trưa đi. Người chạy đến truyền tin là thực tập sinh mới vào gì, hiện nay cũng chỉ làm những chuyện lặt vặt, hàng ngày chỉ làm công việc sắp xếp văn kiện tài liệu. Đối phương nghe thấy, có chút ngại ngùng, thế này không hay lắm. Chu Nham hừ một câu, bảo cậu đi thì đi, lắm lời cái gì. Đối phương đành phải miễn cưỡng đi tiếp khách. Hạ An Nhiên thấy mãi cũng không có người đến đón cổ, liền đi đến nói rõ ràng tình huống với bảo vệ của cổng viện nghiên cứu, tự mình đi vào. Đến phòng làm việc chung của tổ nghiên cứu gì, nhìn thấy trong phòng cũng chỉ có một anh trai ở đó. Hạ An Nhiên nói rõ lý do mình đến, đối phương liền chạy đến phòng nghiên cứu. Không lâu sau, anh trai đó quay lại. Đối phương đi đến trước mặt Hạ An Nhiên, nói dối một cách vô cùng ngược gạo, tổ trưởng Giang còn đang làm thực nghiệm, không dứt thân giả ra được, nói là nếu như cô muốn gặp cô ấy, có thể phải đợi đến buổi trưa. Hạ An Nhiên không phát hiện ra đây là lời nói dối. Hầu hết tất cả mọi người trong viện nghiên cứu của bọn họ hàng ngày đều vùi đầu trong phòng nghiên cứu, không dứt thân ra được là chuyện rất bình thường. Nhưng có điều, phải đợi đến buổi trưa sao? Đối phương thấy Hạ An Nhiên cau mày, nói nhỏ bổ sung một câu, nếu như cô có chuyện gì, tổ trưởng Giang bảo cô có thể nói với tôi tám, cô không cần thiết phải đợi lâu nữa. Đối phương biết tổ trưởng Giang đang cố ý gây khó dễ với người ta nên tốt bụng nhắc nhở một chút. Hạ An Nhiên cảm thấy không cần thiết phải đợi, dứt khoát lấy USB ra, tài liệu dự án tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế đều ở trong này. Bây giờ chỉ còn lại việc kiểm tra hiệu quả của thuốc lần cuối, các anh chỉ cần chỉnh lý dữ liệu là được. Để USB xuống, Hạ An Nhiên liền dứt khoát đứng dậy rời đi. Sau một lúc lâu Hạ An Nhiên rời đi, đối phương mới có thể hoàn hồn. Người con gái xinh đẹp trẻ tuổi này lại là ngoại viện mà cô giáo Cổ Kỳ tìm đến. Đối phương cầm USB chạy đến phòng nghiên cứu. Sau khi tới, cung kính nói với tổ trưởng Giang. Đây là USB người lúc nãy để lại, nói là dự án tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế, bảo chúng ta thu thập dữ liệu của lần kiểm tra hiệu quả của thuốc lần cuối. Chu Nham cười lạnh. Dự án này có được hay không cũng thành vấn đề, cô ta lại còn ra lệnh chúng ta làm việc, thực sự cho rằng bản thân mình tài giỏi sao? Người của viện trưởng Thu thật là quá ngạo mạn rồi, coi bọn họ là đàn em, tùy ý sai khiến. Chuyện cổ đại. Chu Nham nhận lấy USB liền đuổi đối phương ra khỏi phòng nghiên cứu. Tiếp đó, rất không vui vẻ đem USB cắm vào máy tính, muốn xem lại là dự án vô dụng gì. Nhưng sau khi Chu Nham xem sơ qua, sắc mặt dần dần thay đổi, vẻ mặt bất mãn ban đầu cũng dần trở nên khó tin. Tổ trưởng Giang nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, nhíu mày đi qua. Cuối cùng giống như Chu Nham, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Dự án Cổ Kỳ lấy ra, tổ trưởng Giang rất tự tin chỉ cần có đủ thời gian thì cô ta chắc chắn có thể làm ra được. Nhưng dự án trước mắt này, căn bản không phải là có đủ thời gian thì sẽ làm ra được. Vẻ mặt Chu Nham khó coi quay ra nhìn tổ trưởng. Giang, đây là dự án cấp SS sao? Ngoại viện Cổ Kỳ tìm đến 8. Có vẻ là rất giỏi. Đây đâu phải là bọn họ đánh phủ đầu ngoại viện, hoàn toàn là đối phương cho bọn họ một đòn nặng nề, vả mặt bọn họ thật đấu. Chương 254, thiên tài bí ẩn. 10. Chương 254, thiên tài bí ẩn. Liêu Dai Dai ôm tài liệu từ trong phòng làm việc của cô ta đang chuẩn bị đưa đến phòng làm việc chung của Di. Chỉ là, lúc sắp đến bên kia, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng cách đó không xa. Nhìn kỹ một chút, đó không phải là Hạ An Nhiên sao? Vẻ mặt Liêu Dai Dai vô cùng khó coi, tự mình lẩm bẩm, sao cô ta vào đây được? Dường như nghĩ đến gì đó, không thoải mái ôm theo tập tài liệu chạy đến cửa phòng bảo vệ. Lúc đến phòng bảo vệ, giọng điệu trách mắng tồi tệ. Các cậu đây là làm việc kiểu gì thế, sao có thể để con chó con mèo cũng chạy vào được hả? Bảo vệ đặc biệt vô tội người đi vào đều đã đăng ký 66 rồi. Liêu Dai Dai không khách khí chỉ trích, vậy tại sao tôi lại nhìn thấy một người lạ mặt đi vào trong viện nghiên cứu? Bảo vệ nhớ tới cô gái xinh đẹp vừa nãy, lập tức giải thích, cô nói là Hạ tiểu thư, cô ấy là đến tìm người của gì, chúng tôi liền để cô ấy đi vào. Liêu Dai Dai bắt được lỗi trong lời nói của bảo vệ, lạnh mặt, cho nên, cô ta không có thể ra vào, chỉ nói là muốn gặp người của gì, anh liền để cô ta vào. Lúc này bảo vệ mới đột nhiên nhớ lại, đối phương nói là muốn gặp người của gì, anh ta liền không thể hiểu nổi để cô đi vào. Căn bản quên mất chuyện thẻ ra vào. Bảo vệ vội vàng xin lỗi, tôi tám tôi quên mất, lần sau nhất định chú ý. Liêu Dai Dai hừ lạnh, đối với sự thất chức lần này của anh, tôi sẽ báo cáo lên trên. Viện nghiên cứu là nơi quan trọng nhất của Đại học Lô Hải, nếu làm mất bất cứ thứ gì ở đây, các anh đều không gánh nổi trách nhiệm này. Bảo vệ lại vội vàng xin lỗi. Nhưng Liêu Dai Dai lại không tình quay đầu rời đi. Cô ta thật không hiểu nổi, đám đàn ông này sao lại cứ nhìn thấy con hồ ly tinh Hạ An Nhiên này là giống như bị mất hồn vậy, cái gì cũng nghe theo lời của cô ta. Sau khi Hạ An Nhiên đi ra từ viện nghiên cứu liền trở về nhà. Bởi vì đau đầu một cách khó hiểu lúc ngồi xe, sau khi trở về Hạ An Nhiên liền nằm dài trên giường, muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút. Nhưng Bùi Kỳ lại gọi video đến. Bùi Kỳ trong phòng làm việc, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, "An Nhiên, cậu còn nhớ trước đây mình từng nói với cậu chuyện mình có một kẻ thù không đội trời chung đang hợp tác với viện nghiên cứu bọn cậu không?" Hạ An Nhiên gật đầu, "Có chuyện này, có điều mình cũng nói với cậu rồi, chuyện đấy là không thể nào." Mình nghe theo lời của cậu, lại cẩn thận đi điều tra, cuối cùng phát hiện, thực ra cổ ta không phải là hợp tác với viện nghiên cứu bọn cậu, mà là với một người của viện nghiên cứu bọn cậu, âm thầm hợp tác với kẻ thù không đội trời chung của mình. Hạ An Nhiên cau mày. Để giữ bí mật rất nhiều viện nghiên cứu đều yêu cầu nhân viên nghiên cứu ký kết hợp đồng làm việc, không phải trong 5 năm thì là 10 năm, và họ không được phép nhảy việc một cách tùy tiện. Nhưng Thu Khanh Khanh lại không giống như vậy, thấy ấy rất rộng lượng. Mỗi lần ký kết dự án với nhân viên nghiên cứu, miễn là các dự án đã ký được giữ bí mật và không bị dò gì, thì nhân viên nghiên cứu đều đặc biệt tự do. Cũng chỉ có cô lúc còn trẻ chưa biết gì bị mắc bẫy, bị khóa chặt trong tay Thu Khanh Khanh. Hạ An Nhiên phút chốc ghen tị, nghĩ đến có người có thể ra ngoài kiếm tiền mà mình thấy đau lòng quá. Có điều, Hạ An Nhiên nghĩ lại thấy không đúng. Nhưng viện nghiên cứu của bọn mình, tuy rằng chỉ ký dự ẩn không ký người, nhưng bình thường người vào được viện nghiên cứu bọn mình, rất ít khi làm dự án ở bên ngoài. Giống như việc bạn rõ ràng là một ngọn núi vàng, còn có thể nhìn chúng ngọn núi đất sao? Trừ phi ngọn núi đất đó đưa ra giá cao ngất trời. Hạ An Nhiên vô cùng tò mò hỏi, là ai hợp tác với kẻ thù không đội trời chung của cậu? Mình phải đi chặt anh ta một trận, không thể để anh ta kiếm tiền một cách vô ích. Vẻ mặt Bùi Kỳ ai hoán, là Nhiễm An, thiên tài bí ẩn của viện nghiên cứu bọn cậu đấy. Chương 255, làm thế nào có thể mua chuộc được hắn? Bùi Kỳ lúc trước rất ngưỡng mộ Thu Lương Nhạc, thời ấy là một trong những thần tượng sớm nhất của cô ấy. Cho nên đối với ông ấy, hay viện nghiên cứu Long Đăng của ông, cô hiểu biết rất sâu sắc. Hơn nữa, sau đó cô biết được Hạ An Nhiên thực sự đang ở viện nghiên cứu Long Đăng, trong lòng cô luôn hy vọng được gặp giáo sư thủ, nếu bất kỳ sự hợp tác nào có thể được thiết lập ngay bây giờ, thì cô ấy sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Tuy nhiên, giáo sư Thu và viện nghiên cứu Long Đăng của ông lại rất khép kín. Nhưng mà, cho dù khép kín đến đâu, cũng không thể che giấu ánh sáng của một người. Đó là đệ tử của giáo sư, thiên tài bí ẩn Nhiễm An. Chỉ cần dự án mà Nhiễm An muốn làm, nghe nói mấy nhà đầu tư vốn, không cần biết nội dung là gì, sẽ nhanh chóng tranh giành. Đó là một người đàn ông tuyệt vời. Bùi Kỳ tức giận, cô nói xem, tại sao Nhiễm An lại hợp tác với đối thủ của tôi? Hừ, tôi nghĩ cô ta nhất định phải dùng thủ đoạn bất hợp pháp, nếu không Nhiễm An làm sao có thể dễ dàng chấp nhận. Sau đó, cô rất tò mò nhìn Hạ An Nhiên, cô có quen với Nhiễm An không? Cô có biết anh ta thích gì không? Đúng rồi, đàn ông đều thích phụ nữ, cô có biết anh ta thích tiểu phụ nữ nào không? Tôi có thể sử dụng mỹ nhân kể kéo anh ta về phía tôi được không? Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng, gần từng chữ, anh ta không thích phụ nữ. Bùi Kỳ khó hiểu, là đàn ông nhưng không thích phụ nữ. Nói xong, cô liếc nhìn Hạ An Nhiên rồi thở dài, đúng vậy, nếu anh ta thật sự thích phụ nữ, anh ta nhất định sẽ theo đuổi cô. Nhưng Bùi Kỳ quen Hạ An Nhiên lâu như vậy, cũng không nghe cô ấy nhắc đến Nhiễm An. Nó cho thấy sự hiện diện của Nhiễm An trước mặt Hạ An Nhiên không có gì đặc biệt. Nhưng, thậm chí không theo đuổi người phụ nữ đẹp như Hạ An Nhiên, thì điều này có nghĩa là gì? Bùi Kỳ ngay lập tức nhận ra, thiên tài thường có sở thích rất đặc biệt, anh ta thích nam nhân cũng không sao sáu. Hiện nay vẫn có rất nhiều người đồng tính, và tôi không phân biệt đối xử. Hạ An Nhiên. Phân biệt đối xử cái đầu cô. Nhưng mà, Hạ An Nhiên rất tò mò, cô có chắc chắn, Nhiễm An và đối thủ của cô hợp tác không? Bùi Kỳ buồn bã gật đầu, nếu không phải thông tin chính xác, tôi sẽ nói cho cô biết sao. Hơn nữa, đối thủ của tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 1, sau đó công ty thẩm mỹ của cô ta chính thức khai trương, rõ ràng là trực tiếp đánh thắng vào công ty tôi. Bày ra bộ dạng liên tiếp, đáng thương nhìn về phía Hạ An Nhiên mặc dù trình độ giữa cổ và Nhiễm An vẫn còn nhiều khoảng cách, nhưng tôi không chê bai cô đâu. Người chị em, hợp tác đi. Cô cũng nghiên cứu một dự án làm đẹp, tôi sẽ đầu tư. Đến lúc đó sẽ có vốn mà đánh với các đối thủ khác. Hạ An Nhiên trợn to mắt, hì hì, để cô bất ước đến nổi sử dụng tôi như thế này, thật sự là làm khó cô rồi. Bùi Kỳ nói ngay thẳng, không quan trọng, ai bảo cô là bạn thân nhất của tôi. Hạ An Nhiên nhún vai, không thể như ý cô được, tôi đã ký hợp đồng dài hạn, còn phải đến viện nghiên cứu hợp tác. Bùi Kỳ sững sờ, giáo sư Thu không phải chỉ ký dự án mà không ký người, sao? Ông ấy hút máu thế này từ khi nào vậy? Ông ấy không phải là một người rộng lượng. Vừa rồi cô giả bộ đáng thương như vậy, là muốn nhân cơ hội này kéo An Nhiên đi kiếm tiền cùng mình. Làm sao mà nghĩ đến chuyện, kế hoạch thất bại thảm hại. Thất bại thì thất bại. Bùi Kỳ thở dài, tuy rằng đối thủ của tôi đang tràn đầy khí thế, nhưng tôi không phải là người vô dụng, tôi có thể đối phó với điều này, vì vậy đừng lo lắng cho tôi. Hạ An Nhiên cười nói, tôi thật sự không lo lắng cho cô. Chương 256, lôi kéo anh ta để làm con át chủ bài. 10. Chương 256, lôi kéo anh ta để làm con át chủ bài. Hạ An Nhiên, gần đây cô ấy đang trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình, lẽ nào lại không nhận ra màn trình diễn vụng về của Bùi Kỳ vừa rồi? Nếu Bùi Kỳ thực sự thấy đối thủ của cô ấy khó đối phó, cô ấy làm sao có tâm trạng gọi video cho Hạ An Nhiễn? Rõ ràng, Bùi Kỳ cũng đang có sự sắp xếp của mình. Hạ An Nhiên xoa trán, nếu không sao thì tôi cúp máy đây, tôi rất mệt. Bùi Kỳ vội vàng ngăn lại, đừng cúp máy. Hạ An Nhiên vẻ mặt buồn bực, lại có chuyện gì? Bùi Kỳ vẻ mặt rối rắm, còn có một chuyện, không biết có nên nói với cô không? Hạ An Nhiên, chuyện làm cho cô vướng bận, tất nhiên nên nói ra. Bùi Kỳ, sáng nay tôi đến gặp Nôn Duy. Mẹ anh ấy đã tìm bác sĩ thiên tài Bắc Tân để khám cho anh ấy. Bác sĩ nói rằng nếu cánh tay của Ngôn Duy tuân theo kế hoạch điều trị của bác sĩ thì sẽ có cơ hội hồi phục. Hạ An Nhiên nghĩ đến lúc trước, Lăng Mặc đã nói là sẽ để Bắc Tân giúp đỡ. Không ngờ anh thực sự làm điều này. Tên đàn ông chó má này đôi khi cũng đáng tin cậy. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nếu Bắc Tân có thể giúp đỡ cho cánh tay của anh ấy, đây là điều rất tốt. Vẻ mặt của Bùi Kỳ rất phức tạp, bác sĩ thiên tài Bắc Tân có cách điều trị tốt, nhưng mẹ của Ngôn Duy không muốn chữa trị. Hạ An Nhiên không hiểu, tại sao? Nếu cánh tay của Cố Ngôn Duy không được chữa khỏi, họ có thể sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Bùi Kỳ lặng lẽ đề cập đến một điều, sau tai nạn của cậu Ngôn Duy, anh cả của anh ấy đến thành phố Lô Hải, chỉ để nhận một số bồi thường từ Lăng gia. Hạ An Nhiên không ngu ngốc, lập tức hiểu ra vấn đề. Tất cả đều bởi vì lợi nhuận. Cố Ngôn Duy có khả năng hồi phục, cũng không thể hồi phục, trong mắt Cố gia, lợi ích có thể nhận được từ Lăng gia là hoàn toàn khác. Bùi Kỳ nhìn Hạ An Nhiên, đầu óc của cô nhanh nhẹn hơn, cô hay nghĩ cách tay của anh ấy nhất định phải được hồi phục. Nếu không, đây sẽ trở thành nỗi đau mà cả đời Bùi Kỳ không thể xóa bỏ. Vẻ mặt Hạ An Nhiên trầm xuống, chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách. Sau khi cúp video chat, Hạ An Nhiên nhíu mày thật chặt. Cố Ngôn Duy đã vì mối quan hệ của cô với Lăng Mặc, bị Lý Nhận tính kế đến mức nhập viện, cánh tay lại trọng thương. Cô tuyệt đối không thể để hắn phải gánh chịu những di chứng không đáng có. Hạ An Nhiên suy nghĩ hồi lâu, nghiêm mặt đứng dậy bước xuống giường, xem ra vẫn nên đến bệnh viện một chuyến. Lăng Mặc đang ở trong văn phòng. Thu Tử Châu hề vải bước vào báo cáo ông chủ về việc thành lập công ty dược phẩm. Tôi đã yêu cầu họ bắt đầu chuẩn bị sơ bộ. 11. Ngưng một chút, hắn cố ý nói, tuy nhiên, mặc dù nhiều loại thuốc mới đã được phát triển tại viện nghiên cứu, nhưng không có nhãn hiệu. Thuốc cảm và thuốc kháng sinh của một số công ty dược rất mạnh. Công ty thuốc của họ cũng phải có nhãn hiệu. Nhưng đến nay vẫn không có. Mi mắt của Thu Tử Châu đã rũ xuống cả ngày, từ từ nâng lên. Nếu chúng ta có thể hợp tác với viện nghiên cứu của giáo sư Thu Lương Nhạc, cùng bọn họ phát triển một nhãn hiệu dành riêng cho công ty mới, điều này sẽ thuận lợi giúp chúng ta nhanh chóng gia nhập ngành công nghiệp này một cách suôn sẻ. Nói xong, lấy trong tay ra một tập tài liệu, tuy nhiên, không hợp tác cũng không thành vấn đề xấu. Trong viện nghiên cứu của giáo sư Thu Lượng Nhạc, dưới tay ông ấy có một người tên Nhiệm An, rất có năng lực, hiện giờ không ít các công ty dược phẩm đều theo dõi các dự án của anh ta, nếu có thể đưa anh ta đến viện nghiên cứu, phụ trách chuyên môn cho công ty dược của chúng ta thì chúng ta sẽ có một con át chủ bài. Chương 257, kiếm tiền không tốt hơn sao? Lăng Mặc cũng không thèm nhìn tài liệu, gõ nhẹ lên bàn, loại chuyện vặt vãnh này có cần phải nói với tôi không? Thu Tử Châu coi đó là điều đương nhiên, không phải chị dâu có mối quan hệ với Thu giáo sư sao? Trước đây, Thu Tử Châu cảm thấy viện nghiên cứu thuốc của công ty cử từ từ nghiên cứu cũng không sao. Với mức lượng cao ngất ngưỡng đã kéo không ít nhân vật lợi hại đến đây. Nhưng những nhân vật lợi hại đó, so với đệ tử thiên tài của Thu giáo sư, thì không bằng một nửa. Thu Tử Châu tham lam nói, tôi nghe bác Tần nói, quan hệ giữa chị dâu và Thu giáo sư khá tốt. Nếu chị dâu ra mặt, sau đó chúng ta đưa ra những điều kiện ưu đãi tốt, Thu giáo sư không chừng sẽ nguyện ý giao đồ đệ của ông ấy cho chúng ta. Một khi đã có trong tay con át chủ bài, công ty dược phẩm mới nhất định sẽ có khởi đầu thuận lợi. Lăng Mặc không nói gì sâu xa, muốn đi đào người của Thu Lương Nhạc, cậu đi là thích hợp nhất. Lôi kéo người tài từ tổ chức, quốc gia khác về gia nhập với công ty hoặc tổ chức của mình. Thu Tử Châu lập tức trợn to hai mắt, không nhịn được nói, nếu tôi đi, ông ta sẽ trực tiếp ném tôi ra ngoài mất. Ông chủ, anh hãy nghĩ đến tính mạng nhỏ bé của tôi đi. Thu gia và giáo sư Thu Lương Nhạc có mối hận thù. Thu Lương Nhạc bây giờ thật sự không muốn nhìn thấy người nhà Thu gia. Thu Tử Châu nhất thời không biết nói gì, tôi biết ông chủ không muốn gây phiền phức cho chị dâu, nếu không được tôi sẽ không đề cập tới vấn đề này nữa. Vì ông chủ dè dặt nên không muốn làm phiền chị dâu. Nhưng kiếm tiền không thâm sao? Đã thế thì bí mật liên lạc với chị dâu. Ngay khi Thu Tử Châu đang bí mật tính toán, Lăng Mặc thản nhiên nói, bỏ những suy nghĩ nguy hiểm đó đi. Thu Tử Châu. Vì vậy, hắn ta ngay cả bí mật tìm kiếm sự giúp đỡ của chị dâu cũng không được. Thu Tử Châu ăn năn một lúc. Sớm biết như thế này, không nên tìm đến ông chủ báo cáo, hắn nên bí mật tìm chị dâu trước, hành động trước báo cáo sau không tốt hơn sao? Thu Tử Châu vẻ mặt có chút buồn bực, ông chủ, chúng ta là những người muốn trở thành cỗ máy kiếm tiền, anh như thế nào lại như vậy? Hơn nữa, anh cố gắng kiếm tiền để làm gì? Túi sách, trang sức, quần áo của chị dâu, ai mua? Tất cả là tiền của anh. Nhưng sau khi những lời này vừa dứt, ánh mắt của ông chủ càng ngày càng lạnh. Thu Tử Châu nhanh chóng chạy ra ngoài với mong muốn sống sót mãnh liệt. Sau khi ra ngoài, hắn thở dài nói có thể kiếm tiền mà không kiếm thì thật là khốn nạn. Bây giờ ông chủ không bằng thằng khốn nạn. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm số của Bắc Tân, than thở, phải làm sao đây, tôi muốn làm cho ông chủ độc thân trở lại. Hắn vẫn rất thích cùng ông chủ đi kiếm tiền. Sau khi im lặng một lúc, Bắc Tân lịch sự và ẩn ý nói, cậu muốn ăn quả cấm. Thu Tử Châu. Bắc Tân khịt mũi, anh muốn chết cũng đừng kéo theo tôi còn muốn sống chưa muốn chết. Không khách khí liền cụp tắt điện thoại. Thu Tử Châu sững sờ, vẻ mặt càng buồn hơn. Chẳng có ai sẵn sàng đi cùng hắn ta trên con đường kiếm tiền cô đơn này sao? Thu Tử Châu liếc nhìn tài liệu trong tay. Mặc dù vừa rồi đã được ông chủ cảnh cáo, nhưng tử tiền đã khắc sâu trong tâm trí Thu Tử Châu. Lặng lẽ lấy điện thoại ra và dứt khoát gửi một tin nhắn trên mạng chat. Thu Tử Châu, chị dâu, đến cứu tôi, ông chủ sắp phá sản rồi năm. Hạ An Nhiên ra khỏi cửa, đến bệnh viện, cô đi thẳng đến phòng bệnh của Cố Ngôn Duy. Một lát, một người phụ nữ lặng lẽ ra mở cửa phòng cho cô. Hai người phụ nữ nhìn nhau. Một lúc sau,
Người phụ nữ trầm mặc nở một nụ cười lễ phép, vị tiểu thư này, cô đang tìm ai?
Chương 258, ly nước nóng.
Hạ An Nhiên do dự, đây có phải là phòng bệnh của cô?
Nôn Duy không?
Chuyện khoa huyễn.
Người phụ nữ yên lặng gật đầu, đúng vậy, đây là phòng của anh Nôn Duy, nhưng anh ấy ra ngoài để kiểm tra sức khỏe, hiện không ở trong phòng.
Chủ động và lịch sự mời Hạ An Nhiên vào phòng.
Khu VIP có hai phòng và một sảnh.
Từ cửa bước vào, đầu tiên là phòng khách.
Người phụ nữ trầm mặc chỉ vào vị trí của ghế sofa, ngồi ở đây một lát.
Sau khi Hạ An Nhiên ngồi xuống, người phụ nữ hỏi với của chị như một bà chủ, cô muốn uống gì?
Tôi vừa mới vắt nước trái cây tươi.
Nôn Duy rất thích.
Cô có muốn không?
Hạ An Nhiên lắc đầu, không cần đâu, cảm ơn cô.
Người phụ nữ ngượng ngùng đỏ mặt, chắc là cô đến đây để thăm Nôn Duy, tôi tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.
Hạ An Nhiên.
Nhìn vẻ mặt cũng như giọng nói của đối phương, chắc hẳn cô cùng với cậu Nôn Duy có chút gì đó mờ mờ.
Người phụ nữ đối mặt với Hạ An Nhiên, ngượng ngùng giới thiệu bản thân, tôi là hôn thê của Ngân Duy, Hàn Chỉ Đình.
Hạ An Nhiên nhớ rằng Bùi Kỳ đã đề cập tới vấn đề mẹ của cậu Nôn Duy muốn anh kết hôn với những cô gái trong gia đình quyền quý.
Và đây là đối tượng kết hôn của cậu Ngân Duy hệ.
Hàn Chỉ Đình trông rất ít nói và nhút nhát, là một cô gái nhỏ trông yếu đuối, đặc biệt dễ nảy sinh mong muốn được bảo vệ.
Hạ An Nhiên cũng lịch sự giới thiệu bản thân, tôi tên là Hạ An Nhiên, là bạn của cậu Nôn Duy.
Hàn Chỉ Đình nhìn Hạ An Nhiên bằng ánh mắt không hiểu và ngượng ngùng, có quen biết Nôn Duy bao nhiêu năm rồi?
Hạ An Nhiên nói thật, đã hơn 2 năm.
Hàn Chỉ Đình trở nên rất cao hứng, vậy thì hẳn là cô biết rất rõ về anh Nôn Duy, cô có biết cô ấy thích kiểu con gái nào không?
Vẻ mặt cô có chút ngượng ngùng và lo lắng, giống như một nữ sinh mới biết yêu vậy mối quan hệ của hai chúng tôi, mặc dù đã được hai bên gia đình đứng ra sắp xếp, bây giờ đang qua lại, nhưng anh ấy thực sự rất dịu dàng, tôi rất thích điều đó, cũng có chút hơi lo lắng, liệu tôi có phải là mẫu người anh ấy thích không, nếu anh ấy không thích tôi thì sao?
Vừa nói vừa nhìn Hạ An Nhiên, ngây thơ nói, em nghĩ anh ấy có thể thích chị thật gợi cảm và xinh đẹp.
Hạ An Nhiên,
cô ấy gợi cảm xinh đẹp ở chỗ nào?
Hơn nữa, cô chỉ mới 20.
Nhưng người bên kia chắc là 24, 25 tuổi mới đúng, vậy mà gọi cô là chị.
Hạ An Nhiên liếc sâu nhìn Hàn Chỉ Đình nhút nhát và không biết gì, trong mắt cô ấy không nói nên lời.
Thật khó để tìm được một người phụ nữ trong đại gia tộc nào lại đơn thuần như Bùi Kỳ.
Tại sao lại có bông hoa trắng bé nhỏ ngây thơ, trong sáng như vậy nữa?
Đều là hồ ly ngàn năm, cùng cô trò chuyện cái gì?
Tuy nhiên, hôm nay cô ấy không đến để gây rắc rối, nhẫn lại L.
Hạ An Nhiên lười chẳng muốn nhắc mí mắt, vì vậy cô yên lặng ngồi xuống.
Nhìn thấy sự im lặng của Hạ An Nhiên, một nét tàn nhẫn thoáng qua trên khuôn mặt ngượng ngùng.
Hai người ngồi im lặng một lúc lâu.
Hàn Chỉ Đình cầm điện thoại di động liếc nhìn thời gian.
Cố phu nhân và Ngôn Duy đã đi hơn 10 phút, đáng lẽ bây giờ đã trở về.
Hàn Chỉ Đình đứng dậy, lễ phép nói với Hoàn Nhiên, em đi rót một cốc nước cho chị.
Cô đi tới bàn ăn rót một chén nước nóng, cẩn thận bưng lên bàn cà phê trước sofa.
Khi ly nước nóng được đưa đến trước mặt Hạ An Nhiên, Hàn Chỉ Đình nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Vào lúc cánh cửa mở ra, ly nước nóng vừa được cho là đẩy tới trước mặt Hoàn Nhiên đã bị Hàn Chỉ Đình kéo lại và nước nóng đổ lên hết trên người cô ta.
Chương 259, có thể là cô Hạ không cẩn thận.
Vì vậy, Trương Diệu đã nhìn thấy cảnh Hạ An Nhiên dội nước sôi về phía Hàn Chỉ Đình ngay lúc bà ta vào phòng với Cố Ngôn Duy.
Hàn Chỉ Đình chống tay đau đớn ngồi xổm sang một bên.
Trương Diệu sắc mặt xấu xa, chạy tới bên người Hàn Chỉ Đình, cầm lấy bàn tay đỏ bừng của cô, phòng nặng như vậy, để bác đi gọi bác sĩ.
Nhưng mà Hàn Chỉ Đình vẻ mặt chịu đựng đau đớn, nước mắt lưng tròng nhìn Hạ An Nhiên rất khó hiểu hỏi, cô làm cái gì vậy?
Trương Diệu nhìn theo ánh mắt của Hàn Chỉ Đình, tức giận quay đầu lại, nhìn về phía Hạ An Nhiên.
Sau khi nhìn rõ mặt Hạ An Nhiên, cô ta tức giận nói, lại là con hồ ly tinh không biết xấu hổ này à?
Con dâu tượng lại đến gặp con trai bà ta, nhưng bà không ngờ rằng hồ ly tinh đến đây gây rối.
Trương Diệu tức giận đứng dậy đi đến trước mặt Hạ An Nhiên, định vung tay tát.
Hạ An Nhiên né tránh một cách gọn gàng.
Trương Diệu thấy đánh không trúng người, càng tức giận, hồ ly tinh còn dám né sao?
Nhìn thấy Trương Diệu lại định đánh Hạ An Nhiên, Hàn Chỉ Đình chịu đựng vết thương bị bỏng, cô ta kéo Trương Diệu và nói một cách đáng thương, bác gái à, bác đừng vì con mà tức giận, ảnh hưởng đến cơ thể thì phải làm sao bây giờ?
Sau đó, cô ta nhìn Hạ An Nhiên bằng ánh mắt oán ức, tôi không biết, có phải vừa rồi tôi có nói gì khiến cô cảm thấy không vui không, tôi xin lỗi.
Nhìn Hàn Chỉ Đình hiểu chuyện, Trương Diệu càng cảm thấy xót xa, không cần phải xin lỗi con hồ ly tinh này.
Hàn Chỉ Đình nói, cô Hạ đã đối xử với con như thế này, nhất định là con đã làm điều gì khiến cô ấy tức giận.
Con nên xin lỗi.
Trương Diệu hừ lạnh một tiếng, không phải là con làm sai, mà chính là con hồ ly tinh này cố ý muốn gả vào cửa nhà cổ ra.
Khi nhìn thấy con ở đây, cô ta tự nhiên khó chịu, cho nên mới cố ý động tay con.
Hàn Chỉ Đình chết lặng, cô ấy không phải là bạn của anh Nôn Duy sao?
Trương Diệu cực kỳ khinh thường, làm sao một con hồ ly tinh muốn trèo lên giường con trai bác, chỉ đơn giản là muốn làm bạn của con trai bác.
Hàn Chỉ Đình vẻ mặt đau khổ, hóa ra là như thế này, con còn tưởng rằng mình đã làm gì sai chọc giận chị ấy.
Nhìn Hạ An Nhiên rất yếu ớt, nếu cô thật sự thích anh Nôn Duy, tôi sẵn sàng cạnh tranh một cách công bằng với cô, còn hơn là dùng cách thô lỗ như vậy làm tổn thương người khác.
Cuối cùng, Hàn Chỉ Đình dùng ánh mắt thương tâm nhìn Cố Nôn Duy đang ở cửa, khuôn mặt nhỏ bé đẫm lệ cùng quyết tâm không gì sánh được.
Nhưng mà, tôi rất thích anh Nôn Duy. Tôi sẽ không vì cô gây khó khăn mà rút lui.
Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Trương Diệu nghe Hàn Chỉ Đình nói điều này, bà ta ấy cảm thấy nhẹ nhõm.
Bà ta thực sự lo lắng rằng Hàn Chỉ Đình sẽ tức giận bỏ chạy vì sự rắc rối của Hồ Ly Tinh,
nhưng bà ta không ngờ rằng trái tim Hàn Chỉ Đình là vững vàng kiên định đến đây. Tuy nhiên, Trương Diệu vẫn có một sự tức giận vô bờ bến đối với Hạ An Nhiên, và lời nói của bà ta càng thêm ác ý. Cô gái này, nếu còn cần mặt mũi thì mau cút ra ngoài và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Nôn Duy nữa, loại phụ nữ vô sỉ như cô, tôi đã nhìn thấy rất nhiều. Nôn Duy bị cô lừa gạt, đó là sai lầm tuổi trẻ, nhưng tôi sẽ không bị cô lừa. Trong lòng đầy phẫn nộ, bà ta lại nhìn Cố Nôn Duy đang ngồi trên xe lăn. Nôn Duy, hôm nay con đã nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này rồi. Bắt nạt Chỉ Đình tàn bạo như vậy không phải là người tốt chút nào. Kéo tay Hàn Chỉ Đình, con xem bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn đã bị phỏng đến mức này. Cố Nôn Duy nhìn Hàn Chỉ Đình đang đầy bất bình, hỏi, là cô ấy hất nước vào em? Trương Diệu lên tiếng trước, chúng ta đều đã nhìn thấy, chính là hồ ly tinh này đã hất nước, còn cần hỏi sao? Hàn Chỉ Đình nhẹ nhàng kéo cánh tay của Trương Diệu và thì thầm với Cố Nôn Duy, có lẽ là do cô hạ đã không cẩn thận. Chương 260, đây mới gọi là hất nước. Trương Diệu có chút cạn lời, con đã bị thương như thế rồi còn nói hộ cho cô ta, con cũng quá lương thiện rồi. Chỉ có điều, lời này của Trương Diệu vừa buông xuống, Cố Nôn Duy trầm giọng nói, lời của Hàn tiểu thư nói không sai, chuyện này có lẽ chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Trương Diệu không ngờ đến con trai nhà mình lại khăng khăng giúp đỡ con hồ ly tinh liền tức giận, đứa con khốn nạn này, con nói cái gì? Cố Nôn Duy nhìn về phía Hạ An Nhiên đang ngoảnh mặt làm thinh, im lặng không nói gì đứng ở một bên, trong mắt mang theo vẻ đau khổ. Con ngược lại hy vọng cô ấy bởi vì ghen tị với mối quan hệ của con với Hàn tiểu thư mà ra tay độc ác với Hàn tiểu thư sáu, ít nhất cũng nói rõ là trong lòng của cô ấy còn có con. Khuôn mặt của người đàn ông mang đầy vẻ bất lực đau đớn, đôi mắt của anh ta u sầu nhìn Hàn Chỉ Đình. Trước đây tôi tỏ tình rất nhiều lần, nhưng cô ấy đều từ chối, làm sao cô ấy có thể hất nước nóng vào cô chỉ vì đấu kỵ với cô được. Trên khuôn mặt ủy khuất của Hàn Chỉ Đình viết đầy chữ ngạc nhiên. Cô ta vốn dĩ cho rằng là Hạ An Nhiên đang câu dẫn Cố Ngân Duy, nhưng đâu có ngờ được đối phương lại nhiều lần từ chối Cố Ngân Duy. Làm thế nào mà một người từng nhiều lần từ chối Cố Ngân Duy lại có thể tạt nước vào cô ta? Đây không phải là đang nói gián tiếp nói là cô ta đang tự biến tự diễn sao? Trương Diệu đứng ở một bên nghe, vô cùng kinh ngạc, 66 Ngân Duy, con nói cái gì? Trước đây người phụ nữ này từ chối con. Đứa con trai út nhà mình tuy rằng không được ưu tú như anh hai, nhưng đứa con trai mà bà ta sinh làm sao có thể bị từ chối? Trương Diệu dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, tấm tắc khen ngợi Hạ An Nhiên, con hổ ly tinh này chơi chiêu lạt mềm buộc chặt thật không tồi nhỉ. Nhìn Cố Ngôn Duy bằng ánh mắt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Con hổ ly tinh này căn bản là cố ý từ chối con, là để cho con biết, cô ta không phải là người dễ theo đuổi, có như vậy con mới biết trân trọng và hứa hẹn vị trí vợ cho cô ta. Cô ta vẫn luôn lấy lùi làm tiến, tiểu tử ngốc như con làm sao mà hiểu được. Ánh mắt Cố Ngôn Duy nhìn Trương Diệu đăm đăm, nếu như thật là như vậy thì con có phúc ba đời rồi. Trương Diệu tức giận. Con trai nhà mình đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc đến mức hết thuốc chữa rồi. Không thể kéo con trai mình quay về con đường chính đạo, Trương Diệu hung dữ nhìn Hạ An Nhiên chằm chằm, cô tiếp cận con trai tôi, chẳng qua là muốn tiền, nói đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi cho. Hạ An Nhiên nhìn dáng vẻ tức giận của Trương Diệu, nhẹ nhàng xoa trán. Hôm nay cô đến đây, thực sự chỉ là muốn giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh hòa nhã, chứ không phải là cãi nhau như thế này. Nếu đã như vậy, thì kết thúc trò hề này đi. Như vậy mọi người mới ngồi xuống và bình tĩnh nói chuyện được. Hạ An Nhiên không tiếp tục mảnh mặt làm thinh nữa, quét mắt nhìn Hàn Chỉ Đình một cái, chủ động mở miệng, tôi quên mất, không biết là tôi đã hất nước vào cô như thế nào, cô có thể giúp tôi hồi tưởng lại chút không? Hàn Chỉ Đình có chút không hiểu nhìn Hạ An Nhiên, đắn đo phút chốc nói, cô xin lỗi tôi sẽ tha thứ cho cô. Hạ An Nhiên nhún vai, tôi cũng muốn xin lỗi, nhưng thực sự tôi không nhớ nổi chuyện mình vừa làm, vì vậy, vẫn cần cô giúp tôi nhớ lại. Hàn Chỉ Đình cắn môi, chính là tôi rót nước cho cô, lúc đưa cho cô thì đột nhiên cô lại hất tay tôi. Hạ An Nhiên mở một tiếng, chậm rãi đi đến bàn ăn, tự mình rót nước. Nhẹ nhàng thổi hơi nóng ở bên trên, a, nước này thật là nóng hổi. Mọi người nhìn Hạ An Nhiên lúc này còn đi rót nước uống, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Chỉ là một giây sau, một cốc nước nóng không hề khách khi bắt thẳng vào. Hàn Chỉ Đình. Hành động này đột ngột tập tới. Ban đầu Hàn Chỉ Đình vẫn còn đang cố tỏ vẻ ủy khuất đáng thương, bởi vì tình huống xảy ra bất ngờ này mà giọng nói ủy khuất đột nhiên nâng cao, trở thành vô cùng sắc bén, con tiện nhân nhà mày, tại sao mày lại hát nước vào tao? Chương 261, cô thích lăng mặc à? Trước đó Hàn Chỉ Đình nói chuyện đều rất nhẹ nhàng và ngượng ngùng, nhưng lúc này giọng nói sắc bén giống như con chó đất, vô cùng chói tai. Sau khi Hàn Chỉ Đình thét lên, ý thức được không đúng, vội vàng ôm lấy miệng, nhìn Hạ An Nhiên với ánh mắt phẫn nộ. Hạ An Nhiên không chút sợ hãi, mí mắt nhấc lên, tôi hất nước nóng với tôi tự đổ nước nóng lên mình vẫn là có chút khác nhau. Giống như một học giả đầy kinh nghiệm, chỉ vào quần áo của Hàn Chỉ Đình, bắt đầu lớp học phổ cập khoa học vô cùng nghiêm túc. Tôi rõ ràng đã cố gắng hất nước vào một vị trí, nhưng chỗ quần áo bị ướt vẫn có khác biệt rõ ràng. Có một số kiến thức vật lý liên quan, sóng nước sẽ có những tác động khác nhau tùy thuộc vào người tác dụng lực. Sau đó, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Hàn Chỉ Đình. Vì vậy, muốn hãm hại người khác, vẫn nên chăm chỉ học một số kiến thức cơ bản, đừng nghĩ rằng khóc thút thít là có thể đổi trắng thay đen. Hàn Chỉ Đình bị dạy đời, hoàn toàn chết lặng. Hơn nữa, đây cũng hoàn toàn xé rách bộ mặt giả dối của cô ta. Không phải là đang tố cáo với Ngôn Duy và cổ phu nhân là cô đang cố ý hãm hại cô ta sao? Phút chốc Hàn Chỉ Đình không còn mặt mũi nào, quay đầu chạy ra khỏi phòng bệnh. Trương Diệu thấy Hàn Chỉ Đình chạy ra ngoài,
tuy rằng biết rõ là Hàn Chỉ Đỉnh cố ý tính kế Hạ An Nhiên nhưng vẫn nhanh chóng chạy đuổi theo. Trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại Cố Ngôn Duy, Hạ An Nhiên và người giúp việc đang đẩy xe lăn. Cố Ngôn Duy vẫy tay, người giúp việc chủ động rời đi và đóng cửa lại. Sau một lúc hai người im lặng không nói gì, vẻ mặt Cố Ngôn Duy đau khổ mở miệng trước, "Cảm ơn em giúp anh đuổi một phiền phức đi." Hạ An Nhiên cau mày, "Nếu như anh không thích phương thức liên hôn này thì nói rõ ràng với người nhà đi. Huống hồ cho dù là xem mắt thì cũng phải tìm người đáng tin cậy chứ. Nhưng người con gái vừa nãy rõ ràng là không đáng tin cậy 100%. Cố Ngôn Duy tự cười giễu một tiếng, nói cũng vô dụng, bọn họ nên sắp xếp vẫn sẽ sắp xếp. Con cháu của gia tộc lớn đều có việc thân bất do kỷ, không tự nguyện. Sau một lúc trầm mặc, Hạ An Nhiên chậm rãi mở miệng. "Lần này em tới đây là muốn xin lỗi anh Sáu. Là em với Lăng Mặc kéo anh vào chuyện này, làm hại anh bị thương. Nhưng có một chuyện, anh có quyền được biết. Vết thương trên người anh không phải là do Lăng Mặc cho người đánh, là có người muốn tính kế cổ ra anh và Lăng Mặc, cố ý vu khống cho Lăng Mặc." Cố Ngôn Duy đau khổ nhìn về phía Hạ An Nhiên. "Những sự thật này còn có ý nghĩa với anh sao?" Nhất thời Hạ An Nhiên nghẹn lời. Cũng đã bị đánh rồi, sự thật dường như không còn quan trọng nữa. Biết được chân tướng, có thể quay về như lúc đầu không? Cố Ngôn Duy lái xe lăn, ánh mắt nhìn đăm đăm, lại gần Hạ An Nhiên, "Anh chỉ muốn biết, tại sao em từ chối 66 anh, rốt cuộc là có điểm nào không tốt?" Lần trước Hạ An Nhiên cũng đã nói rõ, nhưng con người luôn có tính cố chấp, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ một số chuyện. "Hạ An Nhiên, bây giờ em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, những chuyện khác em chưa muốn nghĩ nhiều." Cố Ngôn Duy nói vô cùng kiên định, "Anh nguyện ý đợi." "66? Hạ An Nhiên, đây không phải là vấn đề đợi hay không?" Cố Ngôn Duy nghe xong lời này, trong giọng nói mang theo giễu cợt, "Là vấn đề thích hay không thích, đúng không?" Hạ An Nhiên im lặng cúi đầu. Cố Ngôn Duy không cam tâm hỏi, "Vậy thì, em thích ai?" "Lăng Mặc sao?" Hạ An Nhiên kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu giải thích, "Anh nói linh tinh gì thế, em làm sao có thể thích Lăng Mặc? Quan hệ của em với anh ta, anh cũng biết mà, em chỉ là bởi vì một số sai sót ngẫu nhiên mới xung hỉ cho anh ta mà thôi." Cố Ngôn Duy nhìn Hạ An Nhiên giải thích, đột nhiên trong lòng có chút đau. Có lẽ cô chưa từng nhận ra, khi nhắc đến Lăng Mặc, cảm xúc của cô rõ ràng có kích động. Nhưng khi nói chuyện với anh, lại rất bình tĩnh và kiềm chế. Tay Cổ Ngôn Duy không cam tâm nắm chặt lại. Chính vào lúc này, cánh cửa phòng bệnh bị người ta nặng nề mở ra. Trương Diệu hùng hổ chạy đến trước mặt Hạ An Nhiên, "Tiểu tiền nhân không biết xấu hổ, vừa nãy là cô cố ý đúng không?" Chương 262, "Tôi là vợ của Lăng Mặc." Cổ Ngôn Duy thấy mẹ mình lại muốn làm loạn, anh ta vẫn luôn lịch thiệp, đột nhiên nâng cao giọng điệu, "Mẹ, cô ấy là người con yếu sâu sắc, mong mẹ hãy tôn trọng cô ấy." Trương Diệu không thể tin được nhìn Cố Ngôn Duy, con lại dám nói to tiếng với mẹ. "66. Cố Ngôn Duy, nếu như mẹ vẫn xem con là con, hy vọng mẹ bây giờ cho con chút không gian riêng." Vẻ mặt Trương Diệu có chút ngẩn ngơ. Con trai nhỏ nhà bà từ bé vẫn luôn nghe lời bà ta, đừng nói đến ngỗ ngược, đến lúc nói lớn tiếng với bà ta cũng không có, bây giờ sau khi nói lớn tiếng còn muốn có không gian riêng. Hạ An Nhiên có chút bất lực ở một bên nhìn Cố Ngôn Duy và cổ phu nhân bắt đầu cãi nhau. Tiếp tục cãi nhau như này, thì đến bao giờ cô mới có thể nói chuyện hẳn hoi với cổ phu nhân đây? Hạ An Nhiên đi đến bên cạnh Cố Ngôn Duy, "Anh mới làm kiểm tra, trước tiên vào phòng nghỉ ngơi đã." Sau đó, nhìn về phía Trương Diệu, "Giữa em với bác gái có chút hiểu lầm, bác cháu mình liền từ từ nói chuyện." Trong lòng Trương Diệu phẫn nộ, càng hung ác nhìn Hạ An Nhiên, "Được, tôi ngược lại muốn nói chuyện hẳn hoi với cô." Cố Ngôn Duy bị đẩy vào trong phòng, vô cùng lo lắng, "Nếu có anh ở đây, mẹ anh sẽ không làm loạn." "Hạ An Nhiên, nếu anh ở đây, càng dễ chọc giận mẹ anh hơn. Cố Ngôn Duy sẽ nói chuyện giúp cô." Nhưng đây là điều Trương Diệu không muốn thấy nhất. Nếu như muốn nói chuyện hẳn hoi, tốt nhất là Cố Ngôn Duy không nên có mặt ở đây. Trước tiên Hạ An Nhiên đỡ Cổ Ngôn Duy lên giường, sau đó đóng cửa phòng lại, đi đến phòng khách. Trong phòng khách, Trương Diệu tức giận ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên vừa đi qua chỗ bà ấy, vừa mở miệng nhắc nhỏ. "66 bác gái, chuyện lúc nãy rõ ràng là Hàn Chỉ Đỉnh cố ý gây sự xấu. Cho dù muốn liên hôn gia tộc, nhưng bác cũng phải tìm một người không có vấn đề về nhân phẩm, chứ không phải một người biết sử dụng thủ đoạn khôn lỏi. Chỉ Đỉnh là bởi vì thích Ngôn Duy nên mới có cảm giác nguy hiểm, không ngại tính kế hãm hại cô, đây có thể xem là lỗi của nó sao? Còn không phải là bởi vì yêu Ngôn Duy, hung hăng đợi Hạ An Nhiên, tôi chính là muốn tìm một người muốn đăng hộ đối, có thể yêu và bảo vệ con trai tôi, chứ không phải loại hồ ly tinh như cô." Hạ An Nhiên cười nhẹ, "Nói như vậy, bác gái người rất quan tâm Ngôn Duy." Trương Diệu gật đầu, "Đó là đương nhiên, đây chính là con trai út của tôi có thể không quan tâm sao?" Mắt Hạ An Nhiên híp lại, "Vậy thì cháu rất hiếu kỳ, rõ ràng tiểu thần y bác Tân có thể chữa khỏi cánh tay cho Ngôn Duy, nhưng tại sao bác lại từ chối hợp tác chữa trị?" Trương Diệu kinh ngạc, "Sao cô biết được?" Tức giận nhìn về căn phòng cậu Ngôn Duy đang ở, nó lại đem chuyện này nói với cô. "Hạ An Nhiên, bây giờ chuyện quan trọng là, lẽ nào không phải bác vì lợi ích mà từ bỏ không quan tâm đến cơ thể anh ấy sao?" Trương Diệu tức giận vỗ bàn trà nhỏ, trách mắng, "Đây là chuyện nhà chúng tôi, không liên quan đến cô." Hạ An Nhiên cười nhẹ một tiếng, "Bác không cho tiểu thần y bác Tân chữa khỏi cho Ngôn Duy là bởi vì muốn gài bẫy Lăng gia." Cười lạnh nhìn Trương Diệu, "Nhưng cháu là người của Lăng gia, bác nói xem, chuyện này sao có thể không liên quan đến cháu?" Trương Diệu ngẩn người, không thể tin tưởng nhìn Hạ An Nhiên, "Sao có quan hệ với Lăng gia được? Mấy vị tiểu thư của Lăng gia, bà ta đều đã từng gặp cản." Hạ An Nhiên lấy ra khí thế của thiếu phu nhân Lăng gia, vẻ mặt lạnh lùng kiêu hãnh, "Cháu giới thiệu lại với bác một chút, cháu là vợ của Lăng Mặc, đại thiếu phu nhân của Lăng gia, nữ chủ nhân của Lăng gia hiện nay Hạ An Nhiên. Chương 263, người đắc tội với chồng tôi đều không có kết cục tốt. Trương Diệu sững sờ, cô chính là người phụ nữ sung hỉ cho Diêm Vương sống. Hạ An Nhiên trừng mắt nhìn Trương Diệu, mong cố phu nhân chú ý từ ngữ. Nhưng Trương Diệu từ lúc bắt đầu đã xem Hạ An Nhiên là hồ ly tinh, cho dù biết quan hệ của cô và Lăng Mặc, cũng vẫn như cũ không có sự tôn trọng nào với cô. Hơn nữa, Trương Diệu đột nhiên hiểu được, tức giận nói, tôi còn bối rối không hiểu, tại sao Nôn Duy vô duyên vô cớ lại sức mẹ tình cảm với Lăng đại thiếu gia, hóa ra là bởi vì con hồ ly tinh này. Đối với chuyện lần này cố Nôn Duy nhập viện, người nhà họ Cố đều nói với bên ngoài là anh ta không cẩn thận bị ngã. Nhưng người trong cổ gia đều biết, cố Nôn Duy bị thương liên quan đến Lăng Mặc. Nhưng rốt cuộc cố Nôn Duy chọc ghẹo gì đến Diêm Vượng sống để hắn ta ra tay độc ác như này thì không ai biết cả. Cuối cùng, cố Nôn thừa lại muốn lợi dụng tin xấu bị cắm sừng này để gài bẫy Lăng Mặc. Bây giờ Hạ An Nhiên lại nói cô ta có quan hệ với Lăng Mặc, Trương Diệu tự nhiên có thể suy đoán hợp lý rồi. Trương Diệu càng nghĩ càng tức giận, đối với việc con trai tôi bị cô liên lụy, tôi nhất định muốn Diêm Vương sống đưa ra một lời giải thích, nếu không, tôi sẽ để cho mọi người biết, rốt cuộc Diêm Vương sống đã cưới một con hồ ly tinh như thế nào. Trước đó trong lòng còn không biết rõ, Trương Diệu lo lắng không biết có phải là con trai nhà mình chọc ghẹo gì Diễm Vương sống không. Nhưng bây giờ biết được, là bởi vì con hồ ly tinh này mà nảy sinh mâu thuẫn, phút chốc an tâm rồi. Vị Diêm Vương sống của Lăng gia đó, vị danh dự chắc chắn sẽ đè tin xấu bị cắm sừng đỏ xuống, từ đó bà ta tất nhiên có thể đòi hỏi được ít nhiều lợi ích rồi. Trong mắt Trương Diệu nóng như lửa, giống như đã nắm được cái đuôi của Lăng Mặc vậy. Sao Hạ An Nhiên có thể không nhìn ra tâm tư của Trương Diệu? 66 có chuyện này chắc bà chưa biết, lần này người ra tay với Ngôn Duy là Lý Nhân đại phu nhân Lăng gia, là bà ta cho người đánh Ngôn Duy tàn phế, cố ý vu khống cho chồng tối bảy. Nếu như bà muốn tìm phiền phức, tôi kiến nghị bà nên đi tìm bà ta tính sổ. Trương Diệu có chút bất ngờ, không nghĩ rằng trong này còn có chuyện như vậy. Có điều, Trương Diệu hừ lạnh, Lý Nhân không phải là người của Lăng gia sao? Tóm lại, chuyện này cũng là Lăng gia phải cho tôi một câu trả lời. Hạ An Nhiên liếc mắt, Lý Nhân đã bị gạch tên khỏi Lăng gia rồi, bây giờ người đang trong cục cảnh sát. Trương Diệu không thể tin được nhìn Hạ An Nhiên, cô nói cái gì? Đại phu nhân của Lăng gia sao lại ở trong cục cảnh sát? Sao bà ta lại không biết chuyện này? Hạ An Nhiên nói, thực ra cũng không có gì, chỉ là vì bà ta đắc tội với người bà ta không nên đắc tội, làm chồng tôi vô cùng tức giận, chỉ có thể tống bà ta vào trong tù thôi. Trương Diệu lần nữa sững sờ, đại phu nhân là do Lăng Mặc tống vào cục cảnh sát. Diêm Vương sống này một khi trở lên hung ác tàn nhẫn, thì đến người nhà của mình cũng đắc tội. Hạ An Nhiên nhìn vẻ mặt không thể tin được của Trương Diệu, từng bước lại gần Trương Diệu. Sự lạnh lùng dần nở rộ trên khuôn mặt sáng sủa và xinh đẹp này. Khoe miệng gợi lên một vòng cung giễu cợt. Trước tiên không nói đến chuyện vết thương của Ngôn Duy không phải là do chồng tôi trực tiếp gây ra, chỉ dựa vào các người, rõ ràng có thể chữa khỏi cho Ngôn Duy nhưng vì muốn gài bẫy anh ấy, cố ý không chữa trị cho Ngôn Duy năm. Chồng tôi ghét nhất là bị người khác chơi đùa trong tay, nếu như anh ấy biết chuyện này thì sẽ như nào? Trương Diệu nuốt nước bọt. Nếu như Diêm Vương sống biết, cố gia bọn họ vì muốn gài bẫy Lăng Mặc mà cố ý không chữa trị cho Ngôn Duy, chắc chắn có chuyện phiền phức. Hạ An Nhiên nhìn Trương Diệu đã hoang mang, khỏe miệng lạnh lùng nói tiếp. 66 nghe nói, con trai lớn của bà chưa ngồi vững trên vị trí người thừa kế của cố gia. Nếu như bị mang tiếng ác độc vì vụ lợi mà bất chấp sự an nguy của em trai mình, liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng và khiến người của cố gia suy nghĩ lại về anh ta không? Chương 264, rốt cuộc là ai đã động tay? Trương Diệu tức giận hét lên, cô dám? Hạ An Nhiên nhún vai, tôi có Lăng Mặc rồi thì sợ gì? Ha ha, tôi đương nhiên dám làm tất cả. Thái độ của Trương Diệu phu nhân biến mất, bà ta chỉ vào mặt Hạ An Nhiên, Lăng thiếu gia còn chưa tới 2 tháng, cô có thể kiêu ngạo được bao lâu? Khi hắn ta chết, hãy xem tôi có thể đối phó với cô như thế nào. Hạ An Nhiên siết chặt tay, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị, tôi có thể nhảy nhót kiêu ngạo được bao lâu, chuyện này không liên quan gì đến bà, nhưng có một số chuyện một khi tôi nói ra, thì bà và con trai lớn của bà nhất định sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn tôi. Trương Diệu căm phẫn, đồ khốn nạn, thật không biết xấu hổ. Hạ An Nhiên hừ lạnh một tiếng, tốt hơn hết là bà nên hợp tác với bác Tân và điều trị cho Ngôn Duy, nếu không, tôi sẽ cho bà biết thế nào là không biết xấu hổ như bà nói. Bỏ lại câu nói này, Hạ An Nhiên tiếp tục nói với Trương Diệu, Ngôn Duy còn đang nghỉ ngơi trong phòng, nên nói nhỏ, đừng kích động anh ấy nghỉ ngơi không tốt, nếu anh ấy không nghỉ ngơi tốt sức khỏe không hồi phục, tôi sẽ cảm thấy được là bà cố ý ngăn cản không cho anh ấy phối hợp trị liệu. Trương Diệu ánh mắt từ từ trở nên tức giận. Hạ An Nhiên phất lờ. Thản nhiên giữ một khoảng cách với Trương Diệu, quay lại và bước vào khu vực phòng bệnh cổ Ngôn Duy một lần nữa. Khi đối mặt với cổ Ngôn Duy, Hạ An Nhiên không hề có một chút lạnh lùng trên khuôn mặt rạng rỡ nở một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào. Tôi và bác gái nói chuyện rất tốt, sau này anh cứ yên tâm phối hợp trị liệu, phục hồi cơ thể cho tôi đi về trước. Nói xong, cô quay ra đóng cửa phòng bệnh. Sau đó, dưới ánh mắt cực kỳ phẫn nộ của Trương Diệu, thản nhiên rời đi. Trương Diệu nhìn bóng lưng đang rời đi của Hạ An Nhiên, tức giận nghiến răng, con tiện nhân không biết xấu hổ này, tại sao không chết đi? Nhưng, nghĩ đến lời nói của Hạ An Nhiên, bà ta lại càng. Sự tàn bạo của Lăng Mặc nổi tiếng trong giới, ai ai cũng biết. Lần này, anh ấy đối với Lý Nhân còn dám xuống tay. Nếu bà ta dám làm điều gì đó khiến Lăng Mặc tức giận, bà ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bà ta còn phải chứng kiến con trai lớn của mình trở thành người thừa kế của cố gia, bà ta không thể phạm bất kỳ sai lầm nào trước đó.
Cố Ngôn Duy nằm trên giường, sau khi Hạ An Nhiên rời đi, trong mắt hắn hiện lên một tia phức tạp. Mặc dù vừa rồi Hạ An Nhiên đã đóng chặt cửa, nhưng trong phòng khách vẫn có thể nghe thấy được một ít. Điều duy nhất Cố Ngôn Duy biết là Hạ An Nhiên không phải là người dễ bị bắt nạt. Mẹ hắn trước mặt Hạ An Nhiên căn bản không phải là đối thủ của cô ấy. Tuy nhiên, một người phụ nữ bản lĩnh như vậy bây giờ lại không nguyện ý ở bên cạnh anh. Khuôn mặt dịu dàng của Cố Ngôn Duy hiện lên vẻ u ám, lăng mặc đó, dựa vào cái gì? Rõ ràng là hắn đã phát hiện ra viên ngọc này đầu tiên. Nhưng cuối cùng thì sao? Lại bị tên Diêm Vương sống đó nhanh chân đến trước. Nhưng điều đó không quan trọng. Chẳng phải Diêm Vương sống đó chỉ còn 2 tháng sao? Hắn có thể chờ được. Sau khi Cố Ngôn Duy ổn định, mắt hắn lại rơi vào cánh tay bị thương của mình. Khóe miệng kìm nén mạnh xuống. Ha, cánh tay bị thương này là do Lý Nhân xuống tay sao? Hạ An Nhiên cảm thấy, sau lần tay gõ này của cô, Trương Diệu hẳn là sẽ hợp tác. Sau khi vào thang máy, cô lấy điện thoại di động ra, muốn liên lạc với tài xế để đến đón cô ấy. Tuy nhiên, vừa mở điện thoại cô nhận thấy tin nhắn trên mạng chat. Cô cứ nghĩ đó là tin nhắn của Bùi Kỳ, nhưng không ngờ là của Thu Tử Châu. Sau khi đọc xong nội dung, Hạ An Nhiên cứng họng, cả thế giới có phá sản, thì sếp của anh cũng không có phá sản. Giả bộ đáng thương trước mặt người nghèo khổ như cô căn bản là để khoe khoang. Hạ An Nhiên lười trả lời nên đã bấm qua số của tài xế. Nhưng điện thoại vẫn chưa bẩm, bên cạnh có một người đàn ông đeo khẩu trang, đứng không vững ngã thẳng về phía cô bốn. Chương 265, người đàn ông trúng độc. Hạ An Nhiên trông có vẻ bối rối. Trong thang máy nhiều người như vậy, tại sao lại ngã vào người gầy yếu như cô? Cô ấy trông không ốm yếu sao? Và những người khác trong thang máy, đối mặt với tình huống này, tránh sang một bên với tâm trạng lo lắng, vì sợ sẽ rước lấy rắc rối vào người. Hạ An Nhiên lại buộc phải lo việc không liên quan đến mình. Bất chấp khó khăn, giúp đỡ đối phương. Người đàn ông đeo khẩu trang đang thở gấp, và làn da lộ ra ngoài cũng đỏ bừng chói mắt. Hạ An Nhiên lập tức nhận ra không ổn, tình hình của anh không xong rồi. Nhưng đối phương lại nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng, không mở miệng được chút nào. Hạ An Nhiên muốn tháo khẩu trang của người đàn ông ra để hắn ta có thể hít thở không khí trong lành, thoải mái hơn. Hạ An Nhiên. Rõ ràng chính mình không thở được, tại sao không tự tháo khẩu trang ra? Nhưng Hạ An Nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh của người bên kia đang siết chặt tay cô, làm cho cô không thể tháo nó ra. Hạ An Nhiên chỉ có thể tiếp tục giúp đỡ hắn, tôi không lấy khẩu trang, anh có thể tự mình thở từ từ được không? Người đàn ông gật đầu, hô hấp một cách khó khăn. Sau vài giây, thang máy mở ra. Sau khi Hạ An Nhiên chậm rãi dịu người đàn ông ra khỏi thang máy, cô ấy hét lên với một y tá ở cách đó không xa, "Y tá, người này không được khỏe, đến xem thử đi." Y tá bước tới, anh cảm thấy ông thoải mái ở đâu? Người đàn ông bị hô hấp rất khó khăn, một câu cũng không thể trả lời. Hạ An Nhiên chỉ có thể thay mặt nói, chắc là trúng độc, và đó là một loại độc dược như mê tỉnh. Vừa vào thang máy, cô đã để ý đến người đàn ông này. Hắn đứng ở vị trí trong góc, giữ khoảng cách với tất cả mọi người, kể cả khi cô giúp đỡ, hắn cũng cố nín thở. Quan trọng hơn, cơ thể hắn nóng bất thường. Đây không phải là do sốt, mà là do dùng thuốc. Thứ duy nhất có thể khiến một người đàn ông bình thường có loại phản ứng dị thường này chính là loại thuốc tồi tệ đó. Trước đây, dù sao thì cô cũng suýt bị như vậy. Hạ An Nhiên đoán rằng người đàn ông hẳn là sau khi bị hạ độc đã nhanh chóng đến bệnh viện và muốn bác sĩ xử lý rút. Sau khi nghe những lời của Hạ An Nhiên, người đàn ông đeo mặt nạ kinh ngạc nhìn cô. Cơ thể người đàn ông vốn đang không thoải mái, cuối cùng khó khăn hỏi một câu, "Làm sao cô biết?" Hạ An Nhiên liếc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ. "Bây giờ đừng nói nữa, một khi anh nói, tự chủ của anh sẽ giảm đi, anh nên tiếp tục nhịn." Đối với y tá đưa ra gợi ý cô cứ cho anh ấy uống thuốc an thần rồi để anh ấy ngủ là tốt rồi. Y tá nhíu mày, không khỏi nói, "Chưa khám mà đã kê thuốc sao? Chờ các người lấy máu phân tích thành phần thuốc trong cơ thể hắn, muốn đúng bệnh rồi mới kể đơn, thuốc này phát tán không biết mấy lần nữa." Vừa nói, cô vừa liếc nhìn người đàn ông đeo khẩu trang lần nữa và nói một cách chắc chắn, "Hơn nữa, tình trạng của anh ta vốn đã rất tệ, ước tính sẽ không kéo dài được bao lâu. Nếu không uống thuốc an thần trong vòng 10 phút nữa, anh ta sẽ chắc chắn là mất kiểm soát." Nói xong những lời này, Hạ An Nhiên không nán lại nữa, xoay người nhanh nhẹn rời đi. Y tá nhìn theo bóng lưng rời đi của Hạ An Nhiên, nhíu mày thật sâu cũng không biết là đang nói lung tung cái gì. Thuốc an thần muốn là có thể dùng sao? Nhưng người đàn ông đeo khẩu trang đối mặt với y tá và nói từng chữ, "Làm đi." Cô y tá không nói nên lời, tại sao anh lại nghe lời người khác một cách bừa bãi? Nếu xảy ra sự cố thì ai chịu trách nhiệm? Nhưng người đàn ông đeo khẩu trang rất kiên định xảy ra chuyện cũng không liên quan gì đến cô. Chương 266, siêu hacker tiểu lạt bá. 10. Chương 266, siêu hacker tiểu lạt bá. Sau khi Hạ An Nhiên làm người tốt việc tốt, trước tiên liên hệ cho lái xe đến đón mình. Tiếp đó lại gọi một cuộc điện thoại cho Thu Cha Cha. Điện thoại vừa thông, Thu Cha Cha nói với giọng vô cùng thân mị, "Thứ tôi muốn chuẩn bị xong rồi." "Hạ An Nhiên." Rõ ràng là cô đang làm một việc đàng hoàng, nhưng Thu Cha Cha nói như này liền giống như hai người họ đang lén lút bán hàng hóa. Hạ An Nhiên đỡ chán, "Chúng ta vẫn đến chỗ cũ gặp nhau đi, tôi sẽ đưa đồ cho anh." "Thu Cha Cha, được được, tôi vẫn luôn ở bên đó." Hạ An Nhiên cúp điện thoại, nặng nề thở dài một hơn. Nguồn nguy hiểm này tuyệt đối không thể để ở bên cạnh. Đem anh ta đuổi đi thì mới yên tâm được. Hạ An Nhiên xuống xe sau khi đến gần bức tường mong. Đi được một đoạn đường liền nhìn thấy Thu Cha Cha lại đang bày một gian hàng nhỏ ở chỗ cũ. Vẫn là một gian hàng bói toán. Có điều, không lấy rẻ rách làm nền, anh ta chỉ dùng phấn để vẽ một hình vuông ở nơi nhỏ bé này. giống như trong cái hình vuông này chính là địa bàn của anh ta. Nhìn thấy Hạ An Nhiên đi tới, Thu Cha Cha kiềm nén sự kích động, nhảy mắt ra hiệu với cô một hồi, có mang 44 đồ đến không? Cảm giác nói chuyện này càng giống như đang ra ám hiệu trên phố. Hạ An Nhiên ngồi xổm xuống bảy. Nếu như là trước đây cô chắc chắn đã trực tiếp đưa đồ cho Thu Cha Cha. Nhưng bây giờ Hạ An Nhiên không dám nữa. Ai biết được Thu Cha Cha có đang bị người khác theo dõi hay không? Cẩn thận không thừa. Hạ An Nhiên bày ra tư thái đến tìm Thu Cha Cha xem bói. Thu Cha Cha nhìn Hạ An Nhiên bắt đầu diễn, vô cùng chắc chắn nói, cô yên tâm đi, trừ lái xe của cô vẫn luôn theo dõi chỗ này ra, xung quanh không ai khác theo dõi tôi. Trong mắt Thu Cha Cha lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Thất thất, cô ra vào đều có xe sang đưa đón, đúng là giàu có, nhìn xem mọi người đều là chỗ bạn bè quen biết, cô ủng hộ người nghèo như tôi chút đi. Hạ An Nhiên liếc mắt một cái, anh muốn ăn dám. Thu Cha Cha cúi đầu, bây giờ hiểu rồi, cái gì gọi là càng giàu càng keo kiệt. Thất thất, cô như này thật không tốt, Bồ Tát sẽ không phù hộ cho cô. Hạ An Nhiên lười để ý đến chủ đề ngốc nghếch này, nói thẳng vào vấn đề, anh có phương thức liên lạc với Tiểu Lạc bà không? Thu Cha Cha bày ra vẻ mặt vô cùng bị khuất, thất thất, tôi có còn là cha cha cô yêu nhất không? Cô lại muốn thay lòng đổi dạng. Hạ An Nhiên, muốn có độc thì đừng huyền thuyền với tôi. Vì thuốc độc, Thu Cha Cha chỉ có thể phối hợp, không phải là cô có email của cậu ta sao, trực tiếp liên hệ là được. Hạ An Nhiên, thế giới bên ngoài không an toàn, tôi không yên tâm về email. Thu Cha Cha, Tiểu Lạc bá chính là siêu hacker, hộp thư của mọi người trong tổ chức đều được cậu ta bảo vệ đặc biệt, sẽ không có bất cứ nguy cơ rõ gì nào. Hạ An Nhiên kiến thức nông cạn, sao tôi lại không biết chuyện này? Phương thức liên hệ hộp thư của mọi người trong tổ chức cố đều có nhưng rất ít khi sử dụng. Cho dù muốn dùng cô cũng vô cùng cẩn thận. Tóm lại chính là cảm thấy thành viên trong tổ chức đều không bình thường, mỗi lần liên lạc với bọn họ đều vô cùng thận trọng. Lo lắng bạn nhất bọn họ sẽ ra chuyện, có người lần theo hộp thư mà tìm ra cô. Trước đây đã thực hiện rất nhiều giao dịch xám với bọn họ, cô vẫn muốn bảo vệ lớp da của mình. Nhưng đâu có ngờ được, hộp thư của mình được siêu hacker bảo vệ. Vì vậy, cô cẩn thận cũng như không. Không đúng. Hạ An Nhiên nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt, Tiểu Lạc bá lợi hại như vậy, có phải là biết hết tài liệu thông tin của tất cả chúng ta trong cuộc sống thực không? Chương 267, người phụ nữ va vào Lăng Mặc. 10. Chương 267, người phụ nữ va vào Lăng Mặc. Thu Cha Cha ném ra một cải lường cháy mắt, sao cô có thể lấy dạ tiểu nhân đó lòng quân tử như thế? Tiểu Lạc bá cũng không phải là nhàn rỗi không có chuyện để làm, thích đi đào bới tài liệu thông tin của người khác. Hơn nữa đây là chuyện trong tổ chức mà lão đại không muốn bị tiết lộ ra ngoài, đặc biệt giao phó cho Tiểu Lạc bá âm thầm làm một số bảo vệ. Hạ An Nhiên, nếu như là lão đại giao phó thì cô yên tâm rồi. Bên trong tổ chức không bình thường, cũng chỉ có lão đại là có chút cảm giác là người bình thường. Hạ An Nhiên thở dài một hơi, nếu như tôi có việc tìm Tiểu Lạc bá, gửi email là được sao? Đúng vậy, Tiểu Lạc bá online 24/24, gọi lúc nào đến lúc đó. Nói tiếp, lại ai đoán liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái. Tiểu Lạc bá với ai đó không giống nhau, giúp người làm việc còn muốn thu tiền, trong nhóm với nhau một chút cũng không giúp đỡ. Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng, cho nên, không phải là anh đang thiếu nợ tôi một khoản sao? Thu Cha Cha xấu hổ. Ban đầu là muốn để cho Thất Thất xấu hổ, nhưng không nghĩ rằng lại để lộ vấn đề của mình. Thu Cha Cha chột dạ phủ nhận, cô nói linh tinh gì thế, tôi cũng không phải là người thích quy nợ. Hạ An Nhiên cười vào mặt anh ta. Không muốn tốn thời gian trên người Thu Cha Cha nữa, không thay đổi sắc mặt lấy ra một túi nhỏ rồi đặt sang một bên. Sau đó, nói với giọng cảnh cáo, cầm lấy thứ này rồi nhanh chóng cách xa tôi ra. Thu Cha Cha nhìn thấy thuốc độc, lấm la lấm lét cất đi, liên tục đảm bảo, cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối không làm liên lụy đến cô. Hạ An Nhiên, tại sao lại cảm thấy phi vụ lần này Thu Cha Cha làm đặc biệt nguy hiểm nhỉ? Hạ An Nhiên nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị cách xa nguồn nguy hiểm này. Thu Cha Cha nhìn Hạ An Nhiên sắp rời đi, đột nhiên gọi một tiếng, nữ thí chủ, hỏi một lần là 10 tệ, cô còn chưa trả tiền nữa. Hạ An Nhiên cạn lời, Thu Cha Cha đúng là nghèo đến điên rồi. Lấy điện thoại ra, lắc nhẹ một cái, chậm rãi hỏi, anh có mã QR không? Thu Cha Cha muốn nôn ra một ngụm máu. Tại sao lại nhắc đến chuyện nhói tim này? Thu Cha Cha ai đoán nhìn Hạ An Nhiên, nữ thí chủ, cô thật đê tiện. Sau khi Hạ An Nhiên rời khỏi chỗ Thu Cha Cha liền đi tới phía trước bức tường mong ước. Diễn kịch vẫn là phải diễn cho hoàn chỉnh. Hạ An Nhiên đang cầm kịch bản là, ban đầu muốn đi đến chỗ bức tường mong ước để cầu nguyện, không cẩn thận gặp phải hòa thượng xem bởi liền xem một quế. Cẩn trọng đến bước này, nếu như cô còn bị phát hiện thì xem là cô gặp xui xẻo đi. Chỉ là, cô không hề biết là Quý Phong ngồi trong xe đã chụp lại cảnh cô và Thu Cha Cha tiếp xúc với nhau. Tài xế nhìn Quý Phong chụp bức ảnh này, khinh thường nói, anh đúng là ma quang ảo ảnh. Quý Phong liếc mắt, khoe khoang nói, anh không hiểu sao. Tôi sẽ dùng những bức ảnh để làm thành bức ảnh hành trình về hành tụng của thiếu phụ nhân rồi gửi nó cho thiếu gia chắc chắn sẽ rất thích. Tài xế kinh ngạc, anh không biết xấu hổ, lại còn định nọt như này. Quý Phong khoe khoang nhếch mày, thao tác cơ bản mà thôi. Tài xế, bây giờ đã hiểu chỗ thua kém giữa anh ta và Quý Phong là ở đâu rồi. Là ở trên mặt. Lăng Mặc và Thu Tử Châu đang đi thang máy lên phòng họp. Lúc thang máy mở ra, điện thoại của Lăng Mặc kêu lên một tiếng. Lấy điện thoại ra, một bên đọc nội dung, một bên đi về hướng phòng họp. Nhưng đúng vào lúc này, một người phụ nữ ưa nhìn đang lảo đảo bổ nhào về phía Lăng Mặc đang nhìn điện thoại. Theo như kế hoạch là muốn va vào người Lăng Mặc. Nhưng bước chân Lăng Mặc đột nhiên dừng lại, cơ thể nghiêng qua một bên,
người phụ nữ đó liền ngã vào lòng Thu Tử Châu bảy.
Chương 268, người phụ nữ có dạ tâm.
10.
Chương 268, người phụ nữ có dạ tâm. Người phụ nữ ngã vào lòng Thu Tử Châu, sau đó trong lòng cô ta cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà, cô ta lập tức bình tĩnh lại cảm xúc, nhanh chóng đứng lên, hai mắt đẫm lệ, tỏ vẻ đáng thương xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý.
Đôi mi đen rũ xuống, Thu Tử Châu hề phải nói, cô không cố ý đụng vào tôi, mà cố ý đụng vào ông chủ tôi.
Thủ đoạn của những phụ nữ này không thể phát triển một chút sao? Không thể nghĩ ra một số thủ thuật khác ngoại trừ nhảy vào ôm lấy ngục sao?
Hơn nữa, những người phụ nữ không có đầu óc lại rất tham vọng này, ngay khi nghe thấy tên của ông chủ, họ chỉ lao đầu vào và không tìm hiểu gì cả, rốt cuộc những người phụ nữ có ý đồ dây dưa với ông chủ kết cục sẽ thế thảm như thế nào?
Người phụ nữ trước mặt hắn là một người đang tìm kiếm cái chết.
Chỉ là khi Thu Tử Châu ngẩng lên, liền thấy ông chủ của mình không hề tức giận, khóe miệng nhếch khi nhìn vào điện thoại.
Sau đó, với tâm trạng tốt, đi về phía phòng họp.
Thu Tử Châu thực sự sửng sốt trước nụ cười của ông chủ. Anh ấy hoàn toàn quên mất việc bị một người phụ nữ ngu ngốc về tới, sau đó nhanh chóng chạy theo sau, đặc biệt cảm thấy tò mò, có phải chị dâu lại gửi một tấm ảnh đặc biệt nào không?
Người phụ nữ đứng ở một bên nhìn Lăng thiếu gia rời đi, trong lòng không khỏi vui mừng.
Thiếu gia Lăng Mặc vừa rồi còn cười với cô ta,
có nghĩa là thiếu gia Lăng Mặc có hứng thú với cô.
Chỉ là giây tiếp theo liền cảm thấy hậm hực, như thế nào mà mình lại đụng nhầm người chứ?
Chỉ vì đụng sai người mà cô quên giới thiệu bản thân.
Như vậy, thiếu gia Lăng Mặc làm sao có thể nhớ cô?
Ngay khi người phụ nữ cảm thấy buồn bã, cánh cửa của một phòng họp nhỏ bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên bước ra gọi cô, "Hạ Văn Huyên, sao cô còn ở bên ngoài, mau vào đi."
Hạ Văn Huyên chỉ có thể bất đắc dĩ bước vào phòng họp nhỏ.
Khi vào đến phòng họp nhỏ, người đàn ông trung niên có chút không vui, tầng này là tòa nhà hội nghị của tập đoàn, không hề ít các ông chủ lớn ở đây, thậm chí sẽ xuất hiện các sếp lớn, cô cầu xin tôi cho cô đến đây để học hỏi thêm kiến thức, tại sao lại còn chạy lung tung?
Hạ Văn Huyên lộ ra vẻ mặt tủi thân, "Em chỉ muốn đi vệ sinh, anh họ, em sai rồi."
Khi người đàn ông nhìn thấy em họ của mình xin lỗi, cũng không truy cứu thêm nữa.
Được rồi, chúng ta đi xuống đi.
Sau khi đến viện nghiên cứu làm việc cô có thể làm những việc nhẹ nhàng, tôi đã tổn không ít tâm tư, mới dùng quan hệ để đưa cô vào.
Hạ Văn Huyền ngoan ngoãn cam đoan, em sẽ làm tốt.
Nhưng trong thâm tâm cô ta thực sự khinh bỉ người anh họ trước mặt này.
Làm tốt mọi việc trong viện nghiên cứu, đần độn đến chết, cùng lắm là hắn, chỉ là một thành viên nhỏ của tập đoàn Lăng Thị.
Cô ta không muốn cũng chỉ giống như anh họ mình.
Vì vậy, cô ta bước vào tập đoàn Lăng Thị với những tham vọng của riêng mình.
Chỉ là vừa rồi cô đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng tốt.
Nhưng cũng không quan trọng. Thiếu gia Lăng Mặc rõ ràng là quan tâm đến cô ta.
Nghĩ đến đây tâm trạng của Hạ Văn Huyên đặc biệt tốt, hôm nay thu hoạch không nhỏ.
Trường nhóm Giang đã xem dự án trên máy tính.
Cô ấy nghĩ rằng cô ấy rất có năng lực, nhưng cô ấy không bao giờ tưởng tượng rằng cô ấy gặp phải chuyện tồi tệ như hôm nay.
Chu Nham cũng nhận thấy tâm trạng của tổ trưởng.
Giang không ổn.
Hắn lại nhìn lướt qua nội dung trong máy tính, hỏi một cách vướng hữu, cô có chắc chắn sử dụng dự án này để tham gia không?
Hạng mục của Cổ Kỳ có thể bị xem là có vấn đề và không phù hợp để cạnh tranh.
Nhưng đứng trước dự án này, làm sao có thể nói người ta có vấn đề?
Chu Nham hoàn toàn có thể đoán trước được dự án này sẽ gây sốt như thế nào một khi nó xuất hiện trong cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế.
Tổ trưởng Giang nheo mắt đột nhiên nói, tôi nhớ, trước đây chúng ta cũng từng làm một dự án tương tự.
Chương 269, chiếm đoạt thành tích của mình.
Chu Nham ngơ ngác nhìn đối phương, gật đầu đáp, đúng là tương tự nhau.
Chẳng qua, dự án lần trước của chúng ta và lần này của bọn họ thật sự khác nhau.
Hơn nữa, dự án đó làm nửa chừng thì không làm nổi nữa.
Các loại thuốc đã được nghiên cứu không những không hiệu quả mà còn có những khuyết điểm rõ ràng, lại có tác dụng phụ rất lớn.
Nói một cách thẳng thắn, đó là một dự án thất bại.
Nhưng cái này thì không.
Chỉ cần cái này được đưa ra ngoài, nó sẽ gây chấn động.
Tổ trưởng Giang nói với Chu Nham với ẩn ý sâu sắc, dự án này thuộc về gì chúng ta, thì sẽ tốt biết bao.
Chu Nham đã đi theo tổ trưởng Giang rất nhiều năm.
Cô ta bên ngoài có vẻ hiền lành, nhưng thực chất bên trong rất hiếu thắng, cương quyết không từ thủ đoạn nào.
Hiện tại trong viện nghiên cứu, vì cái gì mà những giáo sư khác không dám làm gì cô ta, lại còn theo dõi cô ta ở khắp mọi nơi.
Không chỉ vì khả năng của cô ta, mà còn vì xuất thân và những thủ đoạn sắc bén của cô.
Chu Nham hiểu được ý tử sâu xa của tổ trưởng Giang.
Cô ta để tâm tới dự án này.
Sau một hồi im lặng, Chu Nham nói, tổ trưởng Giang, dự án này không phải gì chúng ta đã nghiên cứu trước sao.
Về phần hôm nay, từ đầu đến cuối tôi không nhìn thấy ai là người gửi tài liệu dự án cho gì cả.
Tổ trưởng Giang hơi nhướng mắt.
Chu Nham quả nhiên hiểu suy nghĩ của cô.
Chu Nham ngấm ngầm nói thêm, hơn nữa, Phương Thương làm việc hấp ta hấp tấp, lúc đầu khi được tuyển dụng, cảm thấy hắn không có khả năng, bây giờ tôi sẽ tới gặp hắn để nói chuyện tốt một chút, và cho hắn một số quyền lợi để hắn chủ động rút khỏi gì. Đó là sự tôn trọng cuối cùng dành cho hắn.
Tổ trưởng Giang xua tay, nếu là người vô dụng, thì đổi đi.
Chu Nham rời khỏi phòng nghiên cứu và đến văn phòng công cộng để tìm Phương Thượng.
Tổ trưởng Giang nhìn bóng lượng rời đi, ánh mắt lại rơi vào máy tính.
Chỉ là đối với số liệu trước đây của chúng ta, có chút khác biệt.
Trong mắt cô ta hiện lên một tia chiếm hữu mạnh mẽ, đây vốn là của tôi.
Bệnh viện, khoa nội VIP.
Người đàn ông nằm trên giường từ từ mở mắt.
Một người phụ nữ cạnh giường vội vàng bước tới, quan tâm hỏi han, bây giờ anh đã ổn chưa?
Lạc Ngạn xoa nhẹ trán nhìn chị Hồng quản lý điều tra ra ai là người hạ độc thuốc cho tôi chưa.
Nhìn thấy Lạc Ngạn tao nhã, nhẹ nhàng nói với giọng điệu lạnh lùng đến nghẹt thở, chị Hồng biết anh tức giận. Sau khi biết tin anh xảy ra chuyện, tôi đã điều tra, nhưng rén nay vẫn không có manh mối gì, người gây ra chuyện rất bí ẩn. Tuy nhiên, dám làm chuyện này với anh, chính là đi tìm đường chết, tôi sẽ không bỏ qua cho người đó dễ dàng.
Lạc Ngạn, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào các nữ nghệ sĩ trong bữa tiệc. Sự chú ý trước đó của chị Hồng là các nghệ sĩ nữ, chị cho rằng có thể một số nghệ sĩ nữ có ý đồ xấu đã cố tình dùng thuốc trong sự kiện. Nhưng dưới sự nhắc nhở của Lạc Ngạn, chị chợt nghĩ đến còn có con trai trưởng của Lạc Gia.
Chị Hồng gật đầu lia lịa, tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra kỹ hơn.
Lạc Ngạn xoa nhẹ cái trán sưng tấy của mình. Nhìn thấy vậy, chị Hồng nói, anh vẫn khỏe chứ?
Tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám lại.
Lạc Ngạn ngăn cản, không, bây giờ tốt hơn nhiều rồi.
Chị Hồng không gọi cho bác sĩ nhưng trong lòng không khỏi xúc động, cũng may là anh đã quyết định dứt khoát và nhờ y tá tiêm thuốc an thần kịp thời. Sau đó, bác sĩ nói với tôi rằng nếu như chậm trễ, anh đã không thể dễ dàng kiểm soát sức mạnh của thuốc, và tình hình sẽ rất sau.
Khi Lạc Ngạn nghe những lời của chị Hồng, anh nghĩ đến người phụ nữ lạ mang khẩu trang đã giúp anh.
Chuyện xuyên không? Rõ ràng chỉ là tình cờ gặp nhau, nhưng không hiểu sao anh lại tin cô ấy.
Chẳng lẽ là bởi vì đối phương chỉ cần nhìn qua đã biết anh trúng độc gì?
Tuy nhiên, Lạc Ngạn nghĩ đến đôi mắt lưỡi liềm trong veo của người kia, khuôn mặt tao nhã của anh liền khó hiểu, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Chương 270, tình huống ngoài ý muốn.
Hạ An Nhiên về đến nhà. Bởi vì cô đã gõ kiểu mạn một đòn, cô ta bây giờ là một học sinh ngoan, cô ta không yêu cầu Hạ An Nhiên làm bài tập về nhà nữa.
Khi lên lầu, Hạ An Nhiên dùng điện thoại di động, bấm vào hộp thư, gửi email cho Tiểu Lạc Bá.
Tôi cần sự giúp đỡ của cậu.
Sau khi gửi nó, Hạ An Nhiên nghĩ rằng phải mất một lúc nữa bên kia mới liên lạc lại với cô.
Thật bất ngờ, chưa đầy một phút, Tiểu Lạc Bá đã trả lời email.
Chị Thất Thất, em có thể giúp gì cho chị?
Tiểu Lạc Bá phục vụ chị miễn phí.
Hạ An Nhiên nhìn thấy từ miễn phí, tại sao lại có chút bối rối?
Không có cái gọi là bữa trưa miễn phí trên thế giới.
Hạ An Nhiên vội vàng trả lời, chúng ta nên giao dịch có thù lao đi.
Tiểu Lạc Bá, em muốn giúp chị Thất Thất làm một chút việc, cũng không được sao?
Hạ An Nhiên nhất thời không nói nên lời, dường như nếu cô không nhận miễn phí, cô sẽ làm tổn thương hắn.
Hạ An Nhiên nghĩ, tất cả đều là thành viên của tổ chức không đúng đắn, người bên kia hẳn là cũng không làm hại cô.
Sau một hồi cân nhắc, một email dài đã được gửi, tôi muốn cậu điều tra cho tôi một chuyện.
Ngoài là một siêu hacker, Tiểu Lạc Bá còn là một tình bảo viên có tiếng, bất kể muốn hỏi tin tức gì, đều có thể tìm gặp hắn.
Tiểu Lạc Bá sẽ giúp điều tra rõ ràng trong một khoảng thời gian.
Hạ An Nhiên tình cờ có chuyện cần người hỗ trợ điều tra nên đã nghĩ tới Tiểu Lạc Bá.
Qua được một lúc, lại nhận được email từ Tiểu Lạc Bá, chị Thất Thất, đừng lo lắng, chuyện nhỏ, bảo đảm sẽ hoàn thành.
Hạ An Nhiên xem tin này, cảm thấy yên tâm. Như con cá muối nằm nghỉ một lúc rồi dậy đọc thông tin.
Khi bầu trời tối dần, điện thoại reo lên.
Là Cố Kỳ.
Sau khi kết nối, cô nghe thấy giọng nói đặc biệt tức giận của Cố Kỳ, nhóm người của Viện Nghiên cứu Đại học Lê Hải thực sự rất đáng ghét.
Hạ An Nhiên, sao vậy?
Nhóm nghiên cứu gì nói rằng họ sẽ rút khỏi cuộc thi.
Hạ An Nhiên sững sờ, tại sao lại rút lui?
Lần này rõ ràng là đưa bọn họ đi lấy điểm kinh nghiệm, nhưng tại sao những người này lại muốn thoái thác?
Cố Kỳ, họ liên tục nói rằng dự án của tôi chỗ này không được, chỗ kia không được, bây giờ còn trực tiếp rất lui bày.
Thật khó chịu.
Hạ An Nhiên khẽ nhíu mày.
Các dự án của Cố Kỳ đều là hạng S, đúng mà nói, chúng không nên bị từ chối.
Bây giờ, mới đột nhiên hiểu được, họ thực sự không muốn hợp tác với chúng ta ngay từ đầu đúng, bây giờ tôi cũng đang nghi ngờ như vậy.
Và những người của Di chắc hẳn đã xem dự án nghiên cứu của cô và biết rằng họ không thể từ chối lần này, nên đã kịch liệt rút lui.
Nhưng điều khó chịu hơn nữa là Di không biết xấu hổ nói là bọn họ không thấy dự án nghiên cứu của cô, nói cô căn bản là không hề gửi nó đến 11.
Hạ An Nhiên buồn cười, tôi không có gửi đến đó.
Giờ cờ em mở trang web cập nhật nhanh nhất.
Đúng vậy, còn hỏi tôi là có phải cô đi nhầm chỗ không? Hạ An Nhiên liếc mắt, cho nên, không thấy dự án nghiên cứu của tôi.
Tôi đã liên lạc đến nhà trường của viện nghiên cứu, nói là sẽ báo cảnh sát, nhưng không ngờ bọn họ vì danh tiếng của trường bảo tôi đừng làm ầm ĩ lên, họ sẽ điều tra riêng sáu.
Hừ, bọn họ rõ ràng là vừa ăn cắp vừa la làng mà.
Hạ An Nhiên có chút bối rối, bọn họ làm như vậy có tác dụng gì không?
Cố Kỳ đã đưa ra một suy đoán hợp lý.
Tôi nghi ngờ rằng Viện Nghiên cứu Đại học Lỗ Hải muốn hợp tác với chúng ta để phát triển các dự án, chứ không phải tham gia vào cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế, vì vậy, trước đó Di đã từ chối sử dụng dự án của tôi để cạnh tranh.
Hôm nay cô đã gửi dự án cho Di.
Di đã thấy được giá trị của dự án này và liên hệ với quản lý cấp trên của Viện Nghiên cứu Đại học Lỗ Hải.
Quản lý cấp trên cũng nên đặc biệt cảm thấy hứng thú với dự án của cô.
Họ cố tình nói dối rằng bị thất lạc đồ mà cô gửi.
Bằng cách này, chúng ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm, dùng lại dự án này để dụ thi trong lúc số liệu có nguy cơ bị dò dỉ.
Hơn nữa, tài liệu dự án thất lạc hiện đang nằm trong tay của Đại học Lô Hải. Theo nguyên tắc bảo mật, nếu chúng ta muốn tiếp tục phát triển dự án này, chúng ta chỉ có thể phát triển nó với sự hợp tác của Viện Nghiên cứu của Đại học Lô Hải.
Chương 271, Viện Nghiên cứu của Tập đoàn Lăng Thị.
Hạ An Nhiên nghe Cố Kỳ phân tích rõ ràng mạch lạc, Trung Uy vẫn cảm thấy đầu đó có vấn đề.
Thu Khanh Khanh là hiệu trưởng danh dự của Đại học Lô Hải, theo lý lẽ viện nghiên cứu bọn họ sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như này chứ.
Chị chắc chắn phân tích của chị là đúng không?
Chính vì cảm thấy Thu Khanh Khanh tín nhiệm Đại học Lô Hải, lúc Hạ An Nhiên đưa dự án này đến Di mới yên tâm như vậy.
Không ngờ đến sẽ xuất hiện loại chuyện mất tài liệu này.
Cổ Ký nói, trước đây chị có nghe nói, bên viện nghiên cứu trường Đại học Lô Hải có người mượn danh tiếng của thầy Thu để đi lôi kéo đầu tư.
Ừ, không
không phải lần đầu tiên bọn họ làm như vậy, trước đó chị cũng đã nói qua với thầy Sáu. Nhưng không ngờ rằng, lần này sẽ vô liêm sỉ hơn. Hạ An Nhiên không ngờ rằng còn có chuyện vết xe đổ. Chả trách Cổ Kỳ lại nói chắc chắn như vậy. Cố Kỳ vô cùng chắc chắn suy đoán, chị đảm bảo với em, đợi sau khi cuộc thi kết thúc, dự án bị mất này chắc chắn sẽ tìm lại được. Hạ An Nhiên. Được rồi, là cô suy nghĩ quá đơn thuần. Có điều nếu như thật là như vậy, Hạ An Nhiên chắc chắn không để họ được như ý nguyện, cuộc thi lần này, chúng ta vẫn sẽ tham gia, hơn nữa, nhất định lấy dự án này tham gia. Thu Khanh Khanh rất để ý đến chuyện cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế. Nếu cô đã đồng ý thì nhất định sẽ làm đến cùng. Cổ Kỳ có chút lo lắng, nhưng nếu như bọn họ cố ý để lộ dự án này ra ngoài lúc chúng ta tham gia cuộc thi thì phải làm sao, sẽ có sự bất lợi rất lớn đối với chúng ta. Hạ An Nhiên cười lạnh, trừ phi bọn họ muốn trở mặt hoàn toàn với Thu Khanh Khanh, nếu không sẽ không dám. 666. Cũng đúng nhỉ, bọn họ vẫn còn muốn hút máu của thầy mà. Ngưng một chút, ném ra một băn khoăn, còn có một vấn đề, nếu như không hợp tác với Đại học Lê Hải thì nhân thủ của chúng ta không đủ, công việc tiếp theo rất khó triển khai. Hạ An Nhiên, em không phải là người sao? Cổ Kỳ kích động, em muốn kết thúc kỳ nghỉ trước thời hạn sao? Nếu như em quay lại làm dự án này chắc chắc không có vấn đề, một mình em có thể gánh cho một tổ. Hạ An Nhiên bất lực nói ra một hiện thực, bây giờ vẫn không thể quay lại. Cố Kỳ, không thể quay lại, thì không phải là em nói cũng như không à? Dự án đó cũng chỉ cần kiểm tra lại một số dữ liệu tiếp theo, tìm một viện nghiên cứu, không cần đến một tuần đã có thể làm xong sáu. Chị có quen biết ai ở thành phố Lộ Hải này, có thể để em thuê phòng thực nghiệm của đối phương mấy ngày không? Cổ Kỳ có chút khó xử, ai có thể vui lòng đem phòng nghiên cứu của mình ra cho mượn chứ? Cái này có chút khó khăn đây. Hạ An Nhiên, vậy chị biết ở đâu có phòng nghiên cứu không? Cổ Kỳ thành thật nói, chị biết cũng không nhiều. Dường như nghĩ đến gì đó, đột nhiên cảm xúc có chút kích động, nghe nói Lô Hải có một viện nghiên cứu dược phẩm, thiết bị bên trong đều rất tiên tiến, thậm chí còn tốt hơn phòng nghiên cứu của chúng ta. Hạ An Nhiên cũng có chút tinh thần, viện nào? Em có biết tập đoàn Lăng Thị không? Hạ An Nhiên sững người. Cổ Kỳ kích động nói, tập đoàn Lăng Thị có viện nghiên cứu ở Lô Hải, đúng vào năm ngoái, lúc chị đi mua thiết bị mới cho Long Đằng chúng ta, được biết từ bên nhà cung cấp rằng bọn họ đã đặt hàng một lô thiết bị cao cấp và bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực dược phẩm, vì vậy, phòng nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị sẽ rất hữu ích. Đang nói lại than thở một câu. Nhưng tập đoàn Lăng Thị đâu có dễ dàng để em đi vào phòng nghiên cứu của bọn họ. Chị tìm giúp em cái khác, xem ai có thể nể mặt chị để thuê cho em. Hạ An Nhiên gật đầu, không cần đâu, chuyện này vẫn là để em xử lý cho. Chương 272, tiểu ca ca chơi cùng em chút không? Cổ Kỳ ngày người, em xử lý như thế nào? Lẽ nào em có bản lĩnh đi vào phòng nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị? Khoe miệng Hạ An Nhiên cong lên, nếu như có thể thì sao? Cổ Kỳ nói khẽ, nếu như có thể sáu, sau này lúc em lén lút nghiên cứu gì đó, chị sẽ không đánh báo cáo nữa. Hạ An Nhiên cả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ là, trong mắt vẫn xuất hiện tia sáng, thiết bị của viện nghiên cứu tập đoàn Lăng Thị rất tốt sao? Tâm trạng lúc này giống như một tay súng thần gặp được một cây súng tốt, đương nhiên sẽ động tâm muốn được mở mang kiến thức một chút. Nhưng Lăng Mặc chính là nhà tư bản keo kiệt, chắc sẽ không dễ dàng cho mượn đồ của mình đâu. Hạ An Nhiên chìm sâu vào suy nghĩ. Mình phải làm như nào để anh ta muốn từ chối cũng từ chối không được đây. Buổi tối, sau khi Lăng Mặc trở về, liền nhận ra con mèo hoang nhỏ có chút khác thường. Có điều đã có kinh nghiệm của ngày hôm qua, bất luận con mèo hoang nhỏ mời mọc như thế nào, anh cũng chỉ yên tĩnh đứng ở một bên nhìn. Nếu như con mèo hoang nhỏ thực sự có lời muốn nói, chắc chắn sẽ chủ động miệng, nếu như cô ấy mãi vẫn không nói, thì hẳn hoi xem cô ấy làm ở Mỹ thôi. Sau bữa tối, Hạ An Nhiên đột nhiên xích lại gần Lăng Mặc, bày ra tư thái hiển thể lương mẫu, mỗi ngày 44 đều tăng ca cũng không tốt. Hôm nay có thể nghỉ ngơi sớm thì nghỉ ngơi sớm ha. Mỗi ngày Lăng Mặc trở về đều sẽ ở trong thư phòng 12 tiếng. Đây còn là vì trong nhà có thêm một con mèo hoang nhỏ nên anh còn khắc chế một chút. Nếu như là trước đây, có thể đến rạng sáng anh mới đi nghỉ ngơi. Thành tựu của tập đoàn Lăng Thị ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà có, rất nhiều người đã cống hiến hết mình bỏ ra tâm huyết. Đặc biệt là Lăng Mặc. Lăng Mặc nhìn về phía Hạ An Nhiên, cô có chuyện gì sao? Hạ An Nhiên ngoan ngoãn nhìn Lăng Mặc, nháy mắt vài cái với anh, tôi chỉ là đơn thuần quan tâm anh mà thôi, có thể có chuyện gì chứ? Cười ngốc nghếch một chút rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Lăng Mặc đến thư phòng để xử lý một số công việc trên tay. Chỉ là rõ ràng có chút phân tâm. Lấy điện thoại ra, lật đến bức ảnh hôm nay Quý Phong gửi cho anh. Con mèo hoang nhỏ đứng dưới bức tường ước nguyện, vừa hay có một cơn gió thổi qua. Chiếc túi điều ước trên bức tường ước nguyện và chiếc vảy của con mèo hoang nhỏ tung bay trong gió, cảnh tượng này xinh đẹp vô cùng. Khoe miệng Lăng Mặc không tự chủ được lại nhếch lên cười. Cô đã ước điều gì? Có liên quan đến anh không? Hoặc là có liên quan đến trạng thái giảo hoạt của cô tối nay không? Lăng Mặc không thể ngồi tiếp được nữa. Đứng dậy đi về phòng. Chỉ là, đẩy cửa ra lại không nhìn thấy bóng dáng của con mèo hoang nhỏ. Đúng vào lúc Lăng Mặc đang hoài nghi con mèo hoang nhỏ đi đâu rồi thì cửa của tủ quần áo mở ra. Từ bên trong bước ra một con tiểu yêu tinh mặc một chiếc váy ngắn bó sát màu đỏ và một chiếc khăn lụa màu hồng ché nửa khuôn mặt. Hạ An Nhiên suy nghĩ rất lâu. Có cách gì để Lăng Mặc không từ chối yêu cầu của cô không? Cuối cùng nghĩ ra một cái. Đó chính là cho anh một kích thích vô cùng lớn. Anh vừa bị kích thích, nói không chừng thì cái gì cũng sẽ đáp ứng cô. Thậm chí muốn cổ cái gì. Lập tức nhớ đến ngày hôm đó ở buổi triển lãm hoạt hình nhìn thấy một chị gái mặc váy ngăn đeo mạn che mặt vô cùng gợi cảm. Đừng nói đến việc kích thích Lăng Mặc,
đến cô là một người con gái còn bị kích thích nữa là. Trải qua một hồi dằn vặt suy nghĩ, cuối cùng cũng trang điểm thành một thân váy đỏ rực này, vừa bí ẩn vừa gợi cảm. Sau khi Hạ An Nhiên cộc 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 đi ra khỏi tủ quần áo, kiềm nén trái tim nhỏ bé đang căng thẳng, từng bước đi về phía Lăng Mặc. Lúc đến trước mặt anh, nháy mắt với anh, "Tiểu ca ca, anh xem, ngày lành cảnh đẹp như này, có muốn chơi cùng em chút không?" Chương 273, không đủ kích thích. Để khiến bản thân trở nên gợi cảm hơn, giọng điệu của Hạ An Nhiên phải gây kích thích hết mức có thể. Chết tiệt, ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy nổi da gà. Tuy rằng đầy mê hoặc như vậy, nhưng cô nhìn thấy Lăng Mặc đứng bất động tại chỗ. Hạ An Nhiên, tên điên này sẽ không bị ngớ ngẩn luôn khi bị cô kích thích như vậy chứ, phải không? Tuy nhiên, nếu tên bệnh hoạn mất trí lại yếu như vậy, cô đã không bị đè nén đến chết trước đó. Tên bệnh hoạn mất trí rõ ràng muốn cô tiếp tục diễn. Hạ An Nhiên chủ động duỗi tay ra, nắm lấy cà vạt của anh, lông mi cong vút, "Sư huynh, anh làm việc mệt quá, nô tỳ có thể giúp anh cởi quần áo trước được không?" Chuyện lì tất nổ vẹo. Sau đó, cô từng bước kéo Lăng Mặc đến bên ghế sofa, ngồi xuống đùi Lăng Mặc. Chiếc váy ngắn cũng cỡn mà Hạ An Nhiên đang mặc, không thể ngồi chồm hổm như trước, chỉ có thể ngồi nghiêng. Tuy nhiên, cô ấy đã ép trọng lượng cơ thể mình vào vòng tay của Lăng Mặc. Đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra, cô bắt đầu giúp Lăng Mặc tháo dây cà vạt trên cổ áo. Hạ An Nhiên ban đầu nghĩ rằng chiếc cà vạt rất dễ tháo, Lăng Mặc có thể kéo nó ra chỉ với một lần kéo. Nhưng tại sao đến lượt cô ấy lại khó khăn như thế này? Hạ An Nhiên vốn dĩ đang rất lẳng lơ, trở nên có chút bối rối khi đối mặt với cái cà vạt không nghe lời không thể tháo gỡ được này, tại sao lại không gỡ ra được? Thật không ngờ, khi đang loay hoay tháo cà vạt, Lăng Mặc đã tỏ ra khó chịu với tiểu yêu tinh này. Chiếc váy ngắn cũng cơn đang không ngừng cọ sát, và tay cô không ngừng đập vào trái cổ của anh. Con mèo hoang nhỏ rõ ràng đang ra dáng một tiểu yêu tinh, khiến anh mê mẩn. Nhưng cô không nhận ra rằng trước mặt một người đàn ông, có những điều cô không thể làm được. Ngay khi Lăng Mặc nắm được bàn tay đang buồn chồn của Hạ An Nhiên, giọng nói của anh đã khàn khàn, "Tôi giúp cô." Nắm chặt tay Hạ An Nhiên, chậm rãi cởi cà vạt. Hạ An Nhiên nhìn thấy cà vạt cuối cùng đã bị chinh phục, kéo chiếc cà vạt, hung hăng nhìn chằm chằm vào nó, "Cuối cùng cũng bị tôi tháo ra." Nhưng ngay khi những lời này rơi xuống, Lăng Mặc đột nhiên quay người lại, để Hạ An Nhiên xuống dưới mình. Hạ An Nhiên sững sờ, "Anh định làm gì?" Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ lấy khăn che mặt, nhàn nhạt nói, "Tất nhiên là muốn thu nạp cô làm tiểu yêu tinh." Trong giây tiếp theo, Lăng Mặc trực tiếp gục đầu xuống, hôn qua tấm màn che của cô. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt. Ngay cả khi qua tấm màn che, cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Hạ An Nhiên mặt đỏ bừng, vành hai cũng đỏ lên, nhịp tim đập gấp gáp khiến cô không kìm được bản thân. Chỉ là cô chợt nhận ra có gì đó không ổn. Lăng Mặc không cảm thấy ác cảm và phản kháng khi nhìn thấy phụ nữ đẹp sao? Bây giờ cô đẹp như tiên nữ như vậy, tại sao Lăng Mặc lại cảm thấy bị kích thích? Lại còn hôn cô? Ngay lúc Hạ An Nhiên đầu óc đầy nghi hoặc, Lăng Mặc liền liếc mắt, kéo tấm màn che trước mặt của con mèo hoang nhỏ đi. Lăng Mặc, người vốn dĩ muốn nếm trải sự quyến rũ hơn nữa, khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhĩu của con mèo hoang nhỏ, lại nhớ đến tính cách hiện tại của mình. Vốn dĩ đang rất tức giận, từ từ dập tắt. Anh ấy vẫn còn muốn xem con mèo hoang nhỏ sẽ tung ra những trò kích thích gì sau này, bây giờ nếu tính cách thật của anh bị bại lộ, con mèo hoang nhỏ chắc chắn sẽ rút vào trong mai rùa. Sau khi Lăng Mặc khống chế được cảm xúc, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng vô cùng ghê tởm, trò này vẫn chưa đủ kích thích. Hạ An Nhiên vốn đang suy nghĩ lung tung, ngẩn người ra. Lăng Mặc không hề lộ ra thái độ cự tuyệt hay phản kháng, là bởi vì không đủ kích thích. Hạ An Nhiên lập tức khép mình lại, rõ ràng là cái này rất gợi cảm và bí ẩn. Lăng Mặc bóp cằm Hạ An Nhiên, nhưng mà, hôm nay cô trăm phương ngàn kế sắp xếp chuyện này, có chuyện gì sao? Lăng Mặc chủ động hỏi chuyện, Hạ An Nhiên chỉ có thể bày tỏ suy nghĩ của mình một cách cẩn thận, "Tôi nghe bạn của tôi nói, tập đoàn Lăng Thị có một viện nghiên cứu, tôi có thể đến đó học hỏi thêm được không?" Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ rồi lạnh lùng gõ một cái, "Sai rồi." Hạ An Nhiên sững sờ, "Cái gì sai?" Lăng Mặc nhẹ giọng nói, "Tập đoàn Lăng Thị có 12 viện nghiên cứu." Chương 274, bị sói cắn. 10. Chương 274, bị sói cắn. Hạ An Nhiên, "Khó hiểu. Để có một viện nghiên cứu tốt, trang thiết bị như vậy cộng lại, ước tính ít nhất cũng phải vài trăm triệu. Nếu thiết bị tốt hơn, ước tính lên đến hơn 1 tỷ, thậm chí vài tỷ đồng. Có thể thành lập viện nghiên cứu đã là tuyệt rồi, nhưng lại có tới 12 viện nghiên cứu." Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng, "Nhiều như vậy, ăn được không?" Lăng Mặc, "Có thể kiếm tiền." Hạ An Nhiên chợt hiểu ra tại sao tập đoàn Lăng Thị lại phát triển vượt bậc và được biết đến như một đế chế kinh doanh. "Ha ha ha ạ, có một cô may kiếm tiền như vậy, tại sao không kiếm tiền?" Hạ An Nhiên chống lại cảm giác chán ghét của cải, nhìn Lăng Mặc sâu sắc, "Vậy thì, ở thành phố Lô Hải, có viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị không?" Lăng Mặc nhẹ giọng nói, "2 năm trước, tôi cho người thành lập viện nghiên cứu dược ở thành phố Lô Hải. Những gì cổ kỳ biết đều không chi tiết. Viện nghiên cứu dưới danh nghĩa tập đoàn Lăng Thị không phải là một viện nghiên cứu hỗn hợp. Nhìn chung, mỗi viện nghiên cứu đều có hướng đi riêng của mình. Mà viện nghiên cứu ở thành phố Lô Hải là chuyên nghiên cứu các loại thuốc mới, chẳng qua là chưa được tiết lộ cho công chúng mà thôi." Lăng Mặc liếc nhìn Hạ An Nhiên lập tức hiểu được con mèo hoang nhỏ mong muốn như thế nào, "Sao, muốn đi qua xem một chút sao?" Hạ An Nhiên đáng thương cầu xin, "Anh xem đi, ngày thường anh đi làm, tôi ở nhà một mình, tôi có chút buồn chán." Lăng Mặc nhắc nhở, "Đừng quên thân phận của mình." "Hạ An Nhiên, ở Lăng Trạch, nhiều việc không cần tôi phải tự tay làm. Vì vậy, tôi vẫn còn nhiều thời gian. Tôi hơi nhớ nghề,
muốn đi sờ vào một số dụng cụ và thiết bị một chút. Lăng Mặc trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, được.
Hạ An Nhiên không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, cao hứng ôm lấy cổ Lăng Mặc, anh thật tốt bụng.
Lăng Mặc, người đã nhận được thẻ người tốt, nhìn con mèo hoang nhỏ đáng yêu nhưng cũng có chút lừa dối nằm trong lòng ngực mình, cảm thấy mình không tốt chút nào. Gỡ cánh tay con mèo hoang nhỏ, đứng dậy và đi về phía phòng tắm mà không do dự. Trước hết anh ấy nên bình tĩnh, để tránh lộ nguyên hình, khiến con mèo hoang nhỏ này sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, Hạ An Nhiên vẫn còn ngủ say, Lăng Mặc liền kéo cô dậy. Hạ An Nhiên mi mắt rũ xuống, anh làm gì vậy?
Cô không muốn đi viện nghiên cứu.
Hạ An Nhiên vốn nghĩ vẫn còn sớm, đột ngột đứng dậy, đi, đi.
Tôi đi đây.
Lăng Mặc, tại sao lại cảm thấy mèo hoang nhỏ nhiệt tình với viện nghiên cứu còn hơn với anh?
Đột nhiên anh không muốn đưa cô ấy đi.
Hạ An Nhiên nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Lăng Mặc, thận trọng nhìn anh, có chuyện gì vậy?
Lăng Mặc đột nhiên cúi đầu, cắn một cái lên má Hạ An
Nhiên.
Sáng sớm vừa thức dậy, Hạ An Nhiên, người đã bị một con sói cắn một cách không thể giải thích được, đã trở thành một kẻ ngốc.
Lăng Mặc cắn xong, lại chậm rãi ghét bỏ đứng lên, kích thích gần đây, càng ngày càng không đủ thú vị.
Hạ An Nhiên nổi giận mắng Lăng Mặc, cứ yên tâm, sau này tôi nhất định chuẩn bị tốt.
Tối hôm qua đã bị Lăng Mặc chán ghét, nay chuyện cũ lại bị nhắc lại một lần nữa.
Thực sự tức giận.
Cô là một người phụ nữ nắm trong tay bộ sưu tập những trò kích thích, không thể chịu thua được.
Ôm lấy cái má bị cắn, tức giận chạy vào nhà tắm.
Nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương. Tên mất trí bệnh hoạn này thực sự là một người sói hung ác.
Dấu răng không cần hẳn rõ ràng như vậy chứ.
Hạ An Nhiên tức giận che mặt chạy ra ngoài, chỉ vào vết in rằng mắng Lăng Mặc, anh xem làm sao tôi có thể xuống lầu ăn sáng.
Tôn quản gia nhìn thấy sẽ rêu cả tôi.
Lăng Mặc nhẹ giọng nói, ông ấy sẽ không.
Hạ An Nhiên.
Sự tự tin của người đàn ông chó má này đến từ đâu?
Đôi mắt của tôn quản gia tất nhiên sẽ không nhìn anh.
Chương 275, nhà tư bản quá hút máu rồi.
10.
Chương 275, nhà tư bản quá hút máu rồi.
Sau khi Hạ An Nhiên xuống dưới lầu liền hiểu được Lăng Mặc làm như thế nào rồi.
Trước đó anh đã bảo mọi người đi hết. Lúc này làm gì có ai có thể nhìn thấy tình trạng xấu 66 của cô bây giờ.
Lăng Mặc nhìn thấy vết răng trên mặt con mèo hoang nhỏ đến bây giờ vẫn chưa mất đi, nhíu mày, đúng là non nớt.
Chạm nhẹ một cái, da của con mèo hoang nhỏ này lại có thể đỏ rất lâu.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Hạ An Nhiên vốn tưởng là có thể ngồi tách riêng xe với Lăng Mặc. Đâu có ngờ rằng, Lăng Mặc lại kéo cô lên xe của anh.
Hạ An Nhiên nghi hoặc, anh không phải đi làm sao?
Lăng Mặc hời hợt nói tiện đường với cô.
Hạ An Nhiên,
thật là ngại quá, cô thực sự một chút cũng không cần loại tiện đường này.
Viện nghiên cứu ở vùng ngoại ô.
Từ Lăng Trạch đi qua đây phải mất gần một tiếng đồng hồ.
Sau khi đến địa điểm cần đến, Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ, cần tôi đưa cô vào không?
Hạ An Nhiên lườm một cái, tôi lại không phải là trẻ con, còn cần anh đưa đi học.
Chỉ cần Lăng Mặc nói trước với bọn họ là được rồi.
Hạ An Nhiên cầm lấy thẻ thông hành Lăng Mặc chuẩn bị cho cô, liền đi vào viện nghiên cứu.
Vẻ ngoài của viện nghiên cứu này nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng sau khi đi vào trong, Hạ An Nhiên vẫn là bị làm cho kinh ngạc sâu sắc. So với long đẳng của bọn họ không biết ở đây tiên tiến hơn bao nhiêu lần.
Lăng Mặc đúng là có tiền khiến người khác thấy mà thèm.
Lễ tân của viện nghiên cứu nhìn thấy Hạ An Nhiên cầm theo thẻ thông hành, khách khí nói, tôi dẫn cô vào trong.
Thuận lợi đi vào trong phòng làm việc chung của viện nghiên cứu.
Lễ tân lại khách khí nói với Hạ An Nhiên, trước tiên cô đợi ở đây một chút, người lập tức tới ngay.
Sau khi Hạ An Nhiên đi vào văn phòng tiếp khách, liền ngoan ngoãn ngồi xuống, đợi người đến.
Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi đầu tóc khô khan đi tới, nhìn Hạ An Nhiên một cái.
Sau khi nhìn thấy mặt mũi của cô, đối phương hơi nhíu mày, cô chính là người bên trên đưa tới.
Hạ An Nhiên nghe thấy lời đối phương nói, gật gật đầu, có lẽ là vậy.
Người đàn ông trẻ tuổi nghĩ tới nhân lực của phòng thực nghiệm của mình chưa đủ, thêm một người, anh ta còn chế gì nữa.
Nói với Hạ An Nhiên, cô theo tôi qua đây.
Hạ An Nhiên chủ động đi theo sau người đàn ông trẻ tuổi.
Người đàn ông trẻ tuổi vừa đi vừa tự mình giới thiệu, tôi tên là Đoàn Thư, sau này cô sẽ đi theo tôi làm việc, cô mới tới, trước tiên cử đi theo tôi ghi chép dữ liệu đi.
Vẻ mặt Hạ An Nhiên hoài nghi, bảo cô đi ghi chép dữ liệu.
Hạ An Nhiên khách khí mở miệng, xin lỗi, anh hình như nhầm lẫn rồi. Tôi là muốn đến làm kiểm tra dữ liệu.
Đoàn Thư liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái, cô mới đến, còn chưa quen thuộc thiết bị, liền muốn làm kiểm tra dữ liệu.
Thanh niên trẻ bây giờ đều tham vọng cao hơn năng lực vậy sao?
Không thể làm đến nơi đến chốn từng bước một sao?
Hạ An Nhiên còn muốn giải thích sáu.
Có điều, nghĩ đến những thuộc tính tư bản vô liêm sỉ của
Lăng Mặc.
Làm sao anh ta có thể làm ăn lô vốn được?
Ha ha ha.
Chả trách hôm qua đáp ứng dễ dàng như vậy, còn tưởng là anh bị lương tâm kích thích phát hiện, hóa ra là muốn bóc lột cô một phen.
Cùng là một loại người với Thu Khanh Khanh.
Hạ An Nhiên cũng không còn cách nào khác, trước tiên chỉ có thể làm tốt việc mà Lăng Mặc sắp xếp, đến lúc có thời gian rảnh thì làm việc của mình vậy.
Sau khi Hạ An Nhiên rời đi không lâu, lại có một cô gái được đưa đến.
Bên cạnh còn có một người tiếp đón, vô cùng khách khí nói, cô Hạ Văn Huyên, chỗ này là phòng tiếp khách của viện nghiên cứu chúng tôi, cô đợi một chút, lập tức sẽ có người đến tiếp đón cô.
Chương 276, sai lệnh.
Hạ Vũ Huyên bước vào văn phòng tiếp khách với vẻ mặt kiêu ngạo.
Kể từ lúc thành công lộ mặt trước mặt Lăng Mặc, cô ta liền cảm thấy tương lai của mình rất đáng mong đợi.
Không lâu sau, có một người đàn ông hơn 30 tuổi đi tới.
Sau khi nhìn thấy Hạ Vũ Huyên, liền nở nụ cười, cô chính là Hạ tiểu thư mà bên trên sắp xếp tới sao?
Hạ Vũ Huyên gật đầu, ừm, là tôi.
Nụ cười của đối phương càng dịu dàng, tôi tên Cát Chỉ, là nhân viên nghiên cứu cấp 3. Trong viện nghiên cứu, nhân viên làm việc bình thường phân thành, nhân viên thực tập nghiên cứu, trợ lý nghiên cứu, phó nghiên cứu viên và nghiên cứu viên. Còn nghiên cứu viên lại chia thành 4 cấp, từ cao đến thấp lần lượt là cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Viện nghiên cứu của bọn họ bây giờ vẫn chưa có nghiên cứu viên cấp 1. Vì vậy, thân phận nghiên cứu viên cấp 3 của Cát Chỉ cũng đã được coi là rất cao rồi. Hơn nữa, thái độ của anh ta đối với Hạ Vũ Huyên lại vô cùng khách khí, cái này làm Hạ Vũ Huyên cũng đặc biệt bất ngờ. Trước đây Hạ Vũ Huyên có kinh nghiệm làm việc, nhưng đi vào viện nghiên cứu này cũng chỉ là một trợ lý nghiên cứu. Cát Chỉ tươi cười nói, trợ lý Thu đặc biệt dặn dò qua, cô cần một phòng nghiên cứu riêng, tôi đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa cho cô rồi. Chuyện tiên hiệp hay. Hạ Vũ Huyên không ngờ rằng mình lại gặp được loại đãi ngộ cao như vậy. Hơn nữa, còn là trợ lý Thu sắp xếp. Trợ lý Thu là người trợ lý bên cạnh Lăng đại thiếu đó sao? Cũng chính là nói, sau khi Lăng đại thiếu gặp cô ta liền không quên được cô ta, lập tức điều tra thân phận của cô ta. Vì vậy, hôm nay cô đến viện nghiên cứu này báo danh, Lăng đại thiếu mới bảo trợ lý Thu đặc biệt dặn dò chiếu cố cô ta. Hạ Vũ Huyên cảm thấy bản mình cuối cùng cũng rẽ mây nhìn thấy trăng sáng rồi. Ngày tháng tươi đẹp của cô ta cuối cùng cũng đến rồi. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ Huyên cố ý hỏi một câu, trợ lý Thu là vị trợ lý bên cạnh đại bột sao?
Đúng.
Nội tâm Hạ Vũ Huyên điên cuồng vui vẻ, quả nhiên không đoán sai. Đại bột quả nhiên nhìn chúng cô ta rồi, hơn nữa còn để tâm đến cô ta như vậy. Hạ Vũ Huyên vừa nghĩ đến đây, tâm tình càng phân chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên phía trước. Cát Chỉ đối với thái độ kiêu ngạo của Hạ Vũ Huyên lúc này lại không cảm thấy bất ngờ chút nào. Người phụ nữ này và trợ lý Thu có quan hệ, có thể là người bình thường sao? Anh ta thậm chí còn nghi ngờ, người phụ nữ này có phải là có quan hệ với đại bột không? Cho nên sáng sớm hôm nay, sau khi bên phó viện trưởng biết được tình huống này, trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ tiếp đón Hạ Vũ Huyên. Phải biết là, đây có thể chính là cơ hội để anh ta tiến thêm một bước. Hạ An Nhiên đi theo Đoạn Thư vào phòng thực nghiệm. Ban đầu đã nghe Cố Kỳ nhắc qua, thiết bị bên trong viện nghiên cứu này đều là cao cấp nhất, nhưng cuối cùng vẫn chưa được thấy qua. Nhưng lúc này, nhìn thấy thiết bị mới nhất hiện đại nhất, khiến cô nhìn thấy mà tay ngứa ngáy muốn sở, mắt nhìn thấy mà thèm. Thật muốn trộm một về Long Đằng. Chỉ là, khiến Hạ An Nhiên nghi hoặc chính là, chỉ có hai người chúng ta sao? Đoạn Thư vùi đầu làm việc, ban đầu còn có vài người nữa, nhưng dự án của Cát Chỉ cần người nên bị gọi qua đó rồi sáu. Có điều, bây giờ ở đây tôi cần một trợ lý ghi chép dữ liệu, cho dù là người mới cũng có thể dùng tạm. Nói xong, đối phương lại bắt đầu miệt mài làm việc. Hạ An Nhiên thấy Đoạn Thư bắt đầu làm việc, cũng không hỏi thêm gì nữa. Quét mắt nhìn tài liệu thực nghiệm đợi một bên, xem hiểu rồi, đây là đang nghiên cứu và phát triển loại thuốc mới cho bệnh tiểu đường. Đoạn Thư vốn đang chuẩn bị làm thực nghiệm bất ngờ ngẩng đầu, sao cô biết được? Hạ An Nhiên chỉ tài liệu thực nghiệm, không phải bên trên viết hết sao? Loại thành phần này, tuy rằng trong rất nhiều loại thuốc đều có, nhưng hàm lượng trong phạm vi này cũng chỉ có trong thuốc chữa bệnh tiểu đường 4. Chương 277, đại ca thẳng thắn. Đoạn Thư nhìn một chút vào tài liệu mà Hạ An Nhiên chỉ. Nội dung một thành phần thuốc được ghi trên đó. Đối phương nhìn thấy điều này thì có thể biết rằng anh đang chế tạo thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Đoạn Thư gật đầu tán thành, hiển nhiên rất an tâm, tôi còn tưởng cô chỉ là cái bình hoa. Mặc dù anh không có nhiều hy vọng vào trợ lý này, nhưng có thể giải quyết một số chuyện linh tinh cũng tốt. Nhưng điều bất ngờ cô ấy không phải đồ vô dụng, anh cảm thấy khá vui. Đoạn Thư chỉ vào dụng cụ ở một bên, cô làm quen đi, tôi ở đây chỉ có một ít số liệu, cần phải làm thí nghiệm lại, cô làm cho tôi xem một chút. Hạ An Nhiên, con người phải có thực lực. Không cần thực lực quá cao, chỉ cần có một chút năng lực thì có thể chạm vào dụng cụ thiết bị. Nhưng không sao, cô ấy không muốn chỉ làm những việc ghi chép linh tinh. Hạ An Nhiên cũng liền hỗ trợ làm thí nghiệm. Chỉ là trong lúc làm thí nghiệm, cô hơi nhíu mày đứng lên. Cô ấy đã nghiên cứu về thuốc điều trị bệnh tiểu đường trước đây, nhưng cô ấy đã không báo cáo nó với Thu Khanh Khanh. Sau khi được báo cáo, chắc chắn Thu Khanh Khanh sẽ yêu cầu cô ấy đưa ra một bản báo cáo hoàn chỉnh. Và để có bản báo cáo hoàn chỉnh này, không thể có một trợ lý nào làm thay cô, từ lý thuyết đến thí nghiệm cho đến thành phẩm thuốc cuối cùng. Cô ấy phải làm tất cả những điều này, mất rất nhiều thời gian. Trạng thái hoàn hảo nhất của Hạ An Nhiên chính là làm xong một cuộc thí nghiệm và nghiên cứu một loại thuốc mới, sau đó tiếp tục làm loại tiếp theo, đặc biệt không muốn làm chậm thời gian. Đối với thuốc trị tiểu đường do cô phát triển lúc trước, tác dụng của thành phẩm cũng không tệ. Và suy nghĩ của Đoạn Thư cũng không khác cô làm ấy, nhưng vẫn có những khác biệt tinh tế. Trong thành phần thuốc của Đoạn Thư thiếu chất xúc tác. Nếu điểm tuyệt đối là 100 điểm, cho dù sự kết hợp của các thành phần thuốc đặc biệt hoàn hảo, loại thuốc mới mà hắn nghiên cứu ra cuối cùng cũng chỉ có thể đạt 90 điểm. Chu kỳ sản xuất sẽ bị kéo dài và hiệu quả sẽ bị thiếu một chút. Hạ An Nhiên khẽ nhíu mày, không biết có nên nhắc nhở hay không. Tuy nhiên, nghĩ rằng một người đàn ông bệnh hoạn áp bức cô nhiều như vậy, tại sao cô phải giúp anh? Không nói. Cần tin ở viện nghiên cứu. Sau khi bận rộn đến trưa, Đoạn Thư đưa Hạ An Nhiên đi đến nhà ăn. Nhà ăn của viện nghiên cứu cũng đạt tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, Hạ An Nhiên gần đây hay bị nôn mửa bất cứ khi nào cô ấy ăn thịt, và bấy giờ cô ấy chỉ có thể ăn rau. Đoạn Thư ngồi bên cạnh, cô khẽ nhíu mày, phụ nữ các cô, vì giảm cân nên một chút thịt cũng không ăn sao? Hơn nữa, cô đẹp như vậy, béo một chút cũng không ai nói gì đâu. Sau khi Hạ An Nhiên được khen ngợi, cô lập tức cảm thấy Đoạn Thư có chút đáng yêu. Tốt hơn rất nhiều so với tên khốn lăng mặc luôn chế cô béo. Hạ An Nhiên lặng lẽ ngồi cạnh Đoạn Thư, cùng nhau ăn cơm trưa. Hạ An Nhiên trước đó đã ở trong phòng thí nghiệm, đeo khẩu trang đi ra. Ở nhà ăn, mới tháo khẩu trang xuống.
Một nhà nghiên cứu đang đến gần với Hạ An Nhiên đã sững sờ và chết lặng khi Hạ An Nhiên tháo khẩu trang ra. Người này mở ra, bên cạnh có mấy người cũng tò mò nhìn. Sau khi nhìn khuôn mặt của Hạ An Nhiên, tất cả mọi người đều sững sờ. Đoạn Thư chú ý tới tình hình này, nhìn Hạ An Nhiên một cái, cực kỳ đắc ý nói, nhìn xem, nhiều người thích cô như vậy, béo một chút cũng cơ bản cũng không thành vang rẻ. Hạ An Nhiên tiếp xúc với hắn gần ngày trời, cũng biết Đoạn Thư là người thẳng thắn. Mọi cảm xúc đều trực tiếp bày tỏ. Lúc đầu còn chưa thích ứng, nhưng giờ thấy đại ca này khá vui. Chương 278, cuộc gặp gỡ của hai cô Hạ. Đoạn Thư không thích bị nhìn chằm chằm khi đang ăn. Dù đối phương không nhìn chằm chằm vào mình nhưng hắn vẫn cảm thấy thai vạn. Đoạn Thư liếc mắt nhìn nam nghiên cứu nói thẳng, nhìn mặt của cô ấy, các người cũng không no được, còn không ngồi ăn cơm đi. Sau khi nghe những lời này, các nhà nghiên cứu không nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên nữa. Nhưng có một nhà nghiên cứu ngồi ở bên cạnh, lén lấy điện thoại ra chụp ảnh Hạ An Nhiên. Sau đó, nhanh chóng gửi đến một nhóm các nhà nghiên cứu. Hình ảnh một vị đại mỹ nhân đến viện, nhìn xem, thần tiên đang xuống trần gian. Ngay lập tức có người trả lời bên dưới. Tôi đến đây, đây có phải là để nâng cấp vẻ đẹp của các nhà nghiên cứu của chúng ta không? Đột nhiên cảm thấy cuộc sống nghiên cứu của chúng ta không quá nhàm chán. Khuôn mặt này, tôi có thể nhìn nó cả đời. Sau khi một đám người khen ngợi, có một vài câu trả lời không mấy thiện cảm. Đàn ông các người, chỉ biết xem mặt làm tốt nghiên cứu của mình có phải là tốt hơn không? Còn người phụ nữ này ở bên cạnh Đoàn Thư, xem ra cô ta không có kỹ thuật cho lắm. Đúng vậy, nhìn xem Hạ Vũ Huyên, có ngay phòng nghiên cứu riêng khi mới đến, người ta gọi đó là lợi hại. Trong phòng nghiên cứu, kỹ thuật quan trọng hơn khuôn mặt. Hạ An Nhiên hoàn toàn không biết, bởi vì sự xuất hiện của cô đã gây ra một chút xáo trộn. Cô ấy vẫn đang ăn trưa. Sau khi ăn gần xong, tôi hỏi Đoàn Thư, hoàn thành xong những thí nghiệm mà anh giao, hôm nay không còn nhiệm vụ nào nữa phải không? Đoàn Thư liếc Hạ An Nhiên, không cần quá nhiều, những thí nghiệm đó phải đến 5 giờ chiều mới làm xong. Hạ An Nhiên, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Khi Hạ An Nhiên đang nói chuyện với Đoàn Thư, trong phòng riêng của căng tin, Cắt Chỉ đang ăn với Hạ Vũ Huyện. Cắt Chỉ ngập ngừng hỏi, cô có quen với trợ lý Thu sao? Hạ Vũ Huyên nhún vai, tự cao, ngạo nghễ nói, tôi đối với anh ta không quen biết. Tuy nhiên, anh ta là người bên cạnh đại buốt, nên tự nhiên biết tôi. Cắt Chỉ đã đoán trước rằng Hạ Vũ Huyên có liên quan gì đó với ông chủ, nhưng không nghĩ lại đoán trúng. Hắn lần này đã nghe theo phó viện trưởng bên kia, tranh thủ tiếp đãi Hạ Vũ Huyên, và có vẻ như hắn đã làm đúng. Cắt Chỉ lập tức đối với Hạ Vũ Huyên càng thêm nhiệt tình, nếu như dự án của cô cần người hợp tác, tôi lập tức giúp cô một tay. Hạ Vũ Huyên gật đầu, vậy trước tiên, tôi sẽ nghĩ xem gần đây tôi sẽ làm dự án gì. Nếu có bất cứ điều gì cần sự giúp đỡ của anh, tôi sẽ nhờ anh. Cắt Chỉ cười nói, hầu hạ cho mỹ nữ là điều nên làm. Sau khi Hạ An Nhiên và Đoạn Thư ăn xong, chuẩn bị quay lại phòng nghiên cứu. Lúc này, Hạ Vũ Huyên và Cắt Chỉ cũng từ phòng ăn đi ra, bốn người họ tình cờ gặp nhau. Cắt Chỉ vốn đang nói chuyện với Hạ Vũ Huyên, nhưng khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, hắn có chút giật mình. Vẻ đẹp của Hạ An Nhiên đặc biệt có khả năng giết người, hầu hết mọi người khi nhìn thấy lần đầu tiễn đều có chút choáng ngợp. Cắt Chỉ không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt, trong tiềm thức hỏi, đây là? Đoạn Thư thẳng thắn trả lời, đây là trợ lý mới của tôi. Cắt Chỉ hơi ngạc nhiên. Những trợ lý trước của Đoạn Thư đều bị Cắt Chỉ lôi đi, theo tốc độ tuyển dụng của viện nghiên cứu bọn họ, ước tính phải mất một khoảng thời gian mới có thể có người mới vào. Vốn tưởng rằng Đoạn Thư sẽ một mình làm nghiên cứu, không ngờ lại có trợ lý mới. Hơn nữa, cô ấy lại có nhan sắc xinh đẹp đến như vậy. Có một cảm giác ghen tị trong tim muốn. Chương 279, trợ giúp. Đôi mắt của Cắt Chỉ dừng lại trên người Hạ An Nhiên, và đôi mắt của Hạ Vũ Huyên cũng vậy. Hạ Vũ Huyện vốn được đại bột ưu ái, trái tim cô ta đã sớm bay bổng. Nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy Hạ An Nhiên, trong lòng lập tức có cảm giác đây là mối nguy. Nếu Lăng Thiếu Gia nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, liệu tình cảm của anh ấy có thay đổi hay không? Khi Hạ Vũ Huyên nhìn lại Hạ An Nhiên, cô ta rõ ràng có thái độ bắt bỏ. Cắt Chỉ tinh danh nhìn Hạ An Nhiên, hắn ta lại không cảm nhận được cảm xúc của đại bột trên người Hạ An Nhiên, lập tức thu lại đôi mắt kinh ngạc và cố ý nói với cô ấy một cách ngạo mạn. Thì ra là người mới, vậy thì cô nên làm tốt nhiệm vụ. Đầu năm này, quan trọng nhất là lập thành tích vào viện nghiên cứu dựa trên năng lực của mình. Nói xong, chỉ tay vào Hạ Vũ Huyên đang đứng bên cạnh, nhân tiện so với Hạ Vũ Huyên, cô ấy vừa vào đã có phòng nghiên cứu riêng, cô có thể học tập cô Hạ đây, không cần phải chạy theo sau người khác, làm rồi tung mọi thứ. Hạ An Nhiên, tại sao lại vô duyên vô cớ bị nhắm vào làm khó dễ vậy chứ? Đoạn Thư liếc mắt nhìn Cắt Chỉ, nói thẳng, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, mấu chốt là làm nên chuyện, có phòng nghiên cứu riêng thì sao? Có phòng nghiên cứu riêng một thời gian dài, nhưng chưa làm ra thành tích lớn gì. Bỏ lại những lời này, Cắt Chỉ loạng choạng bước về phía trước. Hạ An Nhiên nhanh chóng đi theo Đoạn Thư, âm thầm giơ ngón tay cái lên, anh thật là tuyệt vời. Đoạn Thư vẻ mặt không có gì, tôi chỉ nói sự thật. Hạ An Nhiên, đúng rồi, những gì Đoạn Thư nói đều là sự thật, không có châm biếm chút nào. Nhưng chính vì sự ngay thẳng này mà khuôn mặt của Cắt Chỉ càng thêm khó coi bốn. Hạ Vũ Huyên nhìn bóng lưng hai người rời đi, cảm thấy cô bị xúc phạm nặng nề, rất khó chịu, người đàn ông kia là ai? Cắt Chỉ lẩm bẩm than thở, là một tên thần kinh. Nếu không phải có một chút năng lực, hắn đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Hạ Vũ Huyên thít mũi, chờ tôi gặp Lãng thiếu gia, tôi phải nói với anh ấy rằng tôi mới đến đây đã có người có ý chế giễu ước. Cắt Chỉ nghe Hạ Vũ Huyên nói, hai mắt sáng lên. Cho dù Đoạn Thư có năng lực thì sao? Có thể so sánh với người phụ nữ chăn gối với thiếu gia sao? hắn sẽ chờ xem Loạn Thư gặp chuyện xui xẻo cắt chỉ nợ nụ cười, không cần vì tên loạn thần kinh đó mà tức giận, đi, chúng ta đi đến phòng nghiên cứu. Khi Hạ An Nhiên đến phòng thí nghiệm, cô bắt đầu làm những việc Đoạn Thư đã bàn giao. Đoạn Thư nói để làm tốt số liệu, phải đến 5 giờ. Nhưng Hạ An Nhiên đã hoàn thành trước thời hạn. 3 giờ, Hạ An Nhiên làm xong tất cả các thí nghiệm và ghi lại số liệu. Không chút chậm trễ, cô đưa đồ cho Đoạn Thư, nói thêm, tôi có thể tự mình làm một việc được không? Anh ta không ngừng nhắc nhở Hạ An Nhiên đừng quá nhìn xa trông rộng, nhìn chồng hồ sơ thí nghiệm đã làm xong, có chút đờ đẫn, cô làm nhanh như vậy. Ngay cả đối với anh ta, cũng ít nhất 4 giờ mới hoàn thành. Nhưng Hạ An Nhiên chỉ mất 3 giờ. Cô ấy đã làm như thế nào? Đoạn Thư cảm thấy Hạ An Nhiên đầu cơ trục lợi, vì vậy anh ta đã xem xét số liệu một cách cẩn thận. Sau vài phút so sánh, anh đột nhiên cau mày, có thêm chất xúc tác trong đó. Hạ An Nhiên tỏ vẻ vô tội. Có thêm chất xúc tác nào trong đó không? Tôi làm tất cả những tài liệu đó theo yêu cầu của anh. Chẳng lẽ tôi đã vô tình thêm cái gì lộn xộn vào? Nó có nghiêm trọng không? Anh có muốn tôi làm lại lần nữa không? Chương 280, anh không có cuốn hút bằng người ở phòng nghiên cứu. Đoạn Thư, đừng lo lắng, tôi xem một chút. Cầm số liệu trên tay, đứng dậy và đi kiểm tra dữ liệu mà. Hạ An Nhiên đã đưa. Hạ An Nhiên ánh mắt thay đổi. Cô ấy vốn không định giúp đỡ, bỏ thêm chất xúc tác vào. Nhưng có thể thấy Đoạn Thư chính là một nhà đang nghiên cứu đích thực. Một nhà nghiên cứu đặc biệt đáng ngưỡng mộ, và cô ấy đương nhiên không thể keo kiệt. Hơn nữa, dù gì thì cô ấy cũng cần sử dụng phòng thí nghiệm của người ta, cũng nên cho Lăng Mặc một số ưu đãi. Phải để cho Lăng Mặc biết rằng cô ấy không phải là người lợi dụng. Hạ An Nhiên không quan tâm đến Đoạn Thư, và bắt đầu công việc của riêng mình. Cô đã hoàn thành công việc sơ bộ của dự án, và bây giờ chỉ cần ghi lại hiệu quả của thuốc. Bước đầu tiên là làm loại thuốc này trước. Ở đây có sẵn tài liệu, Hạ An Nhiên có thể trực tiếp sử dụng. Mãi cho đến buổi tối, Đoạn Thư cuối cùng cũng nghiên cứu xong dữ liệu mà Hạ An Nhiên đưa cho anh ta trước đó, vô cùng phấn khích nhìn cô. Cô có biết rằng cô đã làm được một điều tuyệt vời. Với chất xúc tác đó, loại thuốc mới này sẽ trải qua một sự thay đổi về chất, bất kể chất lượng hay tốc độ đúc không. Hạ An Nhiên có chút xấu hổ, vốn tưởng rằng đã gây chuyện, không ngờ lại có hiệu quả đến như vậy. Giúp là giúp, nhưng vẫn phải giấu. Đoạn Thư thở dài, không ngờ, điểm mấu chốt cuối cùng để thành công, lại mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng có đôi khi may mắn cũng là một phần của năng lực. Sau đó, trong tay cầm tài liệu nghiên cứu, Đoạn Thư bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nói, tôi tới văn phòng phân tích dữ liệu. Khi rời khỏi phòng thí nghiệm, cô có thể đóng cửa lại. Hạ An Nhiên nhìn bóng lưng Đoàn Thư rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng có nhiều nhà nghiên cứu như vậy trong viện nghiên cứu Long Đằng, với một tâm hồn đặc biệt đơn giản. Hạ An Nhiên thấy thành phần quan trọng trong thuốc của cô cần một thời gian nữa mới chiết xuất được, vì vậy cô đến phòng khách bên cạnh phòng thí nghiệm, nghỉ ngơi một chút. Chỉ là khi cô đến phòng chờ, có rất nhiều cuộc gọi nhơ trên điện thoại. Người gọi là Tư Bản Keo Kiệt bệnh hoạn. Hạ An Nhiên nghỉ hoặc, người điên sao lại gọi nhiều như vậy? Đã chủ động gọi lại. Sau một lát, đã được kết nối. Đầu dây bên kia, giọng nói thờ ơ của Lăng Mặc. Tại sao cô không trả lời điện thoại của tôi? Hạ An Nhiên, điện thoại di động để ở phòng khách, còn người ở trong phòng thí nghiệm, cho nên tôi không nhìn thấy. Sao vậy, anh tìm tôi sao? Lăng Mặc, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Hạ An Nhiên liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã 6 giờ rưỡi. Vừa rồi chỉ tập trung vào thí nghiệm, làm sao chú ý đến thời gian? Hơn nữa, trong phòng thí nghiệm rất sáng, khiến người ta không có chút ý niệm về thời gian. Hạ An Nhiên liếc về hướng phòng thí nghiệm, tôi có thể sẽ về sau. Cô ấy muốn cố gắng trong vòng 3 ngày, sản xuất ra sản phẩm thuốc. Sau đó kiểm tra dữ liệu về hiệu quả một lần nữa và cố gắng hoàn thành nó trong vòng một tuần. Vì vậy, cô muốn sử dụng hợp lý thời gian ban đêm. Nhưng Lăng Mặc rõ ràng không thoải mái. Đến viện nghiên cứu, bây giờ còn không muốn về nhà. Hạ An Nhiên cau mày, giọng nói đầy tức giận, có chuyện gì vậy? Nhưng mà, nghĩ tới việc mượn phòng thí nghiệm của anh, lại còn bị cô bóc lột sức lực, không vui mà hù một tiếng. Anh không có mị lực bằng phòng nghiên cứu, không hấp dẫn bằng người ở phòng nghiên cứu, không bằng phòng nghiên cứu khiến cho người ta mê đắm không thể tách rời. Tôi tự nhiên là không muốn trở về rồi. Giọng điệu của Lăng Mặc cú ám. Tôi còn không bằng vật thí nghiệm sao? Hạ An Nhiên nhân tiện lúc không có Lăng Mặc ở đây, cố ý chọc giận nói, đúng vậy, anh không làm người ta thích như phòng nghiên cứu. Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng, thật sao? Hạ An Nhiên giật mình. Rõ ràng là cô ấy nói chuyện qua điện thoại với Lăng Mặc, hương sao lại có cảm giác như giọng nói anh ấy phát ra từ phía sau vậy? Hạ An Nhiên trong đầu đang nghĩ ra một viễn cảnh không mấy tốt đẹp, quay đầu lại. Nhìn thấy Lăng Mặc không biết từ lúc nào, anh đã đứng ở cửa phòng chờ, nhàn nhạt nhìn cô. Giống như một con sói đói nhìn chằm chằm vào con mồi của nó, cố gắng để xé nát cô ấy. Chương 281, anh tức rồi, anh tức giận rồi. Hạ An Nhiên nhìn tình hình này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là... Chay ba. Chuyện tin. Lăng Mặc đã chặn chỗ ra vào duy nhất, nơi duy nhất cô có thể chạy vào cũng chỉ có phòng thực nghiệm. Cho dù biết rõ chạy vào phòng thực nghiệm sẽ đối mặt với nguy cơ bị chặn cửa, nhưng Hạ An Nhiên cũng không lo nghĩ được nhiều như vậy. Có chỗ để chạy đã là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh làm cái gì? Nếu có thể ở trong phòng thực nghiệm một phút còn hạnh phúc hơn khi bị một tên điên phanh thây ngay lúc này. Hạ An Nhiên quả quyết chạy về phía phòng thực nghiệm. Mắt nhìn thấy cánh cửa phòng thực nghiệm, tay đã nắm lấy tay nắm cửa chỉ thiếu mỗi bước đi vào sáu. Nhưng có người từ phía sau trực tiếp ôm lấy eo của cô giữ lại sống chết ôm chặt trong tay. Hạ An Nhiên muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng đối phương lại đang ôm chặt lấy khiến cô căn bản không thể nào thoát ra được. Hạ An Nhiên dãy rủa, có chút tuyệt vọng.
Trên phương diện sức lực, cô căn bản không phải là đối thủ của tên điện này. Lúc này, Lăng Mặc dí sát vào tai Hạ An Nhiên, thì thầm một câu, sao cô có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi? Hạ An Nhiên, khóc, chạy không nổi rồi ba. Hạ An Nhiên cố nặn ra nụ cười ngoan ngoãn dễ thương, anh nói lịnh tình gì thế, tôi muốn chạy lúc nào chứ? Tôi đây là muốn đến phòng thực nghiệm, xem đã thành phần có phải là đã phân tích ra rồi chưa, tôi đang tinh chế thuốc, rất bận đó, làm gì có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với anh. Lăng Mặc nghe con mèo hoang nhỏ nói bậy. Nếu như không phải vừa nãy nhìn thấy cô điên cuồng chạy về hướng phòng thực nghiệm, anh còn thật muốn tin lời nói dối của cô. Cánh tay ôm chặt lấy eo của Hạ An Nhiên càng dùng thêm sức ôm chặt, chỉ là đơn thuần muốn vào phòng thực nghiệm, hay là bị tôi bắt được nên sợ rồi. Hạ An Nhiên cảm thấy Lăng Mặc không đáng yêu chút nào. Có cần phải đem ý định xấu của cô nói ra vậy không? Lăng Mặc lạnh lùng nhìn con mèo hoang nhỏ, giàn mặt nói, cô bây giờ còn đang nhờ vả vào tôi, mà còn đắc tội tôi như vậy. So sánh tôi với một vật chết. Hơn nữa, cuối cùng tôi cũng không bằng một vật chết. Đối thủ trước đây của anh, dù sao cũng chỉ có Cấu Ngôn Duy được xem là người. Nhưng bây giờ đối thủ của anh ta đến cả người cũng không phải. Thậm chí bởi vì vật chết này mà cô không muốn nhà. Anh rất không vui. Hạ An Nhiên cảm nhận được, lúc tên điên này nói chuyện, toàn thân bao phủ bởi khí lạnh. Giống như là một giây sau anh sẽ trực tiếp cho nổ viện nghiên cứu này vậy. Tất nhiên là nhét cô vào trong viện nghiên cứu này rồi mới cho nổ. Hạ An Nhiên muốn khóc. Một phút sướng miệng mà sau lại phải chịu khổ, nháy mắt nghế ức. Sau một lúc lâu, Hạ An Nhiên chớp chớp đôi mắt lưới liềm vô tội. 44 lần này có phải là rất tức giận không? Cảm thấy bị sỉ nhục kích thích đến mức muốn dậm chân luôn. Anh đường đường là đại bột của tập đoàn Lăng Thị, sao có thể không bằng một vật chết được chứ? Búng ngón tay một cái, cố ý bày ra dáng vẻ chiến thắng 66 sáng sớm hôm nay anh còn chê tôi là màn cuộn tợ lại tối hôm qua không đủ kích thích, tôi đây liền nghĩ cách khác, nghĩ đến dùng cách này kích thích, nhìn dáng vẻ bây giờ, vẫn rất có tác dụng nha, anh xem, anh tức rồi, anh tức giận rồi ba. Cuối cùng lại lộ ra dáng vẻ ủy khuất, bắt đầu kể lể. Còn không phải là trước đây anh nói với tôi là muốn thực hiện hình thức sùng vợ sao, nhưng anh nhìn dáng vẻ bồn xỉn của anh bây giờ đi, làm gì có chút dáng vẻ sùng vợ nào, trước đây tôi đã nhắc nhở anh rồi, không được tức giận, không được hung dữ với tôi, nhưng anh 12 ngày là lại làm thành cái dạng gì rồi. Anh như thế này tôi làm sao còn có thể giúp anh thu hút hỏa lực được, anh biểu hiện quá kém, đánh giá thấp 3. Chương 282, mèo hoang nhỏ đang bảo vệ đồ ăn. Từ lúc bắt đầu con mèo hoang nhỏ đã bày ra dáng vẻ vô tội sau đó lại lộ ra sự đắc ý đến cuối cùng lại kể lể với anh. Liên tiếp thay đổi cảm xúc, liền mạch lưu loát khiến cho. Lăng Mặc không trả lời kịp hơn nữa, còn phủi sạch sẽ lỗi của cô. Ánh mắt Lăng Mặc thâm lại, thâm trầm nhìn con mèo hoang nhỏ. Hạ An Nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng thực ra có chút lo lắng, không biết Lăng Mặc có ăn mình không. Đúng vào lúc này, bụng của Hạ An Nhiên kêu lên đùng. Ánh mắt Lăng Mặc rơi xuống bụng của Hạ An Nhiên. Trên mặt Hạ An Nhiên xoẹt qua tia ngại ngùng. Tiếp đó, một giây sau lại lập tức kể khổ, khóc thút thít trong lòng Lăng Mặc, hu hu hu, bụng người ta bây giờ đói meo rồi còn bị anh bắt nạt, tôi thật là thảm à. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ lúc này lại giả vờ đáng thương. Nắm được thóc anh rồi đúng không? Hung hăng gõ một cái lên đầu của con mèo hoang nhỏ, thu dọn chút đi, tôi dẫn cô đi ăn cơm. Hạ An Nhiên cũng muốn đi ra ngoài ăn đồ ăn ngon, nhưng nghĩ đến các thành phần thuốc tinh chế vẫn chưa phân tích xong trong phòng thực nghiệm liền lắc đầu, không được, trong vòng một tiếng đồng hồ tôi phải quay lại, đầu thể ra ngoài ăn được à? Chủ động đề nghị, đồ ăn ở căng tin cũng không tệ, hay là chúng ta đến đó ăn đi. Lăng Mặc cau mày, rõ ràng là có chút không vui. Hạ An Nhiên liền chủ động khoác lấy cánh tay Lăng Mặc, anh dù gì cũng là bột đứng phía sau của viện nghiên cứu, liền coi như vi phục xuất hành, xem đồ ăn của viện nghiên cứu như thế nào đi. Hạ An Nhiên kéo Lăng Mặc ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Ra đến bên ngoài, ngạc nhiên nhìn thấy Thu Tử Châu lại đang đứng ngoài cửa. Vì vậy, tình huống mất mặt vừa nãy của cô, Thu Tử Châu có phải là cũng nhìn thấy không? Nhưng bây giờ chỉ có thể giả vờ làm một người không biết gì, tiểu ngạo ngẩng đầu, nói với Thu Tử Châu. Lăng Mặc muốn đến căng tin thị sát dân tình, anh có muốn đi cùng không? Thu Tử Châu đang định nói gì đó, nhưng Lăng Mặc ném cho anh ta một ánh mắt lạnh lùng. Thu Tử Châu lập tức nở nụ cười, "Hiện tại căng tin đó a, để tôi đi sắp xếp." Hạ An Nhiên hoài nghi, đi ăn ở căng tin, còn phải sắp xếp cái gì? Ăn cái gì thì gọi cái đấy thôi mà. Nhưng sau khi đến căng tin, Hạ An Nhiên mới hiểu, có một loại phòng gọi là phòng riêng. Tay sai Thu Tử Châu lại sắp xếp phòng riêng. Hơn nữa, sau khi sắp xếp xong còn đặc biệt tự giác biển mát. Một loạt những hành động này không có bất kỳ sự chậm chạp lề mề nào, thật là mây bay nước chảy. Trước đây Hạ An Nhiên còn chê bai dáng vẻ lười biếng của Thu Tử Châu, đâu có chút dáng vẻ nào của trợ lý. Nhưng hôm nay đã hiểu được, người ta thực sự thích hợp để làm trợ lý. Chính là hiệu suất làm việc, rất tuyệt vời. Đến phòng riêng, Hạ An Nhiên nhìn đồ ăn trên bàn, hơi nhíu mày. Sao lại không có món dưa chuột muối đặc sắc của căng tin? Bữa trưa hôm nay cô đã lấy một đĩa dưa chuột muối, sau khi ăn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lập tức lại đi lấy một đĩa nữa. Nhìn thấy trong đây không có, lại chuẩn bị đi đến cửa sổ căng tin lấy một ít. Có điều, lúc ra khỏi phòng riêng lại khách sao hỏi Lăng Mặc một câu, anh có muốn đi đến cửa sổ căng tin nhìn chút không? Trong này có không ít đồ ăn ngon, bên ngoài có khi không ăn được đâu. Hạ An Nhiên chỉ khách sáo chút thôi. Nhưng không ngờ Lăng Mặc lại đứng lên, cùng cô đi ra khỏi phòng riêng. Hạ An Nhiên, tên điện này thật không khách sáo. Có điều, buổi tối có không ít nhân viên nghiên cứu ăn cơm ở đây, với khuôn mặt tuấn mỹ như này của Lăng Mặc đi ra ngoài, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Hạ An Nhiên gọi anh đứng lại,
anh đợi chút. Lăng Mặc không hiểu gì nhìn con mèo hoang nhỏ. Hạ An Nhiên lại gần Lăng Mặc, lấy khẩu trang của mình xuống, kiểm chấn lên đeo cho anh, phái nữ trong viện nghiên cứu rất đông, anh ra ngoài phải để ý chút. Đàn ông lớn lên đẹp trai như vậy, phải biết cách bảo vệ, để không bị người khác nhớ nhung. Sau khi làm xong liền kéo lấy tay Lăng Mặc, được rồi. Chúng ta đi cửa sổ căng tin, đi muộn tôi sợ không còn dưa chuột muối nữa. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang kéo anh ra ngoài, ánh mắt có chút thay đổi, mũi càng hít thở không kiểm soát. Đây là khẩu trang con mèo hoang nhỏ đeo cả buổi chiều, bên trong đều là mùi hương của cô, có chút ngọt ngào, lập tức dập tắt tâm trạng không vui của anh do bị con mèo hoang chọc giận. Khóe miệng không khỏi gợi lên một tia vui sướng tột độ, đây là con mèo hoang nhỏ đang bảo vệ đồ ăn. Chương 283, cuốn gói cút đi. Khi đến cửa bán vé của nhà ăn, Hạ An Nhiên trước tiên bưng hai đĩa dưa chuột muối nhỏ, sau đó quay đầu hỏi Lăng Mặc, anh thích ăn gì? Lăng Mặc không kén ăn. Sau khi nhìn con mèo hoang nhỏ, anh thản nhiên nói, gà chanh. Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên quặc lên, tôi cũng thích món này, khẩu vị của chúng ta giống nhau. Sau khi lấy đồ ăn, Hạ An Nhiên vẫn muốn xem những món ăn khác. Các món ăn mà Thu Tử Châu yêu cầu nhà bếp chuẩn bị, cảm thấy không hấp dẫn bằng đồ ăn ở nhà ăn. Tuy nhiên, sau khi cô ấy lấy ba món, thì mâm cơm đã hơi dày. Hạ An Nhiên vụng trộm nhìn Lăng Mặc, trầm mặc nói, tôi vẫn muốn xem còn món gì ngon, anh có thể giúp tôi mang về được không? Lăng Mặc hiểu ra, anh ấy đã bị lôi kéo đến đây như một phương tiện để phục vụ bưng bê thức ăn cho cô ấy. Nhưng trước sự van xin của con mèo hoang nhỏ, Lăng Mặc tự nhiên ngoan ngoãn cầm lấy đĩa thức ăn, nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở, ăn ít thôi, đau dạ dày, phải biết kiềm chế. Hạ An Nhiên ừ tôi biết rồi bốn. Tôi có thể lấy thêm nhiều nhất một hoặc hai món ăn phụ, phải không? Lăng Mặc cau mày, bất lực bỏ đi. Nhìn thấy bóng lưng của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên bất mãn rên rỉ dỗ là, ở nhà đã quản chuyện ăn uống, bên ngoài cũng muốn quản, ăn một chút đồ ở tập đoàn của anh, có cần phải keo kiệt như vậy không? Lại cửa sổ của căn tin đồ ăn nhìn một vòng. Cô vô tình phát hiện ra có loại mận chua tự làm, nhìn chua chua ngọt ngọt rất ngon. Hạ An Nhiên đưa tay lấy. Vừa cầm lấy đĩa thức ăn, đột nhiên có một cánh tay khác duỗi ra, kéo mạnh rồi giật lấy đĩa thức ăn trên tay Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên không ngờ rằng sẽ có người giật đồ ăn, vì vậy cô cau mày nhìn người đó. Đây là một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, mặc trang phục chuyên ngành màu đen. Sau khi lấy đồ, cô ta cố ý nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. Hạ An Nhiên nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện, nhíu mày, cô có ý gì? Cắt Mỹ Lộ, người vừa giật lấy quả mận chua của Hạ An Nhiên, lạnh lùng liếc nhìn Hạ An Nhiên, chỉ là một số phụ nữ, dựa vào vẻ ngoài ưa nhìn, dụ dỗ đàn ông ngay khi vừa vào viện nghiên cứu, liền cảm thấy bẩn mắt mà thôi. Hạ An Nhiên nhất thời không nói nên lời, tôi dụ dỗ đàn ông của viện nghiên cứu. Cắt Mỹ Lộ trong mắt càng thêm khinh thường, vừa rồi chính mắt tôi nhìn thấy cô cùng một người đàn ông ôm nhau, thế nào, hay là tôi nhìn nhầm? Hạ An Nhiên đoán ra, đối phương xem Lăng Mặc là người của viện nghiên cứu. Theo quy tắc thông thường, những người bên ngoài không thể tùy tiện vào viện nghiên cứu. Người bên kia hiểu lầm Lăng Mặc là người trong viện nghiên cứu cũng có thể hiểu được. Nhưng những lời ác ý của cô ta thì sao? Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Cắt Mỹ Lộ, "Ồ, cô nói người đàn ông đó, anh ấy là người đàn ông của tôi ôm một chút thì đã sao?" Cắt Mỹ Lộ nghe xong, cười khẩy một tiếng, "Tôi nói, làm sao một cái bình hoa như cổ có thể vào được viện nghiên cứu của chúng tôi, hóa ra là dựa vào quan hệ." Hôm nay Cắt Mỹ Lộ ở trong nhóm chat đã thấy ai đó gửi ảnh của Hạ An Nhiên, đã rất khó chịu vào lúc đó. Viện nghiên cứu của bọn họ, từ khi nào đã trở thành nơi để thảo luận về vẻ đẹp của phụ nữ? Thật sự làm bẩn thánh địa của viện nghiên cứu này. Cắt Mỹ Lộ nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên rồi từng bước tiến lại gần, "Mọi người vào viện nghiên cứu của chúng tôi đều có năng lực. Loại bình hoa không có năng lực như cô, tốt nhất là nên nhanh chóng cuốn gói rời khỏi, đừng làm xấu hổ nơi này." Chương 284, nhân phẩm còn quan trọng hơn năng lực. Hạ An Nhiên cũng biết rằng tất cả mọi người vào viện nghiên cứu tập đoàn Lăng Thị đều có năng lực, mà những người có năng lực thì khó tránh khỏi sự kiêu ngạo. Nhưng chỉ vì ngoại hình của cô ấy, liền tự nhận định rằng cô ấy không có năng lực, còn yêu cầu cô cút ra khỏi viện nghiên cứu. Hạ An Nhiên tiến một bước về phía Cắt Mỹ Lộ, nhẹ nhàng nhìn cô ta như vậy xem ra, cô hẳn là một người lợi hại. "Cha, cô có thể cho tôi biết về thành tích của cô không? Loại thuốc cô đã nghiên cứu, loại nào đang bán trên thị trường? Tôi sẽ tìm hiểu và hướng về cô học tập tốt một chút." Cắt Mỹ Lộ mặt hơi cứng đờ. "Chuyện ngược. Một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thuốc có thể nghiên cứu một loại thuốc đưa ra bán trên thị trường, đó là một thành tựu lớn." Cắt Mỹ Lộ hiện đã ngoài 30 tuổi. Mặc dù cô ta đã tham gia vào một số dự án dược vật, nhưng vẫn chưa có loại thuốc nào trên thị trường. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy giọng nói của Cắt Mỹ Lộ bị ngột thở, thì có chút thương hại, cho nên, cô thực sự không có tác phẩm nào của mình, tôi còn nghĩ cô thực sự rất lợi hại. Cắt Mỹ Lộ hung hăng nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, ai có thể chỉ mới 30 tuổi, đã có thành tựu như vậy. Hạ An Nhiên vô cùng vô tội nói, Thu Lương Nhạc không phải đã làm được như vậy sao? Trước năm 30 tuổi, ông ấy đã nghiên cứu thành công rất nhiều loại thuốc và đưa ra thị trường, và chúng còn được thị trường công nhận. Cắt Mỹ Lộ càng muốn nói ra máu, lấy giáo sư Thu so sánh với tôi sao? Tôi còn chưa đạt đến trình độ đó. Hạ An Nhiên nhướng mắt. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cô cũng biết mình chưa đạt đến trình độ đó, dựa vào cái gì lại khoa tay múa chân như vậy. Ngay cả Thu Khanh Khanh năm đó cũng chưa từng nói như vậy với cô ấy. Người gì trong thời kỳ tiền mãn kinh này có tư cách gì mà chỉ trích cô? Khuôn mặt vốn vẫn xinh đẹp của Hạ An Nhiên dần dần biến sắc. Những người có thể vào viện nghiên cứu này đều là những người có năng lực. Chỉ là đôi khi năng lực là một chuyện, nhân phẩm con người là một chuyện khác. Trong mắt cô ấy, nhân phẩm so với năng lực quan trọng hơn. Nhưng một người chỉ mới nhìn diện mạo của người khác, liền phủ định năng lực của họ, cũng không biết người này nhân phẩm tốt cỡ nào. Đến gần Cát Mỹ Lệ một bước, người như cô, rõ ràng là nhân phẩm cô không tốt. Cát Mỹ Lệ ban đầu muốn cảnh cáo chiếc bình hoa này một chút, làm sao nghĩ đến chuyện bị chiếc bình hoa này cảnh cáo ngược lại. Trong nháy mắt nổi giận, không nhịn được nói, cô là một cái bình hoa, cô có tư cách gì chỉ trích tôi? Cũng chỉ là loại đi dụ dỗ đàn ông. Hạ An Nhiên rất nhẹ nhàng, ẩn cần nhắc nhở, cô à, cô già rồi tức giận như vậy, cô rất dễ bị rối loạn nội tiết, một khi nội tiết rối loạn, cô sẽ dễ dàng bước vào thời kỳ mãn kinh sớm, sau đó tính khí của cô chỉ càng tồi tệ hơn thôi, tuần hoàn như thế sẽ càng ngày càng xấu năm. Tình trạng của cô thật khủng khiếp, phải bước vào tuổi già sớm. Cát Mỹ Lộ đã rất tức giận khi nghe thấy âm thanh của hai chữ cô ơi. Nhưng Hạ An Nhiên không sợ hãi chút nào. Cô không khách khí duỗi tay ra, giật lấy quả mận chua trên tay của đối phương, bỏ lên khay của mình. Sau đó, quay đầu lại và thản nhiên rời đi. Cát Mỹ Lộ lạnh lùng nhìn bóng lưng Hạ An Nhiên rời đi, tức giận ném khay sang một bên. Một người phụ nữ chứng kiến toàn bộ quá trình đã đến gần Cát Mỹ Lộ và khuyên, tính khí của giới trẻ bây giờ rất kém, không nên tức giận. Cát Mỹ Lộ tức giận đến phát run, tôi chưa từng thấy qua, đã đi cửa sau lại còn kiêu ngạo như vậy, tôi nhất định phải báo cáo. Người phụ nữ an ủi, cô ta hiện tại đi theo Đoạn Thư, hạ hạ, Đoạn Thư là ai, tôi và cô đều biết rõ, tiểu công chúa hư hỏng này ở trong tay hắn, làm sao có thể có cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta cứ chờ xui xẻo tới với cô ta thôi. Chương 285, rõ ràng là đang nói dối. 10. Chương 285, rõ ràng là đang nói dối. Cát Mỹ Lộ nghe thấy lời này, khiến tính khí cô ta dịu đi đôi chút. Lúc đầu cô ta chính là trợ thủ của Đoạn Thư trong phòng thí nghiệm, thực sự là không thể chịu nổi đối phương. Đoạn Thư chính là một cực phẩm, chuyện gì cũng phải làm đến trình độ cao nhất. Tăng ca thức đêm càng là chuyện như cơm bữa. Càng quan trọng là, loại thuốc bệnh tiểu đường trước đó rõ ràng hiệu quả cũng rất tốt, nhưng anh ta vẫn đang tốn thời gian, bắt bọn họ không ngừng làm lại việc điều chỉnh thành phần thuốc. Đoạn Thư nhất định muốn tốn thời gian đến 100% mới đồng ý kết thúc dự án. Nhưng điều này thật quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, đối với nhân viên nghiên cứu bọn họ mà nói, thời gian chính là vàng bạc. Vì vậy lúc Cát Chỉ tìm cô ta mới đặc biệt chủ động rời đi. Cát Mỹ Lộ nghĩ tới Hạ An Nhiên bây giờ đang trong tay Đoạn Thư, tâm trạng cuối cùng tốt lên không ít, cũng đúng, sau khi bị Đoạn Thư mài thành chó, xem cô ta còn phách lối như nào. Hạ An Nhiên cầm lấy ô mai tự làm chạy về phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, liền thở phì phì nhét một viên ô mai vào miệng. Mùi vị của ô mai cũng không tệ, Hạ An Nhiên liền một lúc nhét thêm mấy viên, sau đó còn ăn một miếng rượi chuột muối. Quả nhiên vẫn rất ngon, có thể khiến tâm trạng của tôi vui vẻ. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đem thứ đồ chua đến ghê răng nhét vô miệng, lông mày bắt đầu cau chặt lại. Nhìn có vẻ như Tôn quản gia nói đúng, trước đây ở cô nhi viện con mèo hoang nhỏ chắc chắn không được ăn những món ăn ngon. Bây giờ ăn những thứ rất buồn nôn này mà cô vẫn có thể ăn ngon được. Có điều, Lăng Mặc càng quan tâm là, sao thế? Ai chọc tức cô? Hạ An Nhiên vỗ bàn một cái, tôi bị xem là bình hoa bởi vì quan hệ bám vay mới vào được viện nghiên cứu. Lăng Mặc thâm trầm nhìn con mèo hoang nhỏ, hỏi ngược lại, lẽ nào không phải? Hạ An Nhiên ngẩng người, nghiêm túc xem lại, cô đúng là dựa vào quan hệ bám váy mới vào được viện nghiên cứu. Có điều, Hạ An Nhiên không thay đổi sắc mặt ngẩng đầu, ra mồm át lẽ phải nói, thân là phu nhân đại buột, đến đây đã là nể mặt mũi bọn họ rồi, bọn họ có ý kiến với tôi, cũng phải kìm nén cho tôi. Lại nhét một viên ô mai vào miệng, hơn nữa, bọn họ còn không có mắt nói tôi cầu dẫn anh. Một cô gái tốt, đáng yêu, thuần khiết như tôi, làm sao có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy được. Lăng Mặc nghe thấy, nhìn con mèo hoang nhỏ đang tức giận một cái, cô có thể thử xem. Hạ An Nhiên vốn đang ăn ô mai liền phun ra, anh nói cái gì? Anh. Cầu dẫn anh. Ha ha ha, cô còn chê mạng của mình chạy không đủ nhanh sao? Sau khi hai người ăn xong bữa tối liền quay về phòng thí nghiệm. Lăng Mặc cúi đầu, nhìn đồng hồ một cái, còn cần bao lâu nữa? Hạ An Nhiên quét mắt nhìn máy tính giờ trong phòng thí nghiệm một cái, còn 20 phút nữa. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của con mèo hoang nhỏ mở miệng tùy ý hỏi, tại sao cô lại chọn ngành này? Hạ An Nhiên trả lời một cách đương nhiên, chắc chắn là vì thích rồi. Ánh mắt phát sáng nhìn Lăng Mặc, anh không cảm thấy việc nghiên cứu ra một loại thuốc mới rất có cảm giác thành tựu sao? Cũng giống như ông già năm đó, chỉ cần nghiên cứu ra một loại thuốc độc mới, ông liền có thể vui sướng đến muốn lên trời, kéo cũng không kéo xuống được. Lăng Mặc cau mày, trong lời nói này của con mèo hoang nhỏ có sơ hở, cô từng tiếp xúc với cái này trước khi học kỹ thuật dược phẩm. Nhưng lúc đó cô ở cô nhị viện, làm sao có thể tiếp xúc được? Hạ An Nhiên không cần nghĩ ngợi liền gật đầu, đó là đương nhiên rồi. Lúc đầu ở bên cạnh ông già, không biết đã nhìn bao lâu, có thể không tiếp xúc sao? Có điều, có một số chuyện Hạ An Nhiên không thể nói ra. Nợ nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc nói, khi làm các thí nghiệm hóa học và sinh học ở trường trung học, cũng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu a. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ chân thành này của con mèo hoang nhỏ, rõ ràng là đang nói dối. Chương 286, anh muốn biết cái gì thì hỏi tôi. 10. Chương 286, anh muốn biết cái gì thì hỏi tôi. Trên người con mèo hoang nhỏ có quá nhiều che giấu. Tại sao thời cấp 3 cô đột nhiên lại bỏ học? Tại sao sau khi bỏ học lại thi đỗ vào Đại học Trung Quốc? Đằng sau những thông tin bị che giấu này, có phải là có thứ gì đó không thể cho người khác biết không? Trên người cô khắp nơi đều là bí mật, khiến anh không nhịn được mà muốn vén nó ra. Ánh mắt Lăng Mặc thâm trầm, lần này đột nhiên cô muốn dùng phòng thí nghiệm, là có liên quan đến cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế sao? Hạ An Nhiên ngạc nhiên. Sao anh biết? Lăng Mặc chậm rãi ngồi xuống hô Hạ An Nhiên vừa ngồi, tôi nghĩ không ra, có chuyện gì khiến cô vội vàng như vậy muốn dùng phòng thí nghiệm. Hạ An Nhiên lườm một cái, người sống biết rõ hết mọi chuyện như anh còn thú vị sao? Chắc chắn Lăng Mặc tự mình điều tra cô. Anh chắc chắn từ lâu đã biết, cô là thành viên của viện nghiên cứu Long Đằng. Hơn nữa, chuyện Thu Khanh Khanh muốn tham gia cuộc thi, An chỉ cần điều tra một chút là biết được. Nhưng đối mặt với một người đàn ông sống thông suốt như vậy, dù Hạ An Nhiên rất ngưỡng mộ kính phục anh, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng không thể giải thích được. Sống biết hết mọi thứ quá mệt mỏi, không bằng sống mơ hồ chút còn hơn. Tuy nhiên trong hoàn cảnh của Lăng Mặc, khiến anh phải điều tra bất cứ ai thân cận với mình, như vậy mới có thể tránh né một số nguy hiểm. Hạ An Nhiên đi đến bên cạnh Lăng Mặc, trong đôi mắt lưới liềm mang đầy ôn nhu, sau này liên quan đến chuyện của tôi, anh trực tiếp hỏi tôi, có thể nói cho anh biết thì tôi sẽ nói cho anh. Lăng Mặc sâu xa nhìn con mèo hoang nhỏ, môi lạnh nhẹ nhàng mấp máy, rốt cuộc cô thèm muốn tôi bao lâu rồi? Hạ An Nhiên, trước đây cô thực sự chưa từng làm chuyện gì quá đáng với tôi. Hạ An Nhiên, lúc đầu, sau khi tôi tỉnh lại, cô thực sự là bị tôi dọa sợ mới cam tâm tình nguyện làm cô dâu sung hỉ. Hạ An Nhiên, wow, tại sao mối quan tâm của tên khốn này đều là những chuyện linh tinh vậy? Hạ An Nhiên không nhịn được chất vấn, có hỏi những chuyện khác không? Anh không tò mò tại sao thông tin lúc học đại học của tôi đều bị che giấu sao? Lăng Mặc sâu xa nhìn con mèo hoang nhỏ một cái, là Thu Lương Nhạc che giấu thông tin cá nhân của cô đi. Hạ An Nhiên kinh ngạc, sao anh lại biết được? Đôi mắt đen của Lăng Mặc sáng trong, Thu Lương Nhạc có lẽ rất xem trọng cô, nếu không ông ấy cũng sẽ không tùy tiện đưa một số thuốc không có trên thị trường cho cô sử dụng. Hạ An Nhiên gật gật đầu, quan hệ của tôi và Thu Khanh Khanh vẫn tốt. Lăng Mặc hít mắt, Thu Khanh Khanh. Hạ An Nhiên ai đoán, đó không phải là Thu Khanh Khanh quá gian xảo sao, năm đó bắt nạt tôi tuổi còn nhỏ chưa biết gì, ngoan ngoãn, dễ thương lại nghe lời, liền lừa gạt tôi ký một hợp đồng không bình đẳng, hu hu hu, tôi không cẩn thận như vậy bán thân cho Long Đằng, không có tự do của cuộc sống, thật là quá đáng thương. Lăng Mặc nhẹ nhàng nhướng mày tám. Hai chữ bản thân này để lộ ra không ít vấn đề. Không phải là từ trước đến nay Thu Lương Nhạc là không ký người sao, nhưng tại sao lại muốn ký với cô? Trên người con mèo hoang nhỏ, chắc chắn có điểm khiến Thu Lương Nhạc không muốn dễ dàng buông tay. Lăng Mặc rất thân thiện đưa ra kế sách, vợ của tôi, sao có thể bị người ta lừa được? Tôi để đoàn luật sư của tập đoàn Lăng Thị ra mặt, giúp cô đi kiện để lấy lại tự do cho bản thân. Hạ An Nhiên chỉ là thuận miệng giả vờ đáng thương, đâu có ngờ được Lăng Mặc trực tiếp muốn đấu võ. Vội vàng kéo cánh tay Lăng Mặc, vừa nãy tôi nói chơi thôi, Thu Khanh Khanh đối với tôi rất tốt, tôi ở bên đó cũng rất quen thuộc. Chương 287, nghi ngờ. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hề Nạp. 10. Chương 287, nghi ngờ. Đôi mắt đen sắc lạnh của Lăng Mặc híp lại đối với cô rất tốt. Hạ An Nhiên không thẹn với lòng, kiên trì nói: "Thu Khanh Khanh đối với tôi cực kỳ tốt. Năm đó thấy tôi tuổi còn nhỏ đã đỗ vào đại học Trung Quốc, rất dễ thu hút sự chú ý, thị phi và lòng đấu kỵ của người khác, liền cố ý che giấu thông tin cá nhân của tôi từ đại học, hoài bích kỳ tội anh hiểu chứ?" Hoài bích kỳ tội, người tài giỏi lập nên công trạng lại bị khép tội. Ánh mắt Lăng Mặc càng sâu xa, nói như vậy, ông ấy rất tốt. Hạ An Nhiên gật đầu như dã tỏi, ông ấy là người tốt. Lăng Mặc nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Nếu đã đối với cô tốt như vậy, tôi phải tìm thời gian đi thăm ông ấy một chuyến." Hạ An Nhiên ngây người, buồn miệng nói: "Anh gặp ông ấy? Ông ấy chính là một lão già xấu, có gì hay mà gặp chứ?" Giọng nói Lăng Mặc thâm trầm, trước đây không biết ông ấy có ân tình lớn với cô như vậy, bây giờ biết rồi, thẫn là chồng của cô, tôi sao có thể không bày tỏ chút chứ? Khóe miệng Hạ An Nhiên giật giật. Cô bây giờ vẫn chưa nói với Thu Khanh Khanh chuyện cô sung hỉ cho Lăng Mặc, càng không nghĩ đến cho hai người họ gặp nhau. Lăng Mặc nhìn thấy vẻ mặt kỳ quặc này của con mèo hoang nhỏ, lại chậm rãi mở miệng: "Đúng rồi, bên cạnh giáo sư Thu Lương Nhạc còn có một vị đồ đệ không tồi, tên là Nhiệm An đúng không?" Cơ thể Hạ An Nhiên đột nhiên căng chặt, sao anh lại nhắc đến người này? Ánh mắt sâu xa của Lăng Mặc híp lại, nghe nói anh ta rất lợi hại. Hạ An Nhiên làm bộ mặt hung dữ, lợi hại cái rắm, một chút cũng không lợi hại sáu, anh ta chính là một tên khiến người ta thấy ghét. Khóe miệng Lăng Mặc nhẹ cong lên, rất có hứng thú. Anh ta sao lại chọc tức vợ tôi rồi? Hạ An Nhiên lòng đầy căm phẫn lên án, tên Nhiệm An đó vẫn luôn làm đối đầu với tôi cũng thôi đi, lần này lại còn lén lút hợp tác với kẻ thù không đội trời chung của Bùi Kỳ. Bùi Kỳ vì chuyện này làm phiền tôi suốt, anh nói xem người này có xấu xa không? Lăng Mặc nhướng mày, người này có vấn đề, tôi xử lý hắn giúp cô nhé. Hạ An Nhiên, tên điên này ngày hôm nay sao mở miệng đóng miệng đều muốn giúp cô xử lý người thế? Hạ An Nhiên không muốn Lăng Mặc quan tâm quá nhiều đến Nhiệm An. Túi đầu, giả vờ rộng lượng, tuy là tôi không thích Nhiệm An, nhưng anh ta cuối cùng vẫn là môn sinh đắc ý của Thu Khanh Khanh, tôi cũng không muốn quá cứng rắn với anh ta, chúng ta đại nhân đại lượng không tính toán với anh ta nữa. Môi lạnh cong lên, Lăng Mặc giơ tay véo má cô, phu nhân nhà tôi thật là tấm lòng Bồ Tát. Hạ An Nhiên cố gắng nặn ra nụ cười dễ thương, đó là đương nhiên, tôi là người đẹp lương thiện mà. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ rộng lượng, có một tia thâm sâu xẹt qua nơi đáy mắt. Sự nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn. Phó viện trưởng Mao Minh Lễ của viện nghiên cứu đang ở trong một nhà hàng tư nhân, trong khi Cắt Chỉ đang ân cần đi cùng một bên. Nhân dịp đang cơm no rượu say, điện thoại của Mao Minh Lễ kêu lên. Là điện thoại của bên viện nghiên cứu. Người bên kia điện thoại có chút hoảng hốt, "Phó viện trưởng, Lăng đại thiếu đến viện nghiên cứu rồi." Mao Minh Lễ nhanh chóng đặt đôi đũa trong tay xuống, vội vàng truy hỏi, lẽ nào viện nghiên cứu xảy ra chuyện gì sao? Nếu không, làm sao Lăng đại thiếu có thể đích thân rén? Mao Minh Lễ vô cùng bất an đứng lên, đi ra khỏi phòng bao riêng. Người bên kia điện thoại vội vàng giải thích, Lăng đại thiếu hình như là đang ăn cơm tối với một người con gái sáu. Mao Minh Lễ vốn đang vội vàng chuẩn bị quay lại viện nghiên cứu, dừng bước chân, vẻ mặt lo lắng mất đi lộ ra vẻ mặt tự nhiên. Tôi biết rồi, Lăng đại thiếu lần này chỉ là đi thăm riêng từ thôi, các anh không cần đến làm phiền, có chuyện gì thì tận lực phối hợp là được. Chương 288, cuộc sống về đêm của vợ chồng. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hề Nạp. 10. Chương 288, cuộc sống về đêm của vợ chồng. Tuy rằng Cát Chỉ không nghe được người bên kia điện thoại nói cái gì, nhưng dựa vào phản ứng và ngôn từ của Mao Minh Lễ cũng đoán ra được một chút tình hình. Sau khi Mao Minh Lễ cúp điện thoại, lần nữa ngồi lại vào chỗ, Cát Chỉ dè dặt hỏi, "Lăng đại thiếu vì Hạ tiểu thư mà đến viện nghiên cứu của chúng ta?" Mao Minh Lễ gật đầu, từ xưa anh hùng cũng khó qua được cải mỹ nhân a, Lăng đại thiếu cũng như vậy, nhìn có vẻ là cậu ấy thực sự để tâm đến vị Hạ tiểu thư đó rồi. Cát Chỉ biết được từ miệng của Hạ Văn Huyên, quan hệ của cô ta và Lăng đại thiếu không tồi, nhưng vẫn lo lắng, Hạ Văn Huyên cố ý theo dệt, thổi phồng Lăng đại thiếu yêu thích cô ta 3 phần lên thành 10 phần. Nhưng mà Lăng đại thiếu lại hạ mình đến viện nghiên cứu bọn họ tìm Hạ Văn Huyên. Ít nhất nói rõ lần này, Hạ Văn Huyên là người trong lòng của Lăng đại thiếu. Cát Chỉ cười đáp, Lăng đại thiếu để tâm đến Hạ tiểu thư cũng là chuyện tốt, chúng ta chỉ cần chiếu cố chăm sóc tốt đến Hạ tiểu thư, sau này kinh phí của viện nghiên cứu chắc chắn cũng sẽ dễ nói chuyện. Mao Minh Lễ nhìn Cát Chỉ với ánh mắt sâu xa, vì vậy tôi mới đem nhiệm vụ quan trọng này giao cho cậu. Cát Chỉ vô ngực bảo đảm, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, để Hạ tiểu thư sống thoải mái trong viện nghiên cứu chúng ta. Mao Minh Lễ nhìn Cát Chỉ lĩnh hót, không nói nhiều gì nữa. Ông ta bây giờ cũng hơn 40 tuổi rồi, gặp qua không ít người và chuyện. Lúc còn trẻ cũng tràn đầy khí huyết, lao đầu vào phòng nghiên cứu, xem thường loại người đi cửa sau như Cát Chỉ. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, Mao Minh Lễ đã bị mài giũa và hiểu được. Đứng ở vị trí của ông ta, có một người khôn khéo như Cát Chỉ ở bên cạnh, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Có một số chuyện ông ta không ra mặt làm được, cứ giao cho anh ta làm là được. Nhưng lần này chuyện định bợ con gái, ngoại trừ Cát Chỉ ra thì thực sự không ai khác có thể làm được điều đó. Hạ An Nhiên sau khi phân tích ra thành phần thuốc liền rời khỏi viện nghiên cứu với Lăng Mặc. Lúc ở phòng thí nghiệm, Hạ An Nhiên còn tràn đầy sức sống, nhưng lúc trên xe lại bắt đầu mất hết sức sống. Một lúc sau, đầu tựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi. Lăng Mặc nhìn thấy, lặng lẽ để đầu của cô tựa vào trong lòng mình. Hạ An Nhiên có được một cái ôm mềm lại lại càng ngủ ngon hơn. Lăng Mặc nhìn dáng vẻ An Nhiên khi ngủ của con mèo hoang nhỏ, ánh mắt ngày càng sâu. Không thể kiềm chế dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên má cô, thật là không để người ta được an tâm. Lúc Hạ An Nhiên tỉnh lại đã là ở trên giường. Giật mình ngồi dậy, đầu óc trống rỗng, tự mình lẩm bẩm, vừa nãy mình không phải là đang ở trên xe sao? Vì vậy, cô là được Lăng Mặc ôm quay về. Trong đầu bất giác tưởng tượng ra khung cảnh Lăng Mặc ôm cô theo kiểu công chúa, nhịn không được mặt đỏ đến tận mang tai. Nhưng một giây sau, trong đầu Hạ An Nhiên đột nhiên thắt lại một cái, nhíu mày thật sâu, không đúng à? Không phải Lăng Mặc rất ghét tiếp xúc với con gái sao? Hơn nữa còn đặc biệt ghét những người con gái xinh đẹp. Dáng vẻ xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn này của cô có lẽ là loại Lăng Mặc ghét cay ghét đắng. Nhưng tại sao gần đây Lăng Mặc hết lần này đến lần khác có tiếp xúc thân mật với cô, có phải chỉ vì anh muốn sống lâu hơn nên tìm kiếm sự kích thích không? Suy nghĩ kỹ lại, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vào lúc trong đầu Hạ An Nhiên tràn đầy nghi hoặc, điện thoại kêu lên. Là video Bùi Kỳ bán qua. Hạ An Nhiên cầm điện thoại, sau khi mở video liền lườm một cái, chị em à, mình với cậu không giống nhau. Mình là người có gia đình, buổi tối cần có cuộc sống về đêm của vợ chồng. Chương 289, có trò hay để xem. Hướng dẫn. Bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hề Nạp. 10. Chương 289, có trò hay để xem. Bùi Kỳ bên ngoài cười nhưng khẽ rên gì nói, người gian ác trong mắt chỉ có công việc, cũng không phải đàn ông, không phải nên làm việc đến sáng sao. Hạ An Nhiên, cô thật tàn nhẫn với anh họ của mình. Bùi Kỳ xua tay, lộ ra vẻ buồn bã, đừng nhắc đến anh ấy, tôi đang tâm trạng không tốt, tôi cần cô an ủi. Hạ An Nhiên, làm sao vậy? Bùi Kỳ, không phải trước đây tôi đã nói với cô rằng đối thủ của tôi sắp bước vào giới thẩm mỹ? Và vào ngày công ty mới của cô ta khai trường, cô ta đã đặc biệt tổ chức một cuộc họp báo. Hạ An Nhiên gật đầu, họp báo vào ngày mai. Bùi Kỳ nghiến răng nói, vốn dĩ họp báo định tổ chức ở Bắc Kinh, nhưng cô ta đột nhiên thay đổi địa điểm, đến Lô Hải tổ chức họp báo. Hạ An Nhiên, đối thủ của cô thực sự giàu có thể tùy hứng thay đổi địa điểm tổ chức. Bùi Kỳ tức giận lên gì, hẳn là do biết tin tội sắp chuyển trụ sở của công ty thẩm mỹ đến thành phố Lô Hải, nên mới cố ý tới đây để gây gổ với tôi. Hạ An Nhiên đoán chừng có lý, cô ta vẫn mời cô đến dự hội nghị khai trường của công ty cô ta sao? Bùi Kỳ vẻ mặt buồn bã, cô đoán đúng rồi, cô ta còn đặc biệt gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi đến đó. Tức giận, Bùi Kỳ quay mặt thẳng vào camera, cô ta coi tôi như một kẻ ngốc, ngày mai khai trường tại sân nhà của cô ta, tôi có nên đến gặp cô ta ở đó không? Bùi Kỳ vốn muốn trở thành một người trưởng thành trong giới thẩm mỹ. Vì vậy, Bùi Kỳ không hề thể hiện cảm xúc của mình ở công ty. Nhưng giờ phút này, khi chỉ có một mình, cô vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn quất, không thể không tìm Hạ An Nhiên để chút bầu tâm sự. Hạ An Nhiên cảm nhận được Bùi Kỳ thực sự rất bất ức. Nếu có một người cứ đuổi theo và đánh, cô ấy sẽ khó chịu. Hạ An Nhiên liếc nhìn Bùi Kỳ thật sâu, ngày mai cô phải đi. Bùi Kỳ khó hiểu, vì sao? Khỏe mỗi Hạ An Nhiên nhếch lên một vòng cùng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, có trò hay để xem. Sáng sớm hôm sau, Hạ An Nhiên ngồi nhờ xe của Lăng Mặc đến viện nghiên cứu. Sau khi đến phòng thí nghiệm, thấy Đoạn Thư vẫn chưa đến, trước tiến cô làm những công việc của mình. Cho đến 11 giờ, Đoạn Thư vẫn chưa đến. Hạ An Nhiên chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, đến văn phòng của Đoạn Thư. Chỉ thấy Đoạn Thư đang ngồi nhìn dữ liệu trên bàn làm việc, quần thâm dưới mắt rõ ràng, Hạ An Nhiên đoán rằng anh ta đã thức cả đêm. Hạ An Nhiên phải cắt ngang trạng thái nghiên cứu si mê của đối phương trước, chiều nay tôi có việc phải làm, tôi muốn đi ra ngoài. Buổi chiều, đối thủ của Bùi Kỳ sẽ tổ chức lễ khai trương. Vốn dĩ Hạ An Nhiên không đi, nhưng lo lắng Bùi Kỳ sẽ không thể kìm được cảm xúc, nên cô sẽ đi cùng Bùi Kỳ. Đoạn Thư không ngẩng đầu, phất phất tay, tôi cần phải nghiên cứu số liệu, phòng chừng ngày mai mới tiến hành làm thí nghiệm, cô đi đi. Hạ An Nhiên không ngờ việc xin nghỉ phép lại dễ dàng như vậy. Được sự cho phép của Đoạn Thư, cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi viện nghiên cứu. Chỉ là, vừa đi tới cửa viện nghiên cứu, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nữ, cô ta vừa tức vừa quát lớn. Viện nghiên cứu có quy định, nếu không có lý do gì đặc biệt, buổi sáng đi làm, buổi tối mới được về. Làm thế nào cô có thể ra ngoài vào buổi trưa? Hạ An Nhiên buồn bực quay đầu lại. Thấy người vừa cở mắng cô là Hạ Vũ Huyên. Hạ Vũ Huyên nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Hạ An Nhiên, cơn tức giận của cô ta tức khắc dồn lên đầu. Trên khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta hiện lên một tia bất bình, câu nghĩ viện nghiên cứu là đâu? Mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chương 290, lại bị nói. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hệ Nạp. 10. Cút đi. Hạ An Nhiên khẽ nhíu mày. Khẩu khí của đối phương, tại sao lại giống như rằng viện nghiên cứu là nhà của cô ta? Hạ An Nhiên không muốn nói gì với những người rõ ràng đang kiếm chuyện, không quay đầu lại, tiếp tục đi trên con đường của chính mình. Nhưng động thái của Hạ An Nhiên rõ ràng khiến đối phương càng thêm khó chịu. Sau khi Hạ Vũ Huyên đến viện nghiên cứu, cô được Cắt Chỉ và những người trong phòng nghiên cứu của hắn ta săn đón. Chưa từng nghĩ tới người phụ nữ trước mặt này sẽ lại khiến cô mất mặt nhiều như vậy. Hạ Vũ Huyên tiến lên ngăn Hạ An Nhiên lại, cô có nghe thấy tôi đang nói chuyện với cô không? Hạ An Nhiên nhìn về phía người kiếm chuyện Hạ Vũ Huyên, tôi nghe cô nói chuyện mà cảm thấy khó hiểu. Buổi trưa cô có thể ra ngoài, tại sao tôi lại không được ra ngoài? Hạ Vũ Huyên hất cằm lên, tôi và cô giống nhau sao? Nếu cô là người không có quy tắc, vậy thì nhanh chóng cút ra khỏi đây. Viện nghiên cứu này không phải là nơi để cô làm loạn. Hạ An Nhiên không hiểu, cô ấy giống một người đần độn lắm sao? Vừa bị bắt lỗi hôm qua, bây giờ lại bị bắt lỗi thêm lần nữa. Hạ An Nhiên cười cười nói, vậy thì khiến cô thất vọng rồi, tôi sẽ không dễ dàng cút ra khỏi đây. Hạ Vũ Huyên tức giận, trừng mắt to hết cỡ, đừng tưởng, tôi không biết cô ở lại viện nghiên cứu, là có âm mưu gì. Còn không phải là tự nhận mình có một chút nhan sắc, ở trong viện nghiên cứu mưu toan ý đồ, muốn thử xem có thể gặp mặt Lăng thiếu gia được hay không. Thứ 4. Cô ta làm sao có thể để cho người phụ nữ này được như ý? Hạ Vũ Huyên ánh mắt đầy lửa, cô hôm nay tự ý rời khỏi viện nghiên cứu, bây giờ tôi sẽ đi gặp phó viện trưởng, cô liền bị đuổi khỏi đây. Hạ An Nhiên nói bay, tôi là một người có kỷ luật. Ban nãy, tôi đã nói với cấp trên của tôi, và anh ấy đồng ý cho tôi ra ngoài. Bỏ những lời này, đi ngang qua người Hạ Vũ Huyên, trực tiếp rời đi. Hạ Vũ Huyên quay đầu lại nhìn bóng lưng Hạ An Nhiên, cực kỳ giận dữ quát, tôi nhất định sẽ để mắt tới cô, nhất định phải đuổi cô đi. Hạ An Nhiên không nói gì. Tuyên bố như vậy thực sự là đủ rồi. Nhưng mà, Hạ Vũ Huyền làm sao lại có thể kiêu căng ngạo mạn như vậy? Và cô ta vừa rồi đã đề cập đến phó trưởng khoa, đó có thể là chỗ dựa vững chắc của cô ta. Hạ An Nhiên có chút buồn bực. Cô ấy rõ ràng có một chỗ dựa vững chắc hơn, nhưng chỗ dựa đó căn bản không nên sử dụng đến. Ngay cả khi cô ấy nói với người khác rằng cô ấy là vợ của Lăng Mặc, người khác cũng sẽ không tin. Đúng là Lăng Mặc quá giỏi trong việc bóc lột người. Tên bột nào mà điên rồ, để vợ mình ở đây làm cù ly. Một tiếng sau, Hạ An Nhiên xuất hiện trong một khách sạn với khẩu trang và đội mũ. Đối thủ của Bùi Kỳ hôm nay đến đây để tổ chức hội nghị khai trương của công ty. Sau khi Hạ An Nhiên đến hội trường, cô ấy đã gửi một tin nhắn cho Bùi Kỳ. Một lúc sau, Bùi Kỳ đến. Bùi Kỳ thường xuyên nhìn thấy Hạ An Nhiên trang bị như vậy, nên vừa gặp đã nhận ra ngay. Lúc này, vẻ mặt của Bùi Kỳ vẫn có chút buồn bã. Chị em à, hôm qua cô nói xem trò hay, đó là cái quái gì vậy? Đôi mắt lưỡi liềm của Hạ An Nhiên nheo lại, tại sao, ngay cả tôi cô cũng nghi ngờ. Bùi Kỳ nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Hạ An Nhiên, chính trực nói, tôi nghi ngờ ai, cũng không thể nghi ngờ cô. Tuy nhiên, dù nói ra điều này thì Bùi Kỳ vẫn rất lo lắng. Dù sao cô cũng lo lắng hôm nay đến đây, cô ấy sẽ bị đối thủ của mình làm cho tức giận đến mức mất cân bằng nội tiết tố. Nhưng Hạ An Nhiên kêu cô đến, cô nhất định phải đến. Ngay cả khi nhồi máu cơ tim cuối cùng dẫn đến rối loạn nội tiết, đó cũng là một huy chương dành cho bản thân của cô. Chương 291, kẻ thù không đội trời chung gặp nhau. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hệ Nạp. 10. Chương 291, kẻ thù không đội trời chung gặp nhau. Tâm trạng của Bùi Kỳ điều chỉnh rất tốt, cười hì hì với Hạ An Nhiên, cậu đi cùng mình làm trợ lý của mình đi. Hạ An Nhiên, Nam, có trả tiền không? Bùi Kỳ nói vô cùng có lý, giữa chị em chúng mình còn bàn đến chuyện tiền bạc thì làm tổn thương tình cảm quá. Hạ An Nhiên, vì tiền, tình cảm của mình có thể tổn thương một chút. Bùi Kỳ nghẹn lời. Bạn thân nhà mình, trở nên chót như vậy từ bao giờ thế? Mở họp báo chủ yếu là để tiếp đón các phóng viên và những người trong ngành. Hạ An Nhiên đi theo sau Bùi Kỳ, tiến vào hội trường. Đúng vào lúc này, có một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm vô cùng phô trương đi thẳng về phía Bùi Kỳ. Sau khi nhìn thấy Bùi Kỳ, lộ ra nụ cười tươi, tôi còn tưởng rằng hôm nay cô không đến cơ. Bùi Kỳ ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không, đích thân cô mời, sao tôi có thể không tới chứ? Lê Tư Phi, tôi đây không phải là suy nghĩ cho cô sợ bị tôi đè bẹp nên không dám đến sao? Bùi Kỳ kìm nén cơn tức trong lòng, sau khi liếc nhìn mặt đối phương một cái, cố ý phát ra tiếng kinh hô, "A i i a, vì mở họp báo hôm nay mà cô còn cố ý làm phẫu thuật thẩm mỹ." Trên mặt Lê Tư Phi đầy là ý cười, rõ ràng giật giật một cái. Bùi Kỳ nhướng mày, "Là làm ở thẩm mỹ viện cô sắp mở đó sao? Kỹ thuật này có chút không ổn à, cô nhìn xem, cơ gò má khi cười nhô ra giống hình quả táo, này rõ ràng rất cứng nhắc, nếu như cô muốn tiêm hay là đến viện thẩm mỹ của tôi, axit hyaluronic bên tôi càng đáng tin hơn." Lê Tư Phi nặn ra nụ cười gượng gạo, "Cô thật biết nói đùa, mà tôi có chỗ nào còn cần tiêm thứ đó chứ?" Bùi Kỳ, cô hay là đừng cười nữa, vô cùng cứng nhắc. Lê Tư Phi vốn dĩ muốn cạnh tranh với Bùi Kỳ thông qua việc mở công ty mới, để khiến cô ta không vui. Nhưng đâu có ngờ được, Bùi Kỳ vừa đến lại châm biếm niệm ai mặt của cô ta. Lê Tư Phi phút chốc nghĩ tới chuyện, bởi vì tướng mạo của cô ta không quá xuất sắc mà bạch nguyệt quang người cô ta tâm tâm niệm niệm cũng bị Bùi Kỳ cướp đi. Bước lên phía trước lại gần Bùi Kỳ, nhỏ giọng lạnh lùng nói, "Những thứ mà cô có, tôi sẽ cướp lấy từng cái một." "Bùi Kỳ, tôi nói cho cô biết, cô muốn cạnh tranh với tôi, không có cửa đâu." Bùi Kỳ không khách sáo đáp lại, "Nếu như cô đã muốn cướp thì lấy bản lĩnh ra cướp đi. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy cô cướp được cái gì từ trong tay của tôi." Lê Tư Phi cười lạnh một tiếng, "Cô vẫn luôn coi Thu Lương Nhạc là thần tượng của mình sao? Nhưng đồ đệ ông ấy thích nhất bây giờ lại đang hợp tác với tôi, tâm trạng không dễ chịu đi." Bùi Kỳ nắm chặt tay lại. Chuyện này đối với Bùi Kỳ mà nói thì có chút đả kích. Khóe miệng Lê Tư Phi cong lên, tiếp tục mở miệng chậm gì gì, "Đúng rồi, lão phu nhân Lăng gia đã xuống đài rồi, cô có biết nó có ý nghĩa gì không?" Lê Tư Phi cười sáng lạ, lại gần thai Bùi Kỳ, giọng nói vô cùng đắc ý. "Lão phu nhân Lăng gia xuống đài rồi, sức khỏe của Lăng đại thiếu bây giờ có vấn đề, bắt cả Lăng gia lại xảy ra chuyện của đại phu nhân sáu. Cuối cùng Lăng gia chỉ có thể rơi vào trong tay chồng của cô tôi. Đến lúc đó, Lăng gia sẽ không còn thân thiết với Bùi gia giống như trước nữa, chỉ sẽ qua lại thân thiết với Lê gia tôi, Bùi gia cô chỉ có thể đứng nhìn ở một bên. Sự phát triển của Bùi gia mấy năm nay thực ra không quá tốt. Nếu như không phải là bởi vì mối quan hệ với Lăng lão phu nhân và sự giúp đỡ của tập đoàn Lăng thị thì tình hình có thể còn tồi tệ hơn. Bùi gia không thể rời xa tập đoàn Lăng thị. Nhưng Lăng lão phu nhận thất thế là một đả kích rất lớn với Bùi gia. Sau khi Lê Tư Phi nói những lời này, khóe miệng lại cong lên cười, lời nói ngày càng cay nghiệt, kiêu ngạo, "Bùi Kỳ, từ nhỏ cô đã cạnh tranh với tôi, nhưng cuối cùng chỉ có thể bị tôi giẫm đạp ở dưới chân." Chương 292, mỗi thủ. Hạ An Nhiên đứng ở một bên sáu. Những lời Bùi Kỳ và Lê Tư Phi nói, cô nghe vô cùng rõ ràng. Nôn tình hoàn. Lúc vừa bắt đầu, Hạ An Nhiên không hề biết bối cảnh thân phận của Lê Tư Phi này, chỉ biết là kẻ thù không đội trời chung của Bùi Kỳ. Nhưng đoạn nói chuyện vừa nãy của Lê Tư Phi đã khiến Hạ An Nhiên biết được thân phận của cô ta. Cô ta có quan hệ với nhị phu nhân Lê Văn Tĩnh. Nhìn dáng vẻ hùng hổ dọa người của Lê Tư Phi, Hạ An Nhiên chủ động đi lên trước, "Lê tiểu thư, cô không biết thế sự vô thường sao? Thứ không thể thiếu trên đời này là biến số. Sau khi cô có được thứ trong tay, còn lấy vân chương của cô ra để đùa bỡn sao?" Lê Tư Phi không ngờ rằng một trợ lý nho nhỏ còn dám chọc vào cô ta. Cười lạnh nhìn Hạ An Nhiên đang đeo khẩu trang, "Ý ho, bà chủ của cô sắp bị tôi dẫm dưới chân rồi, một con chó như cô chạy ra sủa loạn cái gì?" "Hạ An Nhiên, cắn loạn sủa loạn mới là chó, Lê tiểu thư, tôi không muốn làm đồng loại với cô vẫn là đi tìm người khác đi." Lê Tư Phi không ngờ rằng, một người trợ lý nhỏ bé lại ăn nói sắc bén như vậy. Bùi Kỳ biết Lê Tư Phi sắp nổi cơn điên, lập tức đứng trước mặt bảo vệ. "Hạ An Nhiên, trước khi cô ta phát ra, Lê Tư Phi, hôm nay là mở cuộc họp báo của công ty cô, nếu như cô muốn tiếp tục gây sự với tôi, có cần tôi bảo phóng viên vây xung quanh xem không? Làm như thế thì địa điểm tuyên truyền của cuộc họp báo của cô cũng có rồi." Tính khí nóng nảy của Lê Tư Phi đã bị dập tắt. Tuy rằng một mục đích chính của hôm nay chính là làm khó Bùi Kỳ, nhưng cô ta cũng không muốn phá hỏng cuộc họp báo của mình. Lê Tư Phi nhìn Bùi Kỳ chằm chằm, "Hôm nay, cô nhìn kỹ cho tôi, cuộc họp báo của tôi diễn ra thuận lợi như thế nào?" Tiếp đó, lại hung hăng trừng mắt nhìn Hạ An Nhiên, "Còn có cô, tôi nhỏ rồi đấy." Vứt xuống những lời này liền quay đầu rời đi. Hạ An Nhiên không nhẫn tâm nhắc nhở Lê Tư Phi, không nhìn thấy khuôn mặt cô thì nhớ cô kiểu gì. Có điều, Bùi Kỳ vô cùng tức giận, biết ngay là cô ta cố ý tìm mình mà. Hạ An Nhiên có chút tò mò, cậu với cô ta rốt cuộc có bao nhiêu mối thủ, sao lại tôi sống cô chết thế? Bùi Kỳ tức giận kể về đoạn ân oán trước đây. Lúc đầu, chỉ là quan hệ của hai nhà bất hòa, hai người có chút va chạm nhỏ. Nhưng đến khi học trung học cơ sở, đối tượng cô ta yêu thầm lại tỏ tình với mình, liền cho rằng mình câu dẫn người con trai đó, bắt đầu trăm phương ngàn kế muốn khiến mình sống không được vui vẻ. Hừ, cô ta không để mình sống vui vẻ, mình có thể tha cho cô ta sao? Vì vậy một đến một trả, chúng mình đã đấu với nhau hơn mười mấy năm rồi. Hạ An Nhiên sáu. Rất nhiều lúc, giữa con gái với nhau có một số mối thù không thể xóa bỏ, đều có liên quan đến tình yêu thanh xuân. Tâm trạng Bùi Kỳ không vui, thê thảm nói, nội dung của cuộc họp báo phía sau mình không muốn xem nữa, càng xem càng tức, chúng ta có thể về trước không? Hạ An Nhiên vỗ tay Bùi Kỳ một cái, đợi thêm chút nữa. Bùi Kỳ lại nặng nề thở dài một hơi, nhưng bạn thân bảo đợi thì lại đợi thêm chút nữa vậy. Cuộc họp báo cuối cùng cũng bắt đầu. Với tư cách là bà chủ của công ty, Lê Tư Phi được những người khác trong công ty khen ngợi, nịnh bợ và ngồi ở vị trí trung tâm của cuộc họp báo. Người dẫn chương trình đã nói rất nhiều lời say mê trên sân khấu. Sau đó, Lucy, giám đốc điều hành của công ty, lên sân khấu để phát biểu tuyên bố khai trương công ty. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là quảng bá các chất làm trắng sản phẩm thương hiệu hàng đầu của công ty họ. Sản phẩm làm trắng ra hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay chính là tiêm chất làm trắng, đừng nói giá cả cao, còn có tính nguy hiểm rất lớn, thậm chí còn có tác dụng phụ không nhỏ. Nhưng thuốc làm trắng da của công ty chúng tôi không cần phải tiêm, chỉ cần bôi bên ngoài da. Có thể nói, đây là một sản phẩm mang tính đột phá trong ngành công nghiệp làm đẹp. Chương 293, sản xuất bởi bàn tay của Nhiệm An. Trước đó, nhiều phóng viên đã biết rằng thẩm mỹ viện BOI sẽ được khai trương vào ngày hôm nay là để ra mắt một sản phẩm mới liên quan đến làm trắng. Ai cũng nghĩ đó là phiên bản tiên tiến của kim tiêm làm trắng. Nhưng bây giờ Lộ Tây nói rằng nó là một chất làm trắng bôi bên ngoài, vẫn là một chủ đề nóng. Nhiều phóng viên am hiểu ngành đã đặt câu hỏi, liệu có sự khác biệt nào giữa chất làm trắng này và mặt nạ làm trắng da không? Thoa ngoài da làm sao có thể tốt hơn đối với thuốc tiêm? So với các sản phẩm làm trắng khác, lợi thế của sản phẩm này là gì? Lộ Tây đã biết sớm rằng các phóng viên sẽ hỏi những câu hỏi này, cô nở một nụ cười tươi trả lời trước tên tối sẽ nói về tác dụng cụ thể sản phẩm của chúng tôi. Chỉ cần bạn kiên trì sử dụng chất làm trắng trong một tuần, bạn có thể duy trì hiệu quả làm trắng trong nửa năm. Mặc dù nó được thoa ngoài da, nhưng nó sẽ thâm nhập vào da, thay đổi tình trạng bên trong của da và thúc đẩy sự phát triển của tế bào. Sản phẩm của chúng tôi có thể cạnh tranh với hiệu quả làm trắng của kim làm trắng, và nó an toàn hơn. Các sản phẩm của chúng tôi không phải những loại mặt nạ làm trắng trên thị trường, chỉ làm cho da rạng rỡ mà thôi, mà là tạo ra sự thay đổi về chất ở bên trong. Giải thích theo cách này, các bạn có biết những ưu điểm của sản phẩm của chúng tôi là gì, phải không? Khi các phóng viên nghe điều này, họ đã hiểu. Theo Lộ Tây, đó là một sản phẩm rất phá cách. Một phóng viên đứng lên và hỏi một cách lịch sự, theo những gì cô nói, chất làm trắng da do BOI tung ra quả thực rất tốt, nhưng đây là những gì cô nói, làm sao chúng tôi biết được nó có an toàn và hiệu quả không? Lộ Tây cười đáp, về điểm này, tôi tin rằng Cục Quản lý Dược phẩm Trung Quốc sẽ giúp các bạn kiểm tra. Hơn nữa, nếu sản phẩm của chúng tôi khác với những gì được quảng cáo, bất cứ ai cũng có thể khiếu nại. Lời nói đầy tự tin. Rõ ràng, đây chính là đang khẳng định với những người khác rằng thẩm mỹ viện BOI là đáng tin cậy. Sau đó, nhiều phóng viên tiến tới đặt câu hỏi. Lộ Tây đã chuẩn bị sẵn bài hùng biện, câu trả lời hợp lý, có cơ sở khiến mọi người rất thoải mái. Ở một bên, Bùi Kỳ xem phản ứng càng ngày càng nhiệt tình của phóng viên, cảm thấy chán nản, lần này, Lê Tư Phi thật sự may mắn. Thẩm mỹ viện nào cũng có thể có một sản phẩm phá cách như vậy, tại sao phải lo lắng về việc không ổn định trong ngành? Hạ An Nhiên meo mắt, điều đó làm sao có thể khẳng định được. Khi những lời này rơi xuống, một nam phóng viên cao gầy khác đứng lên hỏi Lộ Tây, sản phẩm mang tính chất lật đổ như vậy hắn là đang hợp tác với một viện nghiên cứu nổi tiếng. Tôi không biết BOI đang hợp tác với viện nghiên cứu nào. Lộ Tây mỉm cười, người bạn phóng viên này đã đoán rất chính xác. Chúng tôi đang hợp tác với một viện nghiên cứu nổi tiếng. Tuy nhiên, việc hợp tác vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, sẽ được tiết lộ khi đến thời điểm. BOI chúng tôi là công ty mới, việc tiết lộ quá sớm sẽ khiến chúng tôi có khởi đầu không mấy thuận lợi, hơn nữa sẽ bị mọi người dòm ngó. Nói đến đây, cô ta cố ý dừng lại, nhìn Bùi Kỳ đứng cách đó không xa. Giống như công ty thẩm mỹ viện hàng đầu trong ngành, công ty thẩm mỹ viện Hoa Tương Dung biết rằng BOI của chúng tôi sẽ sản xuất các sản phẩm mới, nên họ đã lén tìm hiểu về việc chúng tôi đang hợp tác với viện nghiên cứu nào bốn. Làm ơn, các bạn trong giới phóng viên, có thể giữ được phong độ của BOI một thời gian, và có được chỗ đứng vững chắc được không? Hoa Tương Dung là công ty của Bùi Kỳ. Những gì Lộ Tây nói đầy mùi thuốc sủng. Bùi Kỳ, người có mặt tại hiện trường, sắc mặt rất khó coi. Ngay khi BOI vừa mới khai trương, đã nhắm vào Hoa Tương Dung, không phải là muốn dùng Hoa Tương Dung để tăng giá trị sao? Đó là để nói với những người khác rằng ngay cả khi BOI là một công ty mới, họ vẫn muốn đối đầu với Hoa Tương Dung. Nếu không, khi Hoa Tương Dung biết rằng họ có sản phẩm mới, cu nghệ không rối loạn lên như vậy. Ngay khi Bùi Kỳ đang có tâm trạng rất tồi tệ, nam phóng viên cao gây lại lên tiếng, mặc dù cô không muốn nhắc đến, nhưng tôi nghe nói chất làm trắng da của BOI đến từ viện nghiên cứu Long Đằng. Bàn tay của nhà nghiên cứu tài ba, ông Nhâm An, tôi không biết điều tra có chính xác hay không. Chương 294, cần cô phối hợp. Để tránh một số phóng viên ngẫu nhiên làm loạn, những câu hỏi mà phóng viên đã đặt ra hôm nay, Lộ Tây đã xem qua trước. Tuy nhiên, cô đã không nhìn thấy câu hỏi này trước đây. Hơn nữa, ngoài chủ chốt là công ty BOI, không nhiều người biết rằng công ty của họ đang hợp tác với ông Nhiệm An từ viện nghiên cứu Long Đằng. Lộ Tây cười nói, anh bạn phóng viên này, anh đã chuẩn bị nghiệp vụ rất nhiều rồi sáu. Thực sự tận tâm. Lộ Tây không trực tiếp trả lời nhưng mọi người đương nhiên hiểu ý. Thuốc làm trắng được sản xuất bởi Nhiệm An. Chỉ là rất nhiều phóng viên đều khó hiểu, viện nghiên cứu Long Đằng thì bọn họ biết, nhưng Nhiệm An là ai? Một phóng viên biết tình hình đã đưa ra câu trả lời, viện nghiên cứu Long Đằng vài năm trước được gọi là thời kỳ của Thu Lương Nhạc, nhưng bây giờ là thời kỳ của Nhiệm An. Mọi người đã hiểu ý nghĩa của lời giải thích này. Điều đó cho thấy Nhiệm An là một nhân vật lớn trong ngành dược hiện nay. Một phóng viên không khỏi thở dài, đoan trang lần này chính là chơi đòn chí tử. Ngay cả cấp chủ thần cũng mời Giản Hoa Tương Dung gặp nguy hiểm rồi. Lộ Tây đương nhiên biết các phóng viên trên khán đài đang nói về điều gì. Sau khi phóng viên tùy ý gọi tên Nhiệm An, cô ta gõ nhẹ vào micro. Ngoài ra, về các chất làm trắng của chúng tôi, còn một điều nữa muốn giới thiệu. Đối với các chất làm trắng của chúng tôi, chỉ cần làm theo hướng dẫn là bạn có thể sử dụng chúng tại nhà, rất tiện lợi và nhanh chóng. BOE đã mở trang web chính thức, được bán độc quyền trực tuyến. Khi lời này rơi xuống, các phóng viên lại bị sốc. Phải biết rằng bình thường việc thẩm mỹ đều là thực thể, nhưng BOE thực sự có một trang web chính thức để bán các chất làm trắng, có thể đi theo con đường thương mại điện tử. BOE thực sự là sự đổi mới sáng tạo. Hơn nữa, nó nhất định sẽ gây ra một cơn sốt và trực tiếp thu hoạch những khách hàng không có thời gian đến tiệm làm đẹp. Hội nghị khai mạc kết thúc trong một tin sốc. BOE hợp tác với thiên tài của Viện Nghiên cứu Long Đằng, cùng với con đường đổi mới của thương mại điện tử, nó được mệnh danh là đứng đầu trong ngành. Các phóng viên muốn quay lại nhanh chóng, viết bài và gửi tin tức, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của sự nghiệp đổi mới ngành y tế và thẩm mỹ. Bùi Kỳ nhìn hiệu quả của buổi họp báo tốt như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu. Bùi Kỳ âm u, bọn họ đúng là không biết xấu hổ, giấu diễm không muốn tiết lộ mình đang hợp tác với viện nghiên cứu nào. Không phải cố tình mua chuộc phóng viên đề cập đến Viện Nghiên cứu Long Đằng và Nhiệm An sao? Rõ ràng, muốn tạo ra náo nhiệt, nâng cao sự hiện diện của mình. Bùi Kỳ không nghĩ rằng nam phóng viên cao gầy lại tự ý hỏi câu này. Nhất định là do BOE sắp xếp. Bằng không, làm sao một phóng viên nhỏ có thể phát hiện ra chất làm trắng da của BOE là do Nhiệm An nghỉ hẹn cứu ra? Cho dù Bùi Kỳ đã bỏ ra không ít tâm tư, thì gần đây cô mới điều tra ra được. Còn cách thương mại điện tử, nếu có những chất làm trắng đơn giản và tốt đến vậy, thì ai lại không muốn bán chúng trên mạng để kiếm tiền? Nhưng không. BOE lần này là gặp may mắn lớn, chỉ khi hợp tác với Nhiệm An mới có thể trở nên đứng đầu như vậy. Chỉ là Hạ An Nhiên lúc này khá thoải mái, còn kịch hay cho cô xem thì sao, vui vẻ lên nào. Bùi Kỳ bị nhồi máu cơ tim, người chị em, đây có phải là kịch hay mà cô cho tôi xem không? Cô nghĩ Hạ An Nhiên định làm gì đó. Hóa ra là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Bạn thân của tôi hoàn toàn là để đến chung vui. Bùi Kỳ ôm chặt trái tim mình, dựa vào cánh tay của Hạ An Nhiên, sau sự kiện sôi nổi như vậy, đừng tìm tôi nữa. Tôi sẽ tức đến chết mất. Hạ An Nhiên nhìn chằm chằm Bùi Kỳ bằng ánh mắt sâu thẳm. Khó mà làm như vậy được, phía dưới vẫn còn một màn kịch lớn, nhưng cần sự hợp tác của cô. Bùi Kỳ, còn có một vở kịch lớn. Cô bị lừa đảo ở vở kịch này còn chưa đủ sao? Chương 295, người phóng viên đó không phải do cô tìm. Sau buổi họp báo, Lê Tư Phi đã hết lời khen ngợi lộ. "Tây, làm rất tốt." Đặc biệt là khi dẫm lên hoa tương dùng, cô ta rất vui. Hơn nữa, Lộ Tây thực sự rất thông minh. Khi mới làm việc với Nhiệm An, bên kia liên tục nhấn mạnh không được dùng tên tuổi của anh để làm quá đà, chỉ cung cấp sản phẩm và không tham gia vào bất cứ công việc gì sau này. Có thể cương điệu, tại sao không cường điệu một chút? Hơn nữa, lúc nãy Lộ Tây không đề cập đến việc BOE làm việc với Nhiệm An, nhưng một phóng viên đã nhảy vào hỏi, chuyện này không liên quan đến bọn họ. Lê Tư Phi trong mắt hiện lên ý cười, tên phóng viên kia, tìm được thật tốt. Sau đó, cô ta nhìn Bùi Kỳ đứng cách đó không xa, chế nhạo, hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Sau này, nhất định phải để Bùi Kỳ nếm mùi thất bại. Lê Tư Phi không ở lại hội trường nữa, xoay người rời đi, cô ta sẽ ra ngoài ăn mừng. Còn Lộ Tây sẽ ở lại chỗ hẹn để tiếp đãi các phóng viên và những người trong ngành. Tuy nhiên, Lộ Tây hơi cau mày khi nhìn thấy nam phóng viên cao gầy. Lê Tự Phi nghĩ rằng đó là phóng viên mà Lộ Tây đã tìm để đến đặt câu hỏi, nhưng không phải. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của nam phóng viên đã khiến buổi họp báo khai mạc của BOE thành công hơn cả. Ngay khi ánh mắt Lộ Tây đang nhìn chằm chằm vào nam phóng viên, một người nào đó đã tự ý bước tới. Là Hạ Vũ Huyên. Hạ Vũ Huyên vẻ mặt hưng phấn, tiền bối, chị thật là lợi hại, quả nhiên có thể thiết lập quan hệ hợp tác với Viện Nghiên cứu Long Đằng. Lộ Tây một hồi mới nhớ ra, là cô. Hai năm trước, cô đến trường cũ để phát biểu, cô đã gặp Hạ Vũ Huyền, và sau đó bị cô ta bám đuôi. Hạ Vũ Huyền cười, nếu có thời gian, tôi có thể mời chị đi ăn cơm không? Mừng cho tiền bối trở thành người phụ trách của BOE. Lộ Tây ngượng ngùng từ chối, dạo này tôi hơi bận, có lẽ không có thời gian. Hạ Vũ Huyền đặc biệt khó chịu khi nghe những lời của Lộ Tây. Cô biết rằng đối phương không ngừng coi thường cô. Nhưng đối phương lại có những mối liên hệ cũng như nền tảng mà cô ta muốn, mặc dù bây giờ cô ta đã thiết lập một mối quan hệ yêu đương với thiếu gia Lăng Mặc, nhưng cô ta vẫn muốn tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Nếu có thể hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu trước, rồi sau đó chung sống với thiếu gia Lăng Mặc, thì giữa hai người sẽ không có khoảng cách lớn. Ít nhất nó có thể làm cho thiếu gia Lăng Mặc cảm thấy rằng cô ta không tệ hơn những người nổi tiếng trong giới thượng lưu mà anh ấy tiếp xúc, chứ đừng nói là những người ở tầng lớp thấp nhất. Vì vậy, Lộ Tây bây giờ phải là đầu tàu để dẫn dắt cô vào vòng tròn của giới thượng lưu. Nếu không, tại sao cô ta lại bận tâm đến việc lấy thư mời cho hội nghị khai trương này? Hạ Vũ Huyền hơi nhướng mày, cười nói, bị ổ ỉ vừa mở, tiền bối tất nhiên có rất nhiều việc phải làm, nên tối sẽ không làm phiền tiền bối nữa. Lúc này, cô ta mới cố ý dừng lại, trong lòng thở dài. Chào ôi, bây giờ tôi chỉ mới vào được viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị, còn phụ trách một phòng thí nghiệm. Tôi phải làm được cái gì đó, bằng không thì thật xin lỗi thiếu gia Lãng Mặc đã đặt nhiều tâm huyết vào tối như vậy, tôi phải làm việc chăm chỉ như tiền bối. Ánh mắt khinh thường của Lộ Tây chìm xuống, giọng điệu thay đổi, cô đang nói cái gì? Thiếu gia Lăng Mặc. Hạ Vũ Huyên tỏ ra một người phụ nữ nhỏ bé ngượng ngùng. Tiền bối, tôi và thiếu gia Lăng Mặc đang yêu nhau. Anh ấy biết tôi thích nghiên cứu nên đã bố trí một phòng thí nghiệm riêng cho tôi. Tôi rất muốn lập một số thành tựu, để anh ấy biết rằng tôi cũng có chút năng lực, chứ không phải là cái bình hoa. Chương 296, chỉnh đốn Hạ An Nhiên. Hướng dẫn,
bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hề Nạp. 10. Chương 296, chỉnh đốn Hạ An Nhiên. Khuôn mặt Lộ Tây tỏ ra đáng kinh ngạc. Thiếu gia Lãng ở một vị trí cao mà không phải ai cũng có thể bám víu được. Nhưng Hạ Vũ Huyên thực sự có quan hệ với Thiếu gia Lăng. Gạt người sao? Hạ Vũ Huyên thấy Lộ Tây không tin vào mối quan hệ của mình với Thiếu gia Lăng nên đã chủ động gửi lời mời tiền bối, chị chưa từng đến viện nghiên cứu của tập đoàn Lăng thị, nếu có thời gian, tôi sẽ đưa chị đến đó, nhân tiện chị có thể giúp tôi xem qua một số dự án trong tay tôi, dự án nào nên được duyệt để bắt đầu làm thí nghiệm trước. Lộ Tây vẫn còn nghi ngờ trong mắt mình. Tuy nhiên, bộ dạng nói chuyện của Hạ Vũ Huyên dường như không hề nói dối. Hơn nữa nếu thật sự lừa dối, cô ta sẽ không mời Lộ Tây đến viện nghiên cứu. Điều này là một lời nói dối có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ bên kia thật sự gặp may mắn, chung sống với Thiếu gia Lăng mà sao? Lộ Tây bỏ đi thái độ khinh thường, cười nhẹ, đã thế này thì thật là duyên phận, nhà đầu tư của bị ổi chúng tôi cũng có quan hệ với Lăng gia. Hạ Vũ Huyền hai mắt sáng lên, có quan hệ với nhà họ Lãng. Có phải chính là cô Lê ngồi ở vị trí chính giữa đó không? Lộ Tây gật đầu, đúng vậy, cô Lê và Thiếu gia Lăng bọn họ là anh em họ. Hạ Vũ Huyền nghe vậy, máu trong lòng càng nóng hơn, sau này nếu có cơ hội, tôi vẫn cần sự giúp đỡ của tiền bối sáu. Không thể lúc nào cũng để cho một mình Thiếu gia nỗ lực vì tôi cũng muốn cố gắng hiểu về gia đình của anh ấy. Tại vì gần gũi với những người có thế lực thì sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Nếu cô ta tiếp cận được với gia đình Thiếu gia Lăng, có lẽ cô ta có nhiều cơ hội tiến thêm một bước nữa. Mặc dù là người yêu của Thiếu gia Lăng cũng tốt, nhưng ai mà không muốn gả vào một gia đình giàu có. Lộ Tây cười và nói, tôi sẽ nói chuyện với cô Lý về cô nếu sau này có cơ hội. Nhưng trước đó, cần phải tìm hiểu xem Hạ Vũ Huyện có thực sự là người phụ nữ của Thiếu gia Lăng hay không. Nếu thật sự vậy, cô ta không ngại sắp xếp một vài chuyện nhỏ. Nếu không, xem cô ta tẩy sạch kẻ dối trá này như thế nào, nhất định làm Hạ Vũ Huyên phải trả giá. Mà đúng lúc này, Lộ Tây nhận ra Bùi Kỳ ở cách đó không xa, không biết cô ấy đang nói chuyện gì với trợ lý, có vẻ tâm trạng rất tốt. Lộ Tây khó hiểu, Hoa Tương Dung hôm nay bị cô giẫm đạp lên, tại sao bên kia lại cười? Hạ Vũ Huyên nhìn thấy Lộ Tây cau mày và nhìn theo ánh mắt của cô. Mặc dù Hạ An Nhiên đang đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng Hạ Vũ Huyên nhìn cách ăn mặc và bộ dáng, lập tức nhận ra, không vui lẩm bẩm, tại sao lại là người phụ nữ đó? Lộ Tây hỏi ngay, cô biết cô Bùi Kỳ? Hạ Vũ Huyên ngây thơ lắc đầu, tôi không biết cô Bùi Kỳ. Chỉ tay về phía Hạ An Nhiên, tuy nhiên, tôi biết người phụ nữ đeo khẩu trang, cô ấy là người của viện nghiên cứu chúng tôi. Lộ Tây hơi kinh ngạc, viện nghiên cứu của cô? Hạ Vũ Huyên gật đầu nhận ra Hạ An Nhiên, đúng vậy, hôm nay tôi gặp cô ấy khi rời khỏi viện nghiên cứu. Cô ấy đã mặc bộ váy đó, tôi không nhận sai người đâu. Nhưng không ngờ rằng, hồ ly tinh đó cũng đến đây. Lộ Tây cau mày. Ban đầu Lộ Tây nghĩ rằng người bên kia là trợ lý của Bùi Kỳ, nhưng không nghĩ rằng cô ấy là người của viện nghiên cứu tập đoàn Lăng Thị. Nghĩ đến lúc trước cô Lê bị người phụ nữ đó làm cho tức giận, Lộ Tây ánh mắt không lành hỏi, người phụ nữ kia, lai lịch của cô ta ở viện nghiên cứu như thế nào? Hạ Vũ Huyên ậm ừ không tán thành, có thể có lai lịch gì, chỉ là một con tôm nhỏ. Có một cái nhìn sắc bén trong mắt Lộ Tây. Vốn là người không có lai lịch gì, cô đương nhiên muốn giúp Lê Từ Phi chút giận. Vì vậy, cô cố ý nói với Hạ Vũ Huyên, thâm ý sâu xa. Người phụ nữ đó không biết xấu hổ đã chọc giận cô Lê, nếu như cô có thể chỉnh đốn cô ta, tôi tin rằng cô Lê sẽ rất vui. Chương 297, Hot Sex ở tìm kiếm hàng đầu. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hề Nạp. 10. Chương 297, Hot Sex ở tìm kiếm hàng đầu. Hạ Vũ Huyên kinh ngạc, cô ta lại vô cùng gan dạ dám đắc tội với Lê tiểu thư, người phụ nữ này gan cũng thật lớn. Lập tức vỗ ngực bảo đảm, yên tâm đi, em ở viện nghiên cứu sẽ xử lý cô ta dễ như trở bàn tay. Ban đầu Lucy còn nghi ngờ quan hệ của Hạ Vũ Huyên và Lăng đại thiếu, nhưng nhìn thái độ của đối phương lúc này, có vẻ không phải là đang nói dối. Nếu không chỉ dựa vào Hạ Văn Huyên thì có tư cách gì đòi tùy tiện xử lý nhân viên của viện nghiên cứu tập đoàn Lăng thị chứ? Thâm ý trong mắt Lucy càng nhiều thêm, chuyện này chỉ có thể nhờ cậy em rồi, hoặc muội. Hạ Văn Huyên gật đầu, trong mắt phát ra tia sáng. Vốn dĩ cô ta đã không ưa Hạ An Nhiên, không ngờ rằng đối phương còn đắc tội với Lê tiểu thư. Vậy thì cô ta liền xử lý Hạ An Nhiên, hiến tế cho Lê tiểu thư vậy. Xem đây là bước đệm để cô ta có thể gả vào một gia đình giàu có. Cuộc họp báo khai trương công ty thẩm mỹ bình thường, cùng lắm cũng chỉ có độ hot trong ngành. Nhưng Lệ Trí lần này không chỉ có độ hot trong ngành mà còn được lên hot seat up. Vị trí của hot seat up còn không ngừng tăng lên liên tục. Thuốc làm trắng da. Chủ đề này không lâu sau đã leo lên vị trí thứ 3 trên hot seat up. Con gái rất yêu cái đẹp, nhìn thấy chủ đề này nhịn không được sẽ nhận vào xem. Sau đó sẽ thấy hai đoạn video của buổi họp báo Lệ Trí hôm nay. Một video là Lucy nói thuốc làm trắng da Lệ Trí lợi hại như nào. Còn một video nữa là một vị phóng viên cao gầy nêu ra câu hỏi có phải thuốc làm trắng da là do Nhiệm An nghiên cứu ra không, Lucy có ý đồ riêng cũng không phủ nhận. Không ít cư dân mạng sau khi xem được đã vô cùng tò mò. Dùng một tuần lễ có hiệu quả nửa năm. Còn không tổn hại cơ thể. Cũng không cần đi đến thẩm mỹ viện. Đây không phải là đang lừa người chủ, bên trong có phải là có thêm chất không an toàn gì đó không? Có tin được không? Lầu trên, người bình luận phía trên, bạn cũng không nhìn xem đây là sản phẩm do ai nghiên cứu à, đó chính là của Nhiệm An đó. Nhiệm An là ai? Cùng câu hỏi, Nhiệm An là ai? Trên mạng một đám người đang hiếu kỳ rốt cuộc Nhiệm An là ai? thử người đó nghiên cứu có đáng tin không.
Không lâu sau, có một cư dân mạng chu đáo vứt ra một đường link lên. Phổ cập khoa học một chút, đại thần của ngành dược phẩm, đệ tử tâm đắc của giáo sư Thu Lượng Nhạc, hiện là con át chủ bài lợi hại nhất của Long Đằng. Nhập vào liên kết bên dưới để bạn cảm nhận sự khác biệt giữa người thường và đại thần. Thế là không ít người nhấn vào đường link đó. Sau đó, mắt đều bị mù vì quá sáng rồi. Người giỏi bình thường, cả đời nghiên cứu ra được mấy loại thuốc đã là rất giỏi rồi. Nhưng với vị đại thần này thì không. Người ta nghiên cứu ra cả một trang giấy, không phải là một trang tài liệu, mà là một trang tên dự án. Cư dân mạng nhìn thấy một đoàn tên thuốc này, đều lần lượt quỳ xuống thán phục. Tôi phát hiện ra thuốc hiệu quả cao tôi đang uống là do đại thần Nhiệm An nghiên cứu chế tạo ra. Như trên. Một, số thứ tự khoảng cách của chúng ta với đại thần chỉ là một lợ hộp thuốc đầu chó lệ trí mời được đại thần, đây là muốn đè bẹp ngành thẩm mỹ a. Sáu bài rồi, Hoa Tương Dung sắp xui xẻo rồi. Hoa Tương Dung có xui xẻo không tôi không biết, dù sao tôi cũng đặt hàng rồi. Ha ha ha, các chị em lướt ấy bổ làm gì chứ, đặt hàng thôi. Tôi sẽ không nói với các bạn là tôi đã âm thầm đặt 5 đơn đâu. Tin hot này không lâu sau đã tăng lên vị trí thứ nhất. Có điều, đúng vào lúc này, có vài người làm trong ngành dược phẩm đưa ra nghi vấn. Nhiệm An sao có thể làm về thẩm mỹ? Đúng, giữ vững nghi ngờ. Công ty tôi vẫn luôn nhìn vào các dự án nghiên cứu của bên Long Đằng đó, chưa từng nghe nói qua có loại dự án này. Chỉ có điều, những nghi hoặc của mấy vị trong ngành đưa ra, không lâu sau đều bị lướt xuống dưới. Người con gái yêu cái đẹp thì ai còn quan tâm đến cái này? Bọn họ chỉ quan tâm đến cái đẹp, đẹp, đẹp. Chương 298, nguy cơ. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truy Hên App. 10. Chương 298, nguy cơ. Tâm trạng Lê Tư Phi rất tốt. Sau buổi họp báo liền đi đến một câu lạc bộ tư nhân thuê một phòng bao lớn để chuẩn bị chúc mừng buổi khai trương hôm nay thuận lợi thành công. Đúng vào lúc này điện thoại kêu lên. Là Lucy. Lucy vô cùng kích động nói, Lê tiểu thư, chúng ta lên hot search rồi, còn đứng thứ nhất nữa. Lê Tư Phi nghe xong liền mở app, kích vào Weibo. Sau khi nhìn thấy hot search, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, tôi biết chắc là Lệ Trí sẽ đè bẹp ngành này mà, quả nhiên không sai. Một sản phẩm mang tính đột phá trong tay cô ta, đây có thể không đột phá sao? Nhưng Lucy lại kích động nói ra một tin vui khác, còn có, trang web chính thức của chúng ta hiện tại đã bán được 100.000 lọ thuốc làm trắng da rỗi. Giá của một lọ là 2.000 tệ. Lê Tư Phi nghe được, đôi mắt mở lớn, cô nói cái gì? Lucy, lượng tiêu thụ của chúng ta đã vượt qua con số 100.000 rồi, hơn nữa các cửa hàng cũng đã bán hết sạch, hiện tại đang điên cuồng nhập bổ sung thêm sản phẩm. Lê Tư Phi vui muốn chết. Họp báo kết thúc đến bây giờ mới chỉ trôi qua vài tiếng đã bán được nhiều như vậy. Lần này cô ta đầu tư, không còn nghi ngờ gì nữa chỉ có thành công. Lê Tư Phi cố gắng kìm nén tâm trạng kích động, tình hình này tôi biết rồi, sau này cô trông coi cho tốt, nguồn hàng nhất định phải nhanh chóng bổ sung. Chuyện này tôi biết rồi. Lucy lại đưa ra đề nghị, hiện tại bởi vì liên quan đến hot sale, thuốc làm trắng của chúng ta mới bán được nhiều. Lê tiểu thư, hay là chúng ta lại mua một lần hot sale nữa. Trong chốc lát Lê Tư Phi hiện đã có doanh thu 200 triệu, Hoa Phong nói, cô đi để sắp xếp đi. Trước đó Bùi Kỳ đã chuẩn bị chuyển trụ sở chính của Hoa Tương Dung đến thành phố Lô Hải. Vị trí của trụ sở chính cũng đã quyết định từ lâu. Mấy ngày nay, một số nhân viên cốt cán của bên Bắc Kinh cũng đã dần dần di chuyển đến thành phố Lô Hải này. Nhưng không khí của trụ sở chính mới hôm nay không được tốt lắm. Bọn họ cũng đã xem tin tức mới về buổi họp báo khai trương của Lệ Trí. Tuy rằng trước đó đã dự liệu được là Lệ Trí sẽ vô cùng dữ dội, nhưng không ngờ nó lại hùng tàn như vậy. Nghe nói bên trang web chính thức đã bán được hơn 100 triệu rồi. Bây giờ doanh số bán hàng vẫn đang không ngừng tăng lên. Phải nói rằng Lệ Trí rất mạnh ở chỗ đã sử dụng các chất làm trắng để mở ra sự nổi tiếng. Bây giờ trên mạng, ai mà không biết đến công ty thẩm mỹ mới Lệ Trí này chứ? Hơn nữa còn là công ty thẩm mỹ được các ông chủ lớn chống lưng chủ. Nếu như tiếp tục phát triển, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Hoa Tương Dung, lúc đó tình hình của bọn họ sẽ có chút không tốt. Thậm chí có một số người trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng. Nếu tình hình này tiếp tục phát triển, Hoa Tương Dung sớm muộn cũng sẽ bị ép chết. Cô không thấy trong buổi họp báo, Lệ Trí nhằm vào Hoa Tương Dung sao? Đối phương là muốn giẫm chết chúng ta. Ai? Vậy thì công ty mình nguy hiểm rồi, thật lo lắng sẽ bị thất nghiệp a. Nói nhỏ với các cô một câu, tôi có một người bạn làm ở Lệ Trí, nghe nói phúc lợi bên đó cực kỳ tốt. Phúc lợi tốt như nào? Cô mau nói với tôi một chút. Tôn Khả trợ lý của Bùi Kỳ đương nhiên sẽ chú ý tới bầu không khí của công ty hôm nay. Chỉ là, Tôn Khả thực sự không hiểu nổi, tại sao Bùi Tổng đến bây giờ vẫn không có bất cứ mệnh lệnh gì, liền để mặc cho Lệ Trí giẫm đạp sao? Chính vào lúc này, Tôn Khả nhận được một bức ảnh. Đây là biểu đồ giá cổ phiếu của công ty họ. Sau cuộc họp báo của Lệ Trí, giá cổ phiếu của Hoa Tương Dung vẫn luôn ổn định cũng đã bắt đầu giảm từ. Nhưng trong bức ảnh này, những gì xuất hiện không phải là một sự suy giảm ổn định, mà là một đường cong suy giảm vô cùng dốc bốn. Chương 299, cây còn chưa đổ mà người đã muốn tan.